Chương 1, phương pháp kiếm tiền gần đây trên mạng thấy rất nhiều tin tức về miền Bắc Myanmar. Vốn cũng không có gì để ý, dĩ vãng ta nhìn thấy những tin tức này đều là liếc mắt một cái liền ra. Không biết tại sao, lần này lại ma xui quỷ khiến ấn mở. Những lời bình luận kia làm cho ta cảm thấy cả người phát lạnh, cho nên viết xuống thiên văn chương này, muốn mượn chuyện này nhắc nhở mọi người. Không nên dễ dàng tin tưởng những lời nói tẩy trắng trên mạng đối với miền Bắc Myanmar. Nơi đó, so với ngươi nghĩ càng đáng sợ hơn, càng thêm hắc ám. Ngươi ở đó không phải là người, mà là quái vật khoác da người. Chúng hút máu các ngươi, ăn thịt các ngươi, ngay cả xương cốt cũng không tha. Nếu như không phải vì cảnh cáo mọi người, ta tuyệt đối sẽ không viết xuống thiên văn chương này, ta thậm chí vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động nhớ lại cuộc sống giống như thân ở địa ngục kia. Không có ánh mặt trời, không có hy vọng, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những sinh mệnh sống sờ sờ lần lượt biến mất khỏi trước mặt ngươi. Lý do ta bị lừa trong quá khứ thực ra cũng giống như hầu hết mọi người việc nhẹ lương cao. Ở đây thuận tiện phổ cập cho mọi người một chút phương pháp cụ thể để gặp người. Thật ra thì phần lớn đều là một số thứ rất dễ dàng tiếp xúc trong cuộc sống của mọi người. Chúng sẽ thu hút một đàn dê béo vào lò mổ này thông qua các phương pháp đơn sơ như yêu qua mạng, tuyển dụng, giới thiệu bạn bè v.v. Đúng rồi, lúc ở bên kia, ta còn nghe nói một loại phương pháp tương đối cực đoan. Đó chính là trực tiếp xâm nhập vào cảnh nội mình lừa bán nhân khẩu, hoặc là liên hệ với bọn buôn người mua nhân khẩu. Ở chỗ này bổ sung một câu, bọn buôn người đều nên bị trời phạt. Được rồi, không còn gì để nói nữa, hãy để ta suy nghĩ về những gì ta có thể nói về trải nghiệm khủng khiếp này. Ta họ Trương, tên là Trương Nghị, là con một của lão Trương gia chúng ta, cũng thiếu chút nữa hại lão Trương gia tuyệt hậu. Đó là mùa hè năm 2014, 2 năm sau khi ta bỏ học trung học phổ thông. Bố mẹ thật sự nhìn không nổi ta cả ngày ở nhà hết ăn lại nằm. Vì thế, mang tâm tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bọn họ tìm được dượng của ta, bảo ông ấy đưa ta tới công trường. Ý định ban đầu của bọn họ là ở chỗ này có thể làm cho ta hiểu được đạo lý tiền không dễ kiếm, đồng thời còn có thể học thêm một môn tay nghề. Ta cũng quả thật không phụ kỳ vọng của bọn họ, lúc ở công trường tuy rằng cả ngày kêu khổ kêu mệt, nhưng cũng thật sự học được tay nghề hàn điện. Nhìn như tất cả đều phát triển thuận lợi, cho đến khi ta quen biết Hải Ca. Hải Ca là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được đốc công nhận nuôi, lúc ta còn học tiểu học ở nhà, anh ta cũng đã ở trong công trường cơ sẻn còn cao hơn mình. Bởi vậy, mặc dù hai chúng ta tuổi tác chênh lệch không lớn, ở phương diện tâm trí lại là một trời một đất. Tự nhiên mà vậy, ở chung hắn liền gánh vác lên chức vị đại ca. Hải Ca thích một số thứ trào lưu, lúc đó anh nhuộm một mái tóc dài màu tím, mang theo dây chuyền bằng sắt, một bộ dáng côn đồ xã hội. Nhưng ta không thể nói Hải Ca là người xấu, tuy rằng sau đó ta bị lừa đến Myanmar không thoát khỏi quan hệ với anh ta, nhưng ta cũng biết, anh ta thực sự không có ý xấu gì, nhiều lắm cũng xem như có lòng tốt làm sai chuyện. Chẳng qua, muốn nói không hận hắn, đó là nói dối, nhưng quan hệ của chúng ta bây giờ cũng không tệ lắm, may mà cũng không mắng hắn trong sách. Cuộc sống ở công trường cũng không phải là làm việc cả ngày, chúng ta cũng có rất ít thời gian nghỉ ngơi. So với những người sống cả ngày ở nông thôn như ta chỉ biết ngủ, Hải Ca vào Nam ra Bắc biết rất nhiều cách giải trí. Anh dẫn ta đi gội đầu, ấn chân, ca hát, lên mạng. Khi đó ta nghĩ mãi mà không rõ, trong đầu nhỏ bé không quá thông minh của Hải Ca làm sao biết được những thứ thú vị này. Trong đó, điều ta đam mê nhất là lên mạng. Lần đầu tiên tiếp xúc với những cô máy ngay ngắn trong tiệm net, ta biểu hiện kinh thường. Nhưng sự thật nhanh chóng đánh vào mặt ta. Hải Ca giúp ta đăng ký số QR, dẫn ta chơi đủ loại trò chơi. Sau khi thử một thời gian, ta nhanh chóng bị ám ảnh. Sau đó, ta vừa có thời gian liền đi tiệm net, sinh hoạt phí trong nhà cho rất nhanh liền tiêu không còn một mảnh. Điều này làm cho ta nhất thời có chút cảm giác chân tay luôn uống, dù sao tiền lương công trường cũng không phải một tháng liền phát. Cứ như vậy, ta mang theo ví tiền trống rỗng, vẻ mặt suy nhược trở về ký túc xá trong công trường. Một đêm này ta chằn trọc khó ngủ, trong lòng một mực suy nghĩ như thế nào mới có thể đem sinh hoạt phí kiếm lại. Ngươi nổi rôm sẻ à? Hải Ca đại khái là bị tiếng xôi chảo của ta đánh thức, lên tiếng hỏi. Không có chỉ là ta cũng không muốn nói chuyện, chỉ nhàn nhạt trả lời vấn đề của Hải Ca. Tựa hồ là bởi vì ngữ khí của ta cùng bình thường chênh lệch quá lớn, Hải Ca vốn không quá tinh tế vậy mà đều nhận ra được tâm tình của ta không tốt lắm. Hải Ca xoay người xuống giường, thuần thục châm một điếu thuốc, sau đó kéo một cái ghế ngồi đối diện ta hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ta vốn không muốn nói, nhưng nghĩ đến khả năng Hải Ca có cách kiếm tiền, liền đem sự tình một năm một mà nói cho anh ta biết. Hải Ca nghe xong cũng có chút ngượng ngùng, không nghĩ tới mang theo ta lên mạng vậy mà hại ta nghiện, còn tiêu hết sinh hoạt phí. Được rồi, ngươi mau ngủ đi, việc này liền để cho Hải Ca của ngươi, tuyệt đối làm thỏa đáng cho ngươi, tựa hồ là bởi vì ấy nấy. Hải Ca há miệng hút thuốc, dùng ngữ khí không thể nghi ngờ nói với ta. Nghe xong lời này, ta cũng không lo lắng nữa, an ổn ngủ thiết đi. Dù sao ở trong mắt ta, Hải Ca chính là người từng trải, lời nói khẳng định cũng là ván đã đóng thuyền, là có thể tin. Lúc này ta cũng thật không ngờ, Hải Ca xuất phát từ hảo tâm giúp ta tìm đường, lại hại ta bị lừa đi Myanmar. Ngày hôm sau, khi mặt trời đã treo giữa không trung, ta mới chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt nhìn lại, Hải Ca đã không thấy bóng dáng. Nhìn đồng hồ, ta có chút kinh ngạc, sao không ai gọi ta dậy? Hôm nay không cần làm việc sao? Ta ra khỏi ký túc xá, tìm mấy nhân viên hỏi thăm một phen. Lúc này mới biết được, hóa ra là chủ đầu tư chạy trốn. Ta nhất thời như cha mẹ chết, không khỏi cảm thán một tiếng, thật sự là dây thừng chuyên chọn trâu ngắn, hai ách chuyên gặp người số khổ a. Ta càng thêm vội vàng muốn tìm Hải Ca, dù sao chân trước ta vừa mới tiêu hết sinh hoạt phí, chân sau liền xảy ra chuyện này, nhận ai cũng không tiếp nhận được. Với bạn, lúc này Hải Ca vẻ mặt hưng phấn từ bên ngoài trở về. Nhìn biểu tình của Hải Ca, ta biết phương pháp kiếm tiền có rồi. Quả nhiên, Hải Ca vừa trở về liền lôi kéo ta vào ký túc xá, sau đó nhỏ giọng đem sự tình 1 năm 1 10 nói cho ta biết. 1 tháng 8.000, còn bao ăn ở, công việc lại thoải mái, đây là công việc thần tiên gì vậy? Hải ca lúc này lại cắt đứt cảm thán của ta, vẻ mặt trịnh trọng nói, ta đã nói với lao bản người ta thật lâu, người ta mới nguyện ý nhận cả ngươi, ngươi cũng đừng đi ra ngoài nói lung tung. Sau khi rõ ràng đãi ngộ, ta tự nhiên có thể tưởng tượng Hải ca không dễ dàng, cũng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Vậy được, để đệ thu xếp một chút, buổi chiều chúng ta đi tìm ông chủ. Hải ca thấy ta hiểu được tính nghiêm trọng, cũng không nghiêm túc nữa, vô vô vai ta cười nói. Nghe được Hải ca nói, ta lập tức cao hứng bừng bừng đi thu dọn đồ đạc. Nói thật lúc đó ta cũng thật sự ngu xuẩn, hoàn toàn không nghĩ tới, đãi ngộ như vậy sao có thể muốn ta và Hải ca hai người vừa không có văn hóa lại không có năng lực. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian buổi sáng rất nhanh đã trôi qua. Lúc giữa trưa, ta và Hải ca bắt đầu chuẩn bị buổi chiều đi tìm Vương ca, cũng chính là ông chủ mà Hải ca tìm được. Bởi vì Vương ca nói muốn dẫn chúng ta đi ăn cơm, cho nên ta và Hải ca ngay cả cơm trưa cũng không ăn, liền sớm mang theo hành lý rời khỏi công trường. Sau đó, ta và cha mẹ gọi điện thoại, đại khái khai báo một chút sự tình. Tất nhiên, ta không nói với họ rằng công việc là ở nước ngoài. Bởi vậy cha mẹ mặc dù có chút lo lắng, nhưng bởi vì lúc ấy lừa gạt còn chưa tính là chuyện nổi tiếng, cho nên cha mẹ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại cảm thấy đây là kỳ ngộ của ta, hơn nữa dặn dò ta nhất định phải làm việc thật tốt, không được lười biếng, phải học được chịu khổ chịu khó. Ta không quen nghe cha mẹ lại nhải, thuận miệng qua loa vài câu, liền cúp điện thoại. Lúc đó ta cũng không biết, đây sẽ là cuộc điện thoại cuối cùng của ta với cha mẹ trong vài năm tới. Sau đó, ta liền cùng Hải ca cao hứng đi tới nhà hàng ông chủ đặt trước. Dọc theo đường đi, Hải ca mang theo túi hành lý cũ nát, hoàn toàn không để ý ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, cất tiếng hát. Cứ như vậy, ta và Hải ca mang theo mong đợi đối với cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, vui vẻ đi trên đường. Lúc này chúng ta còn mơ hồ lắm, bữa tiệc kế tiếp sẽ phải đối mặt với lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Một khi chọn sai, sẽ vạn kiếp bất phục. Chương 2, Quyên tỷ và Lý Thúc rất nhanh, ta và Hải ca đã tới khách sạn. Nói thật, đó không tính là khách sạn cao cấp gì, cho tới bây giờ mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là một chuỗi quán cơm trình độ. Nhưng đối với ta lúc đó, đây đã là thời khắc ta gần gũi nhất với những người cao cấp. Bởi vậy, trong lòng ta, đối với vị lão bản chưa từng gặp mặt này càng thêm một phần tín nhiệm cùng sùng bái. So với hành vi của ta, Hải ca lại biểu hiện không gợn sóng, rõ ràng một bộ mặt hạ lưu, nhưng lại mạnh mẽ đi ra bước chân thượng lưu. Ta vốn còn đang lo lắng có thể bị hai bảo vệ hung thần ác sát ở cửa ngăn lại hay không, lại không ngờ bộ dáng kiêu ngạo kia của Hải ca cộng thêm tư thái hèn mọn xách túi của ta. Thế nhưng thành công hù dọa bảo vệ, để cho chúng ta không phí miệng lưỡi gì, liền thành công tiến vào quán cơm. Sau đó, Hải ca liền mang theo ta đi tới ghế lô đã hẹn với Vương ca. Đến phòng bao mới phát hiện, Vương ca đã sớm ở bên trong chờ chúng ta, điều này làm cho ta càng là một trận kích động, lao bản vậy mà coi trọng chúng ta như vậy. Vừa mới bước vào phòng bao, ta đã bắt đầu đánh giá chung quanh. Bởi vì Hải ca nói, buổi sáng lúc nhìn thấy ông chủ, bên cạnh anh còn có một nữ thư ký tướng mạo ngọt ngào, giọng nói nũng nịu. Dùng lời của Hải ca mà nói, thanh âm kia quả thực chính là mềm đến tận xương tủy. Đáng tiếc, vị kia dung mạo như thiên tiên nữ thư ký cũng không có tới, điều này làm cho ta có chút thất vọng. Lại nhìn Vương ca, mặc một thân Âu phục không tính là vừa người, cái lưng to bóng loáng phát sáng phối hợp với cúc áo sắp bị bụng điên nổ tung, bộ dáng kia quả thực có chút buồn cười. Chẳng qua lời nói quan tâm kế tiếp của Vương ca, lại làm cho ta một trận cảm động. Sao vẫn mang theo hành lý tới đây, nói sớm một chút với ta, để tài xế của ta đi đón các cậu. Vương ca dùng giọng điệu oán giận, làm cho ta và Hải ca thụ sủng nhược kinh. Không cần không cần, chúng ta làm công trường, có rất nhiều sức lực. Hải ca vô vỗ lồng ngực coi như hùng tráng của mình nói, vẻ mặt tự tin, giống như đi được một nửa kêu mệt bảo ta hỗ trợ xách hành lý không phải anh. Sau khi thức ăn được mang lên bàn, Hải ca và ông chủ đều không động đũa, rượu lại từng ly từng ly. Có lẽ là uống đến hứng khởi, hai người tâm sự kế hoạch kinh doanh của công ty, phát huy hùng tâm tráng trí của mình. Chẳng qua ta một chữ cũng không nghe lọt, chỉ nhớ rõ đĩa gà cung bảo kia thật sự ăn ngon. Cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng ăn qua món gà thái hạt lựu cung bảo ngon như vậy. Ngày đó, cũng là lần đầu tiên ta hiểu được những lời uống rượu hỏng việc này. Đại khái là lòng tự trọng kiêu ngạo của Hải ca lại quậy phá, hắn lại muốn chuốc say Vương ca. Đương nhiên, đây cũng là chuyện sau này ta mới biết được. Kết quả cũng rất rõ ràng, Hải ca bởi vì xuất huyết dạ dày đi bệnh viện, mà Vương ca lại chuyện trò vui vẻ mua vé xe đi địa ngục cho ta. Cho tới bây giờ, mỗi lần uống rượu với Hải ca, ta vẫn nhắc tới chuyện này, cảm thán vận tức chó của Hải ca. Nhưng lúc đó ta lại không biết tất cả những điều này, ngược lại cảm thấy tiếc nuối vì Hải ca vì cần được chữa trị ở bệnh viện mà bỏ lỡ công việc tốt như vậy. Sau đó, sau khi thăm Hải ca đã được cứu chữa trở về, ta lưu luyến không rời xách hành lý đi theo Vương ca tới bến xe. Dọc theo đường đi, Vương ca còn an ủi ta, nói cho ta biết chờ sau khi Hải ca khỏi bệnh còn có thể an bài hắn đi tìm ta. Nhìn khuôn mặt mập mạp của Vương ca nhăn ra biểu tình hối hận, tâm tình ta vốn có chút bi thương tốt hơn không ít. Xem ra ta cùng Hải ca còn có cơ hội gặp mặt, ta ở trong lòng nghĩ như vậy. Hiện tại xem ra, Vương ca kia rõ ràng chính là bởi vì mình tham lam thiếu đi một con heo mập đợi làm thịt mà hối hận. Sau đó, Vương ca liền đưa mắt nhìn ta lên xe. Bộ dáng cẩn thận kia, không biết còn tưởng rằng ta là con ruột của hắn. Xe rất sốc này, ta cũng không biết rốt cuộc chạy bao lâu. Chỉ nhớ cuối cùng là một nhân viên bán vé mập mạp đánh thức ta dậy, nói cho ta biết đã đến trạm. Ta thật sự là say xe choáng váng không chịu được, vừa xuống xe liền nôn đầy đất. Qua một hồi lâu, ta mới miễn cưỡng bị đại thụ bên cạnh, đứng lên quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút. Nơi này rách nát đáng thương, mấy phòng ốc thưa thớt phân bố. Khi đó Vân Nam phát triển coi như là hậu, càng miễn bàn đây còn là khu vực biên giới, cho nên nhìn hoàn toàn khác biệt một trời một vực với nội địa. Chẳng qua ta cũng không thèm để ý, dù sao nơi mình phải làm việc là nước ngoài, cũng không phải nơi này. Nghĩ như vậy, ta nhanh chóng tìm được số điện thoại mà ông chủ để lại, liên hệ với đồng nghiệp bên này. Rất nhanh, vị đồng nghiệp kia đã tìm được ta. Hắn có một bộ dáng người Trung Quốc, ngoại trừ vẻ mặt nổi mụn trứng cá làm cho người ta có chút chán ghét nói không nên lời. Nhưng không biết vì sao, ta lại cảm thấy khẩu âm tiếng Trung của anh thập phần kỳ quái. Chẳng qua ta cũng không quá để ý, chỉ cho là khẩu âm các nơi cũng không giống nhau, cùng hắn vui vẻ nói chuyện với nhau. Sau một phen trò chuyện, ta mới biết được, đồng nghiệp này tên là Trương Sơn, đã làm việc ở chi nhánh công ty này 2 năm. Trong lòng ta không khỏi một trận mừng rỡ, không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà còn có thể gặp được bạn ra. Ta càng thêm vui vẻ muốn nói chuyện với Trương Sơn, nhưng thấy đối phương không hăng hái, hơn nữa mình còn có chút gì chứng say xe. Kế tiếp ta cũng không nói gì nữa, mà lặng lặng ngồi xổm bên đường chờ mấy đồng nghiệp khác. May mà cũng không có chờ thật lâu, tại hai chiếc xe buýt chạy qua sau chiếc thứ ba phía trên đi xuống vài người. Ta nhìn vẻ vui sướng trên khuôn mặt đầy mụn trứng cá của Trương Sơn là biết, mấy vị này hẳn là đồng nghiệp của ta. Sau đó, dưới một cú điện thoại của Trương Sơn, một chiếc xe tải cũ nát chậm rãi dừng lại trước mặt chúng ta. Nhìn lồng sắt giống như lồng heo quê nhà, ta vốn có chút do dự. Nhưng dưới sự thúc giục của Trương Sơn, ta cũng chỉ có thể nhanh chóng chui vào. Chờ mấy người chúng ta đều thành thật chui vào lồng sắt, Trương Sơn vẻ mặt mỉm cười khóa cửa sắt lại, sau đó ngâm nga tiểu khúc lên ghế lái phụ. Xe chạy dưới bóng cây, mấy người chúng ta cũng bắt đầu giới thiệu thân phận của mình với nhau. 4 nam 1 nữ, hai chàng trai trẻ tuổi giống như ta, một người tên là Trịnh Hạo, một người tên là Trần Thành Vũ. Vị đại thúc nhìn tương đối thành thục kia tên là Lý Kiến Quốc, nhìn khí độ có chút bất phàm. Mà cô gái duy nhất trong mấy người tên là Trịnh Quyên, là một sinh viên đại học, là một cô gái rất thẹn thùng, giọng nói nhỏ tựa như tiếng muỗi vo ve bê đây đối với ta mà nói là rất ngạc nhiên sinh vật dù sao ta còn chưa có gặp qua sinh viên đại học, trong lúc nói chuyện không khỏi liền nhiều hơn vài phần tâm tư ở trên người nàng. Nhưng cách ăn mặc của nàng cũng không hoa lệ, hoàn toàn ngược lại, thập phần quê mùa, giống như là bà nương ở nông thôn quê ta, hoàn toàn làm cho người ta không có hứng thú. Cho nên, ta vẹn vẹn chỉ là nhìn nàng vài lần, liền bắt đầu muốn tìm Lý Thúc tán gẫu, dù sao hắn thoạt nhìn giống như là người rất có kinh nghiệm. Cho đến hôm nay, ta vẫn cảm thấy may mắn vì lúc đó mình đã lựa chọn lấy lòng Lý Thúc, nếu không làm như vậy, ta có thể sẽ vĩnh viễn ở lại cái địa phương như địa ngục kia. Đáng tiếc đại thúc cũng không có ý định muốn nói chuyện, nhìn thần sắc bình tĩnh của hắn, ta luôn cảm thấy sau lưng có chút rét run. Chẳng qua ngay khi ta nghĩ, phải trải qua khoảng thời gian này một cách nhàm chán. Trịnh Quyên một mực ở một bên không nói lời nào, cũng chủ động tìm ta đáp lời. Trong lúc nói chuyện, cô gái nói ta rất giống một người em trai ở quê cô ấy, điều này làm cho ta hiểu được nguyên nhân cô ấy cố lấy dũng khí tìm ta nói chuyện. Ở khoảng cách gần quan sát, ta lần đầu tiên phát hiện cô nương này tựa hồ tướng mạo cũng không có quê mùa như vậy, ngược lại thập phần thanh tú, có một loại tinh khiết nói không nên lời. Dùng lời hiện tại mà nói, đó đại khái chính là thanh thuần. Mà hai tiểu tử kia cũng đang nói chuyện với nhau, nội dung nói chuyện không ngoài kiếm tiền tiêu như thế nào, về nhà phải trang điểm chút đồ tốt, để cho người khác hâm mộ. Về phần đại thúc, hắn vẫn không cùng người nói chuyện với nhau, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở trong xe, nhìn không ra biểu tình trên mặt. Mà ta lại rất có hứng thú nói chuyện với chị Quyên, nghe cô ấy kể về kế hoạch tương lai. Cô nói cô rất yêu quý em trai mình, là em trai chủ động buông tha cơ hội lên trung học phổ thông, mới bị cô tranh thủ danh ngạch lên đại học. Cho nên cô nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều đồ cho em trai. Ta nghe nàng không pha trộn một tia tạp chất lời nói, lần đầu tiên quen biết cô nương này. Nàng cũng không lạnh lùng như bề ngoài, nói chuyện cái miệng nhỏ nhắn không ngừng. Dọc theo đường đi, cơ hồ đều là nàng vẫn luôn nói, ta đang nghe. Cứ như vậy, chiếc xe nhỏ cũ nát trở những suy nghĩ và mong đợi trong lòng chúng ta. Âm thanh nói chuyện và tiếng cười xen lẫn rải rác trên đường, một mảnh hòa bình. Lại không biết, ngay tại hơn 10 km bên ngoài, là như thế nào địa ngục đang chờ chúng ta. Chứ ba, tất cả đều là dối trá chiếc xe nhỏ cũ nát lắc lư đi tới, khó khăn gánh vác hy vọng của chúng ta, gần như sắp tan rã. Cái sốc này kịch liệt này, làm cho ta mới từ trong say xe chậm lại bắt đầu choáng váng đầu. Quyên tỷ ân cần chiếu cô ta, còn lấy từ trong túi ra không nhiều nước, bảo ta uống vào. Điều này làm cho hảo cảm của ta đối với nàng càng gia tăng rất nhiều, dù sao, ai có thể chán ghét một cô nương nguyện ý cẩn thận chiếu cố ngươi như vậy chứ. Nhưng theo xe chậm rãi đi tới, vừa chạy thẳng qua một cây cầu lớn bắt đầu tiến vào nội thành, mấy người chúng ta mới dần dần phát hiện khác thường. Chạy trên con đường đất cũ nát, cư dân bản địa nhìn chúng ta, trên mặt tràn ngập trầm biếm, ánh mắt nhìn Quyên tỷ lại càng không kiêng nể gì, vô cùng hèn mọn. Cái nhìn hung hăng này không ngừng làm trầm trọng thêm sự bất an trong lòng chúng ta. Sắc mặt bốn người chúng ta đều không được tốt lắm, dưới đáy lòng đều sinh ra nghi ngờ, duy chỉ có Lý Thúc, thúc ấy vẫn mặt không chút thay đổi ngồi trong xe. Ta mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng là ta lại bất lực, chúng ta hiện tại bị nhốt ở trong lồng sắt, liền giống như đợi làm thịt heo mập. Đến cái gọi là công ty cửa sau, hai cái bưng súng trường hung hãn hán tử đi lên trước, dùng tối như mực họng súng chỉ vào chúng ta, chung quanh còn đứng mấy cái cầm côn điện nam nhân. Lúc này người ngu xuẩn cũng nên biết, mấy người chúng ta bị lừa. Cái gì lương đồng siêu cao, công việc thoải mái, hoàn toàn đều là gạt người. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, ba người trẻ tuổi chúng ta đều dùng ánh mắt có thể giết người hung hăng nhìn chằm chằm Trương Sơn đang mở lồng sắt. Nhưng Trương Sơn lại như là không có nhìn thấy ánh mắt của chúng ta, kia phủ kín mụn trứng cá bị ổi khuôn mặt lộ ra đê tiện mỉm cười nói, xuống đi, đám heo con, chẳng lẽ chờ ta đi lên mời các ngươi. Ta cố nén không tức giận, chỉ là bởi vì ta cảm thấy cũng không có tác dụng. Ta thể, tuyệt đối không phải bởi vì họng súng đen ngòm. Nhưng mạnh miệng thì mạnh miệng, lần đầu tiên bị súng thật chỉ bảo, ai có thể không sợ chứ. chính là mấy đại nam nhân chúng ta đều sợ không được, thì càng miễn bản Quyên tỷ. Quyên tỷ dường như muốn gánh vác trách nhiệm bảo vệ ta, nhưng bàn tay đỡ ta kia cũng không ngừng run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu cũng trở nên vô cùng tái nhợt. Sau đó, năm người chúng ta đành phải nghe lời chui ra khỏi lồng sắt, tựa như lúc chui vào vậy. Nhưng thành thật cũng không thể tránh khỏi một trận đánh tàn nhẫn, theo ánh mắt hai hán tử hùng hãn ra hiệu. Mấy nam nhân cầm gậy điện trong tay liền nhe răng cười đi tới. Có đôi khi, quá trình trưởng thành của đứa trẻ chỉ cần một hình ảnh, một khoảnh khắc. Tựa như lúc này, nhìn bộ dáng sợ hãi của Quyên tỷ, ta không hiểu sao có một cô dũng khí. Cho dù bắp chân của mình đã run lên, ta vẫn cố gắng vô vô ngu bàn tay Quyên tỷ, ý bảo nàng an tâm. Nhưng rất nhanh ta liền biết, mình xính sai anh hùng. Đám người kia cũng không ra tay với Quyên tỷ, chỉ bắt bốn người đàn ông chúng ta đánh. Bởi vì say xe hơn nữa thời gian dài không có ăn cái gì nguyên nhân, ta căn bản là không có nổi khí lực chống cự, chớ nói chi là phản kích. Chỉ có thể tùy ý mấy người hung hăng dùng gậy đánh lên người ta, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt hèn mọn lại làm cho người ta chán ghét của Trương Sơn ở trong lòng hung hăng mắng tổ tông 18 đời của hắn. Khi đó ta có một cỗ ngạo khí thuộc về mình. Bởi vậy, tuy rằng bị đánh rất thảm, ta cũng học theo đại thúc, gắt gao cắn chặt hàm răng, không cho mình phát ra âm thanh. Nhưng Trịnh Hạo và Trần Thành Vũ sẽ không kiên cường như vậy, rất nhanh đã bắt đầu khóc lóc cầu xin tha thứ. Mà Quyên tỷ chỉ có thể đứng ở một bên bị dọa tới không dám lúc nhích. Đại khái có 1-20 phút sau, bọn họ tựa hồ là đánh mệt mỏi, mới rốt cục bỏ qua cho chúng ta. Ngược lại bắt đầu tiến lên đem công cụ liên hệ trên người chúng ta, còn có một ít đồ dùng cá nhân lấy đi. Cũng là lúc này, ta mới có nhìn rõ khuôn mặt mấy người kia. Không giống với hai người đàn ông hung hãn cầm súng kia, bọn họ cũng giống như Trương Sơn, bề ngoài không khác gì chúng ta. Đồng thời, lại nhìn bộ dáng cho săn của Trương Sơn, trong lòng ta càng thêm phẫn hận. Mẹ nó, khi đám tay sai ác ma này giết hại đồng tộc của mình, mấy tên xuất sinh này thật sự là đáng chết. Trương Sơn có chút gượng gạo nói ngôn ngữ chúng ta nghe không hiểu, cùng hai hán tử cầm súng trao đổi một hồi. Sau đó hắn chỉ huy mấy người vừa mới đánh chúng ta, dẫn chúng ta vào một căn phòng nhỏ hẹp. Nhìn bóng dáng Trương Sơn khóa cửa rời đi, ta hận không thể lột ra hắn uống sạch máu hắn. Sau đó, Quyên tỷ cố nén nước mắt, bắt đầu kiểm tra thương thế trên người cho ta. Mấy bảo vệ kia có thủ pháp, đánh chúng ta rất lâu, nhưng cũng không tạo thành thương tổn gân cốt cho chúng ta, chỉ là vết thương trên da thịt. Dù sao chúng ta cũng là heo con mới mẻ, trước khi chưa lợi dụng hết chúng ta, bọn họ không nỡ để chúng ta bị thương, ha ha. Chẳng qua lúc này ta còn mơ hồ lắm tình huống hiện tại của mình, ta mặc dù biết mình bị lừa, thế nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng là sợ không ra đầu. Nhìn hai người Trịnh Hạo bên cạnh còn đang kêu rên, cùng với Quyên tỷ vẫn trốn ở phía sau ta lau nước mắt, ta biết, hỏi bọn họ chỉ định là vô dụng. Lý Thúc, ngươi nói chúng ta đây là gặp phải chuyện gì? Ta đem hy vọng ký thác ở vẫn để cho ta cảm thấy thân phận ghê gớm đại thúc trên người, hỏi. Biết băng nhóm lừa đảo ở Myanmar không? Lý Thúc liếc nhìn Quyên tỷ vẫn được ta bảo vệ ở phía sau đó lên tiếng hỏi. Ta lắc đầu, sau đó Lý Thúc liền đem hết thảy tỉ mỉ kể cho chúng ta. Lý Thúc biết rất rõ tình cảnh hiện tại của chúng ta, thậm chí ngay cả chúng ta ở khu vườn nào, chủ khu vườn là ai cũng biết rõ ràng. Ta có chút kỳ quái, Lý Thúc nếu biết những thứ này lại là như thế nào bị lừa vào. Theo lý thuyết hắn hẳn là sẽ không bị lừa mới đúng. Chẳng qua ta không có thời gian rối rắm mấy thứ này, bởi vì dưới sự giảng giải của Lý Thúc, ta mới hiểu được tình cảnh hiện tại của chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu gian nan. Khi nói đến kinh nghiệm của cô gái bị lừa đến đây, Lý Thúc mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Quyên tỷ phía sau ta. Ta có thể cảm nhận được thân thể Quyên tỷ không ngừng run rẩy, đành phải kiên nhận an ủi nàng. Lý Thúc sau đó nói cho ta biết, hắn sở dĩ nguyện ý trợ giúp ta, cũng là bởi vì thấy được ta thiện lương, cùng với có thể ở trong địa ngục này bảo tồn lương tri. Đương nhiên, lúc này ta cũng mơ hồ lắm những thứ này, ta chỉ là phát ra từ nội tâm muốn bảo vệ tỷ tỷ đối với ta rất tốt này. Tựa hồ là bởi vì mở máy hát, Lý Thúc cũng nguyện ý cùng ta nói thêm vài câu. Trong khi tránh hai người kia, hắn lặng lẽ nói với ta một điều khác. Vì thế, dưới sự chỉ điểm của Lý Thúc, đầu tiên ta ăn mặc rất xấu xí, sau đó lại yêu cầu nàng nhất định không nên thu thập bản thân thật tốt, liền bảo trì trạng thái hiện tại. Lúc làm những việc này, ta cũng không có Trịnh Hạo và Trần Thành Vũ, nhưng không ngờ không lâu sau, bọn họ đã dạy cho ta một bài học sâu sắc. Sau đó không bao lâu, Trương Sơn lại đến phòng chúng ta. Lần nữa nhìn thấy khuôn mặt đầy mụn trứng cá làm cho người ta chán ghét của hắn, ta dùng ánh mắt mang theo cừu hận hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Trương Sơn cũng rất tự nhiên bỏ qua ánh mắt của ta, sau đó bình thản nói, các ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ vừa nghe an bài, nếu không mang các ngươi đến, ta sẽ không sống lâu. Cho nên các ngươi cũng đừng hận ta, người không vì mình, trời chu đất diệt nha. Ta thừa nhận hắn nói không thành vấn đề, dù sao tất cả mọi người đều ích kỷ. Nhưng nhìn bộ dáng yên tâm thoải mái của hắn, ta lại càng thêm phẫn nộ, hận không thể hiện tại xông lên lột xuống hắn. Được rồi, đừng gào thét ở đây nữa. Chưa chết thì con mẹ nó mau đứng lên cho lão tử. Tựa hồ là bởi vì tiếng kêu rên của Trịnh Hạo chọc giận hắn, Trương Sơn hung hăng cho Trịnh Hạo đang nằm trên mặt đất một cước, quát lớn. Nhìn thấy một màn như vậy, ta cũng bất chấp đau xót trên người, vội vàng kéo Quyên tỷ cùng Lý Thúc đứng lên. Sau đó, Trương Sơn liền ý bảo chúng ta đi theo hắn. Lúc đi ngang qua ba người chúng ta, Trương Sơn bịt miệng mũi mắng, các người con mẹ nó ăn cứ sao, thối như vậy. Ta chỉ bùn đất trên người, ủy khuất nói với Trương Sơn, phòng này bẩn quá, không trách chúng ta. Kỳ thật những bùn đất này đều là ta cố ý bôi lên người, chính là vì để cho bọn họ rời xa Quyên tỷ, hiện tại xem ra, hiệu quả coi như có thể. Mẹ nó, lát nữa để cho lão bản người thấy, sợ là muốn mắng chết ta. Bà nội, đụng phải các ngươi coi như lão tử xui xẻo. Trương Sơn lại phẫn nộ nói. Đối mặt với sự vô năng cùng nộ của Trương Sơn, ta lại mừng thầm trong lòng. Nhưng loại cảm xúc vui vẻ này cũng không kéo dài thật lâu, rất nhanh, sau khi nhìn thấy cái gọi là ông chủ này, ta liền cười không nổi. Chương 4, đêm mất ngủ sau khi Trương Sơn dẫn chúng ta tới cửa phòng làm việc của ông chủ, liền tự mình đi vào báo cáo với ông chủ trước, để chúng ta ở cửa. Cùng đứng ở cửa, là lúc xuống xe hai người Myanmar cầm súng chỉ vào chúng ta, bọn họ nhìn chúng ta, ánh mắt lạnh như băng không giống như là đang nhìn vật sống, càng giống là đang nhìn vài món hàng hóa. Bởi vì đứng ở phía trước hàng ngũ, ta thậm chí có thể ngửi được mùi máu tươi phát ra trên người bọn họ. Mùi vị kia, giống như là mùi vị phát ra khi ta giết heo ở quê ăn Tết, làm cho ta có một chút buồn nôn. Rất nhanh, Trương Sơn liền đi ra, sau đó bảo chúng ta xếp hàng từng bước đi vào gặp ông chủ. Vì ta là người đầu tiên bước vào. Ngay khi ta sắp đi vào, Quyên tỷ phía sau giữ chặt quần áo của ta, trên mặt tiểu tụy lộ vẻ lo lắng. Ta xoay người lại, nhỏ giọng nói, không sao đâu, yên tâm. Nghe được lời cam đoan của ta, Quyên tỷ lúc này mới không nỡ buông lòng ta ra. A, không cần cướp, kế tiếp đến phiên ngươi, thổ đường. Trương Sơn nhìn động tác nhỏ của ta cùng Quyên tỷ, mở miệng chào phúng nói. Chẳng qua ta đã có nhận thức đối với trình độ đê tiện của miệng hắn, cũng không để ở trong lòng. Tuy rằng cùng Quyên tỷ nói không có việc gì, cũng thật khi ta muốn mở cửa đi vào, cũng là sợ hãi không chịu được, tim đập tựa như đánh trống, mồ hôi trong lòng bàn tay đem tay nắm cửa đều thấm ướt. Để nén nỗi sợ hãi trong lòng, ta hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát đẩy cửa tiến vào văn phòng. Cảnh tượng giống như địa ngục nhân gian trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, ông chủ đang ngồi trên ghế, thoải mái uống trà, trên bàn làm việc của ông ta còn bày mấy chậu cây xanh. Bộ dạng của hắn cũng không phải là bộ dáng vô cùng hung ác như trong tưởng tượng của ta, ngược lại là một người trung niên có chút phú thái, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành. Tuy rằng hắn nhìn như thập phần hiền lành, nhưng trong lòng ta khẩn trương cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Trương Nghị, ông chủ thấy ta vẫn không nói lời nào, đặt chén trà xuống cầm lấy một sấp giấy hỏi. Nghe hắn trực tiếp gọi tên ta, ta phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới hắn vậy mà ngay cả tư liệu của ta đều tra rõ ràng. Ở bên này có được không? Bờ gờ ư khi anh hiền lành, dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn dò hỏi. Ta nhất thời có chút không hiểu, đành phải sững sờ gật đầu. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, kế tiếp liền đợi ở chỗ này công tác. Hắn thấy ta gật đầu, cao hứng đi tới bên người của ta vô bả vai của ta cổ vũ nói, hoàn toàn không có để ý trên người ta mùi hôi thối. Ta tự nhiên biết công việc trong miệng hắn là gì, chính là để cho chúng ta trở thành cái gọi là chó săn giúp bọn họ thực hiện lừa đảo. Trong lòng ta hết sức không muốn, nhìn biểu tình hiền lành trên mặt hắn, ta không biết lấy lá gan ở đâu ra, thử thăm dò nói, ông chủ, ta cảm thấy ta không làm được việc này. Nghe được ta từ chối, ánh mắt vốn nho nhỏ của hắn nhất thời híp thành một khe hở, ý cười trên mặt tựa hồ càng đậm. Chẳng qua hắn cũng không có trực tiếp trả lời ta, mà là một bên thong thả bước đi, một bên nỉ nó nói, làm không được. Đột nhiên, hắn dừng ở góc tường két sắt phía trước, không lưng mở ra két sắt sờ soạn. Sau đó hắn đứng dậy đưa cho ta một tờ hóa đơn nói, được rồi, cũng đừng nói từ Giang Hải ta là người vô lý, đây là hóa đơn của cậu, trả tiền xong, cậu có thể đi. Ta nhận hóa đơn, chỉ nhìn thoáng qua đã bắt đầu điên cuồng mắng chửi từ Giang Hải này. Chỉ thấy trên hóa đơn đánh dấu rõ ràng từng hạng mục nợ tiền, đều là nguyên nhân tương tự như phí hô hấp thái quá đến vô biên. Thế nào? Có thể trả nổi không? Trương Tiểu Huynh đệ. Từ Giang Hải vẻ mặt tươi cười xoa xoa ngón tay hỏi. Ta cũng không dám phát tác, đành phải yên lặng lắc đầu. Ồ, ý của người anh em kia là không muốn trả tiền, cũng không muốn làm việc nữa. Nụ cười trên mặt Từ Giang Hải trong nháy mắt tiêu tán, dùng đôi mắt nho nhỏ nhìn ta chăm chú. Ta nhất thời cảm thấy một cỗ hàn khí từ xương đôi của ta bắt đầu lan tràn. Không phải, Từ tổng, ta có khả năng ta cố gắng giả bộ tươi cười, nói với Từ Giang Hải. Có khả năng a, nói sớm đi Trương Tiểu Huynh đệ, ngươi nhìn xem, làm hại lao ca thiếu chút nữa liền hiểu là ngươi. Từ Giang Hải lần nữa treo lên nụ cười nói với ta. Mẹ nó, đây chính là lão hổ lim mà Hải ca nói đi, thật con mẹ nó tặng. Đơn giản vài câu nói, liền khiến cho ta kinh hồn bạt vía. Nhớ tới Hải ca, ta cũng là một trận phẫn nộ. Nếu không là hắn tìm được Vương tổng kia, ta cũng không đến mức hiện tại ở đây. Vậy được, ngày mai ta sẽ để cho Trương Sơn mang theo các ngươi học tập, kế tiếp liền làm. Cũng đừng sợ sinh, ở đây coi như nhà mình, có gì cần cứ nói, ta tận lực thỏa mãn, ha ha. Từ Giang Hải lần nữa vỗ vai của ta cổ vũ nói. Sau đó, hắn liền để cho ta đi ra ngoài. Về phần lời hắn nói, ta là một câu không tin. Bởi vì lúc ta sắp đi ta nhìn thấy trong két sắt bảy một thứ có máu, đó là bàn tay của một người. Cho đến khi ra khỏi văn phòng, ta vẫn kinh hãi không thôi. Ta biết, Từ Giang Hải này không hiền lành như bề ngoài, hắn chính là một ma quỷ khoác da người. Nhưng ta vẫn cố gắng giả vờ thoải mái như trước, bởi vì người tiếp theo đi vào chính là Quyên tỷ. Không cần sợ, không có việc gì, ông chủ rất dễ nói chuyện, ta an ủi Quyên tỷ, hy vọng nàng không quá sợ hãi. Ừ, Quyên tỷ dùng sức gật đầu, sau đó dùng tay run rẩy mở cửa phòng làm việc. Sau khi nàng đóng cửa lại, ta mới như chút được gánh nặng mà sủi lơ. Lý Thúc thấy bộ dạng này của ta tiến lên đỡ ta, nhẹ giọng nói, không có việc gì, không có vấn đề. Hiệu quả cách âm của phòng làm việc rất tốt, ở bên ngoài một chút âm thanh cũng không nghe được. Ta cũng chỉ có thể cầu nguyện Từ Giang Hải sẽ không nảy sinh ý nghĩ gì với Quyên tỷ. Bất ngờ, Quyên tỷ đi ra rất nhanh, ta đoán sau khi Quyên tỷ đi vào đại khái gật đầu, một câu cũng không nói. Rất nhanh, năm người chúng ta liền luân phiên đi vào một lần. Sau đó, Trương Sơn dẫn chúng ta đi lĩnh chăn và một số đồ dùng hàng ngày vô cùng cơ bản. Cuối cùng, chúng ta trở về phòng ban đầu, đây chính là ký túc xá sau này của chúng ta ở bên này, bất quá Quyên tỷ lại được an bài đến ký túc xá nữa khác. Tuy rằng nàng không muốn, gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, nhưng đối với chuyện này ta và Lý Thúc cũng không có cách nào. Quyên tỷ cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi đến một ký túc xá khác. Chẳng qua rất nhanh nàng liền thu dọn xong giường của mình, lại tới giúp mấy người chúng ta đại nam nhân cũng thu dọn giường. Chờ sau khi chúng ta thu dọn xong ký túc xá, trời đã tối, cũng đến giờ ăn cơm tối. Mấy người chúng ta vốn là một ngày đều không có ăn cơm, hơn nữa ngày hôm nay tao ngộ, hiện tại cũng đã sớm đói bụng trước ngực dán sau lưng. Dưới sự dẫn dắt của Trương Sơn, cuối cùng chúng ta cũng được ăn bữa cơm đầu tiên sau khi đến đây. Chỉ là mấy cái bánh bao cộng thêm một đĩa thức ăn sáng, chúng ta lại giống như là ăn được sơn hào hải vị gì đó, từng ngụm nhét vào trong miệng. Sau khi mấy cái bánh bao xuống bụng, chúng ta lại lần nữa bị mang về ký túc xá. Trên đường đi, ta dặn dò Quyên tỷ nhất định phải cẩn thận một chút, nếu ở ký túc xá bên kia có người khi dễ nàng, liền tới nói với chúng ta sẽ đi giúp nàng. Lúc nói lời này, ta nói với Quyên tỷ, nhưng ánh mắt lại đang nhìn Lý Thúc. Ta biết, ở chỗ này, chỉ có Lý Thúc thân phận thần bí mới có thể giúp được chúng ta. Thấy Lý Thúc thoáng gật đầu, lúc này ta mới yên lòng. Trở lại ký túc xá, nằm ở trên giường thật lâu ta không thể ngủ. Trong một ngày ngắn ngủi này, ta đã trải qua, đối mặt, so với cả đời này ta đã trải qua còn nhiều hơn. Tin tức cực kỳ chấn động này, làm cho ta cho tới bây giờ còn chưa tỉnh táo lại. Ta cứ như vậy bị lừa đến Myanmar. Rõ ràng ngày hôm qua ở trên xe buýt, ta còn đang chờ mong công việc tốt đẹp, bây giờ lại bị nhốt trong ký túc xá bẩn thỉu này, ngay cả an toàn tính mạng của mình cũng không có cách nào bảo đảm. Đồng thời, cũng là trong một ngày này, ta thành công từ một tiểu tử ra đời chưa sâu, bắt đầu trở nên thành thục. Cho đến hôm nay, ta vẫn khó có thể quên trải qua ngày hôm nay hồi tưởng lại càng là cảm giác giống như là phát sinh ở ngày hôm qua. Ngày mai sẽ đón chúng ta như thế nào? Ta cũng không biết, ta chỉ là muốn mang theo Quyên tỷ ở cái địa ngục này sống sót. Chỉ một nguyện vọng và mục tiêu đơn giản như vậy. Ta nhất định phải mang theo Quyên tỷ thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này, đây là suy nghĩ cuối cùng của ta trước khi lâm vào ngủ say. Chương 5, Trương Sơn chết tiệt. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, cửa ký túc xá của chúng ta đã bị một cước đá văng. Tiếng động dữ dội đánh thức chúng ta, ta miễn cưỡng mở mắt. Tưởng Hải ca đang phát điên, ta đang muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng rất nhờ hắn liền kết thúc trong trạng thái mơ hồ, ký ức hôm qua nhất thời tràn vào trong đầu. Suýt nữa quên mất, bây giờ ta không còn ở công trường nữa, mà Hải ca cũng đã không phải là công nhân của ta, tuy rằng ta hận hắn, nhưng ta vẫn không hy vọng hắn cũng bị lừa đến nơi này. Chẳng qua về sau ta mới biết được, chờ Hải ca khỏi hẳn, Vương tổng kia đã sớm bị bắt lại. Nói cách khác, đứa nhỏ đáng thương này chính là người bị hại cuối cùng trong cuộc đời lừa đảo của Vương tổng. Không thể không nói, vận cất chó của Hải ca thật sự quá tốt, mẹ kiếp. Trở lại bên này, ta mở mắt ra nhìn thấy quả nhiên vẫn là khuôn mặt khiến người ta chán ghét của Trương Sơn. Mấy người chúng ta không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy mặc quần áo tử tế, qua loa dùng nước sạch lau mặt, liền đi theo Trương Sơn đến căn tin. Quyên tỷ đã sớm ở căn tin chờ chúng ta, xem ra dường như đêm qua cũng không nghỉ ngơi thật tốt. Cũng đúng, mấy người chúng ta đêm qua đại khái đều ngủ không ngon. Đêm khuya ngày hôm qua, ta còn có thể thỉnh thoảng nghe được tiếng thở dài của hai người Trịnh Hạo. Đương nhiên, ngoại trừ Lý Thúc, ta sớm đã nghe được tiếng ngáy của hắn. Nói thật, ta đối với bí mật của Lý Thúc càng thêm tò mò. Người như hắn đến tột cùng vì cái gì muốn chủ động tới nơi này? Đúng vậy, chính là chủ động, ta không tin Lý Thúc cũng bị lừa giống như chúng ta, điều đó không có khả năng. Chẳng qua hiện tại cũng không phải lúc tìm kiếm, chúng ta tùy tiện đối phó vài người, Trương Sơn liền dẫn chúng ta tới nơi làm việc. Trương Sơn lần lượt gửi cho chúng ta một quyển sổ tay, mà nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta chính là đọc thuộc một quyển sổ tay lừa đảo dày cộp mà Trương Sơn gửi xuống. Nói thật, lúc đi học, ta ghét nhất chính là đọc sách, bằng không cũng không đến mức ngay cả trung học phổ thông cũng không thi đậu. Hiện tại vừa nhìn thấy chữ mật ma ma này, mí mắt của ta liền bắt đầu run lên. Nhưng ta không thể không cảm thán, người viết ra quyển sổ tay này thật sự lợi hại, nó gần như viết ra toàn bộ quá trình lừa đảo. Chi tiết đến mức ngươi căn bản cũng không cần lý giải, chỉ cần đối với yêu cầu phía trên làm, ta cảm giác sẽ có rất nhiều người mắc mưu. Cho nên, mọi người thật sự không nên cảm thấy mình rất thông minh sẽ không bị lừa. Đám lừa đảo này thật sự đem lòng người nghiên cứu phi thường tấu triệt, giống như run đua trong bụng người, người đang suy nghĩ cái gì bọn họ đều biết rõ ràng. Trong tuần tới, chúng ta sẽ được đưa đến đây mỗi ngày để học. Trong lúc này cả ngày ta cũng lo lắng Quyên tỷ sẽ bị khi dễ trở nên dần dần an tâm, từ trong miệng nàng ta biết được, mấy chị cùng ký túc xá với nàng coi như hiền lành, cũng không xuất hiện tình huống khi dễ nàng. Quyên tỷ cũng dần dần không có sợ hãi nơi này như vậy, dù sao ở chỗ này, chỉ cần không phạm sai lầm, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đánh người. Cho nên trong thời gian ngắn này, chúng ta sống coi như không tệ. Nhưng chúng ta đều biết, đây chỉ là tạm thời, đợi đến khi chúng ta học không kém nhiều lắm, bọn họ nên an bài chỉ tiêu cho chúng ta. Về phần kết cục không hoàn thành chỉ tiêu, mấy ngày nay, chúng ta cũng đều thấy được. Ở phía đông khu vườn có một mảnh đất trống, mỗi ngày trên đường về ký túc xá chúng ta đều có thể nhìn thấy người không hoàn thành chỉ tiêu bị phạt ở đó. Vẫn là từ trong miệng Lý Thúc biết được, thủ đoạn trừng phạt người của bọn họ cũng thập phần đa dạng. Ngay từ đầu, họ chỉ phạt ngươi bằng cách bắt ngươi ngồi xổm hoặc đi hết. Đừng nghĩ rằng đó là dễ dàng, bởi vì hình phạt của họ là tất cả 1000 bắt đầu. Nhưng so với trừng phạt phía sau, những thứ này cũng chỉ có thể nói là nhân từ hơn nhiều. Nếu như ngươi thường xuyên không hoàn thành chỉ tiêu, cường độ trừng phạt này sẽ trở nên tàn nhẫn hơn nhiều. Có thể là đem ngươi cởi sạch sau đó treo ở nắng chói chang dưới phơi nắng, hoặc là đem ngươi ném vào chuyên môn chế tác thủy lao, hoặc là tóm lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Còn có một loại tình huống cuối cùng, đó chính là ngươi vẫn luôn không có cách nào hoàn thành chỉ tiêu, khi đó ngươi sẽ từ thân phận chó săn hiện tại biến thành một tên heo con mặc cho người ta mua bán. Vận khí tốt một chút, ngươi có thể chỉ là bị khu vườn khác mua đi, nhưng nếu như vận khí ngươi kém, phòng trừng cũng chỉ có thể biến thành một đống xương trắng. Ngay trên biển khơi bên cạnh Myanmar, ở đó có rất nhiều tàu y tế đỗ lại, bọn họ bất cứ lúc nào cũng chờ đợi có người phù hợp được đưa đến đó, sau đó lấy đi toàn bộ nội tạng có săn trên người bạn. Một số anh em xem tin tức trên mạng, có thể đều cho rằng chuyện này là trực tiếp tiến hành ở Myanmar, kỳ thật cũng không phải như vậy, điều kiện y tế ở Myanmar vô cùng kém, ở chỗ này căn bản là làm không được hoàn hảo lấy nội tặng ra. Càng nhiều chính là trước tiên cầm máu của ngươi phối hình, sau đó đem ngươi bán đến trên biển quốc tế chữa bệnh trên thuyền, kế tiếp trên người ngươi tất cả đồ vật liền cũng không phải của ngươi. Ta vốn không muốn đi giúp bọn họ lừa gạt, cho nên suốt một tuần, ta cơ bản đều là đục nước béo cỏ. So với đọc sổ tay, phần lớn thời gian ta đều suy nghĩ làm thế nào để thoát ra. Dưới sự quan sát của ta, các nhân viên an ninh hầu như ở khắp mọi nơi trong các tòa nhà văn phòng và cố gắng trốn thoát khỏi đây là điều gần như không thể. Mà ký túc xá bên kia tuy rằng vương lòng một chút, mỗi một tầng đều chỉ có hai cái bảo vệ, nhưng là 24 giờ đều có người. Điều này làm cho ta có chút khó khăn, trước mắt xem ra cơ hồ không có biện pháp chạy trốn. Mà bộ dáng ngẩn người cả ngày của ta tự nhiên cũng bị Trương Sơn nhìn thấy, ta vốn cho rằng hắn hẳn là cũng sẽ không làm gì ta. Nhưng không nghĩ tới, buổi tối sau khi học tập kết thúc, ta lại bị đưa tới phòng làm việc của ông chủ. Học thế nào rồi? Trương tiểu huynh đệ ta vừa vào cửa, Từ Giang Hải liền tươi cười hỏi. Tuy rằng hắn vẫn là bộ dáng cười híp mắt kia, nhưng ta cũng không dám buông lòng chút nào. Cũng tạm được, cứ như vậy đi, ta gãi đầu không có sức mạnh gì nói. Mấy ngày nay ta đều nghĩ đến chuyện chạy trốn, căn bản là không có chăm chú nhìn, tự nhiên không dám nói học rất tốt. Tiểu huynh đệ kia ngươi nói cho ta biết đã học được cái gì? Từ Giang Hải không buông tha truy vấn ta. Ta biết, chính mình lúc này nếu như nói không nên lời 1 2 3, sợ là sẽ bị lão hồ ly này kiếm cớ trừng phạt. Bất đắc dĩ, ta đành phải thuận miệng địa chuyện. Cũng không biết có phải Từ Giang Hải này căn bản chưa từng xem qua sổ tay hay không, hay là nói ta thật sự có thiên phú về phương diện này. Nghe lý luận hiện tại của ta, Từ Giang Hải vậy mà biểu hiện ra biểu tình thập phần tán thưởng. Điều này làm cho ta có chút không thể lý giải, nhưng là có thể lừa gạt đi qua, ta cũng an tâm. Trương tiểu huynh đệ rõ ràng học rất tốt, Trương Sơn này, vậy mà vu hãm tiểu huynh đệ, lát nữa ta sẽ giáo huấn hắn chờ ta nói xong, Từ Giang Hải một bộ thay ta cảm thấy oan uổng nói. Nếu như không phải bởi vì ta đã biết hắn là ai, sợ không phải thật sự bị diễn xuất cao siêu của hắn hù dọa. May mà ta xem như tránh được một kiếp, nhưng cựu hận trong lòng đối với Trương Sơn cũng càng thêm nồng đậm. Ta đã sớm nhìn ra Trương tiểu huynh đệ là người tài ba, bằng không cũng sẽ không bỏ ra 30 vạn đem người mua lại. Cố lên, làm cho tốt, lão ca còn trông cậy vào người phát đại tài đây. Từ Giang Hải vẫn vui vẻ cổ vũ ta. Ta khiếp sợ vì mình lại bị 300.000 mua về, đồng thời cũng hiểu được, nếu như ta không thể giúp hắn lừa được tiền, sợ là hắn sẽ lập tức qua tay đem ta bán. Ta biết mình không xuống được cái tên nhẫn tâm lừa gạt kia, huống chi Lý Thúc đã nói cho ta biết, nếu như ở bên này tham dự lừa gạt nhiều hơn, cho dù trốn trở về cũng phải ngồi tù. Ở đây ta cũng phổ cập cho mọi người một chút, trong một đám tình huống, ngươi sẽ bị phạt dưới 3 năm tù và phạt tiền, nhưng hình phạt này sẽ tăng lên theo số tiền lừa đảo của ngươi. Đương nhiên, ta cũng hy vọng mọi người cả đời này cũng không cần dùng tới chi thức này. Sau đó ta trở lại ký túc xá, Lý Thúc đang đau đầu an ủi Quyên tỷ sốt ruột như kiến bò trên cháo nóng. Thẳng đến khi ta đi tới trước mặt Quyên tỷ, nàng mới cố nén nước mắt nhào tới trên người ta. Bị Quyên tỷ ôm lấy đầu vóc ta chống đỡ, mà Quyên tỷ nức nở nói, may mắn ngươi không sao, tiểu nghị. Lý Thúc rốt cục có thể thả lỏng lại, xoa huyệt thái dương trở về giường của mình. Về phần Trịnh Hạo cùng Trần Thành Vũ, hai người bọn họ vẫn luôn không cùng chúng ta trao đổi, hiện tại cũng là như thế, hai người ngồi cạnh nhau, không biết đang nói cái gì. Nhóm năm người chúng ta bây giờ lại chia làm hai đoàn thể nhỏ. Lúc này ta còn đang nghĩ không thể lạnh nhạt hai người, thỉnh thoảng kêu gọi hai người cùng nhau. Nhưng nếu biết ngày sau hai người bọn họ làm ra chuyện xuất sinh, ta tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Chương 6, Thủy Lao trừng phạt tuy rằng trong lòng thập phần không tình nguyện, nhưng bây giờ chúng ta vẫn thành thật ngồi ở vị trí công tác, nghe Trường Sơn an bài. Khi đó lừa đảo còn không giống như bây giờ, có điện thoại thông minh, mà lại an bài cho mỗi người chúng ta một cái máy tính. Ngay sau đó hắn lại phát cho chúng ta mỗi người một phần danh sách, trên đó đều là mục tiêu bọn họ thu thập được. Mà nhiệm vụ hôm nay của chúng ta chính là đối chiếu danh sách phía trên, lần lượt thêm vào phương thức liên hệ của đối phương. Sau đó thông qua phương thức trong sổ tay nói chuyện phiếm với đối phương, để cho đối phương mắc câu. Chẳng qua nhiệm vụ sau đó sẽ không còn là nhiệm vụ chúng ta cần phụ trách nữa, chúng ta chỉ cần để cho đối phương mắc câu. Về phần nhiệm vụ lừa tiền kế tiếp thì là phân phối cho một ít nhân viên kỳ cựu đã ở chỗ này làm một đoạn thời gian. Nhưng chúng ta cũng có chỉ tiêu của riêng mình, đó là mỗi người cần nộp một số tài khoản nhất định mỗi ngày. Ta không tình nguyện mở máy tính, sau đó bắt đầu thêm vào từng chi tiết liên hệ trong sổ tay. Ta tuy rằng rất không muốn lừa gạt những người này, nhưng là vận mệnh của ta hiện tại đã sớm không ở trong tay của mình. Ta chỉ có thể cam đoan mình trong quá trình nói chuyện phiếm tận lực thả nước. Về phần bọn họ có mắc câu hay không, vậy thì thuần túy xem ý trời. Nhưng dù sao Trương Sơn cũng là tay lão luyện đã làm việc ở đây 2 năm, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra ta đang thả nước. Trong lúc ta còn đang làm việc qua loa, hắn giật mạnh cổ áo ta. Một phen đem ta quăng xuống đất, sau đó chỉ vào đầu của ta chửi ầm lên, con mẹ nó, còn dám ở chỗ này thả nước. Ta muốn giải thích, nhưng hắn căn bản không cho ta cơ hội mở miệng. Ta thấy ngươi phải nếm chút đau khổ mới chịu nghe lời. Trương Sơn vừa nói vừa ra hiệu cho bảo vệ đứng ở cửa. Xem ra bọn họ khẳng định không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, bảo vệ kia lập tức hiểu được ý của hắn, bắt đầu kéo ta ra ngoài. Quyên tỷ thấy một màn như vậy, có chút sốt ruột, bắt đầu tiến lên túm tay áo ta, không muốn để cho bọn họ mang ta đi. Nhưng một cô nương nhỏ gầy như nàng có thể có bao nhiêu lực lượng đây? Bảo vệ kia chỉ nhẹ nhàng dùng sức một cái, Quyên tỷ nắm chặt tay ta đã bị hất ra. Ta lo lắng bọn họ sẽ trừng phạt Quyên tỷ, đội vàng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lý Thúc. Lý Thúc cũng hiểu ý của ta, tiến lên kéo Quyên tỷ trở về. Cứ như vậy, Lý Thúc và Quyên tỷ chỉ có thể nhìn ta thành thật bị bọn họ dẫn ra ngoài. Ta đã nghĩ rằng họ chỉ đơn giản là trừng phạt ta về thể xác. Không nghĩ tới bọn họ mang theo ta càng chạy càng xa, thẳng đến ta cũng đã không nhìn thấy mỗi ngày đều có người bị phạt thể xác địa phương. Ta vốn chỉ là ở trong miệng Lý Thúc nghe nói có trừng phạt thủy lao này, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền ở trên người mình đến được. Nơi này khắp nơi bay múa rồi bọ to bằng đậu xanh, trong không khí khắp nơi đều là một loại mùi hôi thối phi thường ghê tởm. Không chỉ là ta cảm thấy ghê tởm, liền ngay cả ép ta tiến vào bảo an đều là vẻ mặt ghét bỏ. Nói là thủy lao, kỳ thật chính là một cái rãnh nước tối, rác trôi nổi trên mặt nước, thậm chí cả phân và xác chuột. Ta bị bọn họ cưỡng ép nhốt vào cái lồng gỗ nho nhỏ kia, vẹn vẹn chỉ có đầu mới có thể lộ ra mặt nước. Mùi trong nước không ngừng kích thích miệng mũi ta, ta nôn khan một trận. Ở một bên thủy lao còn có mấy người bị trừng phạt, bọn họ tựa hồ đã bị nhốt ở chỗ này một đoạn thời gian, nếu không phải nhìn thấy bọn họ còn thở, ta đại khái cảm thấy bọn họ đều đã chết. Ở trong thủy lao bằng gỗ này, chỉ có một lỗ hổng nho nhỏ có thể thò đầu ra, nói cách khác, lúc ngươi ăn cơm giống như gia súc, chỉ có thể thò đầu ra gặm. Cũng may hồ nước nơi này không tính là lạnh lẽo, hơn nữa lúc ta ở quê thường xuyên ngâm mình trong nước, may mà còn có thể thích ứng. Nhưng loại trừng phạt này làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy? Mấy người phụ trách trông coi kia, cứ cách một lát lại cười nói đi tới đỉnh đầu của ta, hướng về phía đầu của ta đi tiểu. Đại khái là bởi vì mấy người khác cơ hồ đều không có phản ứng gì. Bọn họ cảm thấy tra tấn vài người khác không có ý nghĩa gì, cho nên liền không ngừng tra tấn ta. Cảm nhận được loại khuất nhục này, ta thập phần phẫn nộ nhìn bọn họ. Nhưng ta càng phẫn nộ bọn họ lại càng hưng phấn, ta cảm thấy đám người này đã không thể xưng là người, bọn họ càng giống như ác ma, từ trong tra tấn chúng ta tìm kiếm niềm vui. Cứ như vậy, ta vẫn bị nhốt đến trạm vạng tối trời tối. Bị nhốt một ngày, ta đã sớm đói không chịu nổi, nhưng là nhìn bọn họ đưa tới đồ ăn, nhìn vật ghê tởm không biết tên trôi nổi trên mặt nước bẩn, ta làm một miếng cũng ăn không vô. Sau đó ta mới biết được, cơm mà người bị nhốt vào thủy lao ăn, đều là cơm thừa của chó ăn trong khuôn viên, không khỏi cảm thán may mắn lúc ấy ta không ăn. Có lẽ vì ta là người phạm tội lần đầu nên họ không giam giữ ta lâu. Tối hôm sau, khi ta sắp không chịu nổi nữa, họ chuyển ta vào một căn phòng. Lúc này, ta không còn cái loại ngạo khí như trước nữa, thẳng đến lúc này ta mới hiểu rõ, vì sao người ở chỗ này cũng không dám phản kháng, vẫn thành thật nghe theo an bài của bọn họ. Về phần ta hiện tại bị nhốt gian phòng, kỳ thật cũng không phải cái gì địa phương tốt. Nơi này hẳn là tục xưng phòng tối nhỏ, toàn bộ phòng bị phong kín nghiêm ngặt, đừng nói gió, ngay cả một tia ánh mặt trời cũng không lọt vào được. Đồng dạng, bị nhốt ở chỗ này như cũng không chỉ có một mình ta. Nhưng bởi vì không có ánh sáng, ta cũng không nhìn thấy rốt cuộc có bao nhiêu người. Ta chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của vài người xung quanh. Người chưa từng bị nhốt ở đây, thật sự không thể hiểu được loại tình cảm này. Tựa như ngươi bị cả thế giới vứt bỏ, hoàn toàn không có một chút hy vọng, ta nghĩ nếu như bị nhốt ở chỗ này thời gian thật lâu, ta khẳng định là sẽ biến thành người điên. Chẳng qua so với thủy lao, nơi này đồ ăn coi như bình thường một chút, đây cũng coi như là duy nhất một điểm đáng ăn mừng sự tình. Cứ như vậy, ta bị bọn họ nhốt trong căn phòng tối tăm không ánh mặt trời này, nhốt suốt 2 ngày. Trong 2 ngày này, ta cơ hồ sắp sụp đổ, nếu như không phải bọn họ một ngày 2 lần đưa cơm, ta cơ hồ đều không cảm nhận được thời gian trôi qua. Cả căn phòng không có tiếng động, chỉ có tiếng thở dốc của mấy người kia. Bọn họ đại khái đã bị nhốt rất lâu, ta không biết bọn họ phạm phải sai lầm gì, nhưng ta phát ra từ nội tâm cảm thấy bi ai. Mãi đến sáng sớm ngày thứ 3, bọn họ mới thả ra ngoài. Chẳng qua bọn họ chỉ là đơn giản để cho ta tắm rửa một chút thân thể, thay đổi thân phục lao động, liền lại đem ta đưa đến nơi làm việc, hoàn toàn cũng không quan tâm ta hiện tại thân thể trạng huống. Nhưng ta lúc này cũng không thèm để ý những thứ này, chỉ là từng ngụm hít thở không khí trong lành bên ngoài, tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp. Đến nơi làm việc, Trương Sơn nhìn bộ dạng tra tấn của ta, cười hỏi, thế nào, còn chuẩn bị tiếp tục lười biếng sao? Ta không dám chống đối hắn, nhưng cũng không muốn trả lời vấn đề của hắn. Đơn giản liền trực tiếp ngồi vào vị trí làm việc, bắt đầu làm việc. Lúc này đây ta không có thả nước nữa, nhưng không biết có phải vận khí của ta không tốt hay không, hay là nguyên nhân khác, trong một ngày này ta vẫn không lừa được một người. Chẳng qua bởi vì ta vừa mới chịu trừng phạt, hiện tại vẫn là một bộ dáng như không khỏi gió. Cho nên Trương Sơn tuy rằng biểu hiện rất không hài lòng với ta, nhưng hắn cũng không có ý muốn trừng phạt ta. Chỉ là nhắc nhở ta, nếu như ngày mai còn giống như hôm nay, ta đây liền trở bị trừng phạt đi. Lúc cơm tối, ta từng ngụm ăn bánh bao. Dù sao, thức ăn trong phòng tối tuy rằng so với trong thủy lao tốt hơn một chút, nhưng vẫn khó có thể nuốt xuống. Một khắc kia, ta cảm thấy đây là bánh bao ngon nhất ta từng ăn trong đời. Sau đó, chúng ta về tới ký túc xá, Quyên tỷ rất nhanh đã tới chỗ chúng ta. Nhìn bộ dáng của ta, nàng rất là đau lòng, nhưng cũng không am hiểu biểu đạt, nàng chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve vết thương ta bởi vì dây ruột trong thủy lao lưu lại. Ta nghĩ, cô ấy thật sự coi ta là em trai. Lý Thúc dựa vào gối đầu nằm ở trên giường, không biết trong lòng của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Ta rất muốn hỏi Lý Thúc có muốn chạy trốn hay không, ta cảm thấy Lý Thúc nhất định là có biện pháp chạy trốn. Nhưng là hiện tại ta đã không giống như trước cái gì cũng không hiểu, ta đại khái biết, Lý Thúc tới nơi này hẳn là có mục đích của mình. Bằng không ta thật sự không nghĩ tới, người như Lý Thúc, làm sao có thể bị lừa đến nơi này. Ta cũng không quan tâm mục đích của Lý Thúc là gì, Thúc ấy đối với ta và Quyên tỷ đều rất tốt, giúp đỡ chúng ta rất nhiều, ta tin tưởng Thúc ấy không phải người xấu. Bởi vậy, ta bắt đầu suy tư nên mở miệng với Lý Thúc như thế nào. Chương 7, kết cục chạy trốn ngày hôm sau trong lúc làm việc, Trương Sơn bắt đầu rõ ràng nhắm vào ta. Cả buổi sáng, hắn đứng sau máy tính của ta và nhìn chằm chằm vào công việc của ta, không cho ta bất kỳ cơ hội nào để thả nước. Bất đắc dĩ, ta đành phải làm bộ nghiêm túc làm việc. Không nghĩ tới cả buổi sáng này vậy mà thật đúng là để cho ta lừa được một người. Cứ như vậy, Trương Sơn cũng dần dần buông xuống sự chú ý đối với ta, cảm thấy ta hẳn là sẽ không tiếp tục trái với kỷ luật. đối với vị đại huynh đệ bị ta lừa gạt kia, cho đến hôm nay, ta vẫn thập phần áy náy. Ở chỗ này, ta cũng phải nói một tiếng không xứng với hắn. Chẳng qua may mắn, ở ngày hôm sau ta liền nghe nói, bọn họ cũng không có từ trên người người bị ta lừa gạt được bao nhiêu tiền. Đồng thời ở chỗ này ta cũng muốn nhắc nhở một chút những huynh đệ thích yêu qua mạng, nhất định phải mở to hai mắt của mình, cẩn thận phân biệt thân phận đối phương. Bởi vì ngươi sẽ không biết, người đang nói chuyện với bạn đằng sau một màn hình rốt cuộc là ai. Mọi người cũng ngàn vạn lần không nên tin tưởng bất cứ thông tin nào trên mạng khuyên ngươi đầu tư nói muốn mang ngươi kiếm tiền, đây đều là thủ đoạn mà những kẻ lừa đảo này thường dùng. So sánh với sự không tình nguyện phát ra từ nội tâm của ta và Quyết Tỷ, Chính Hạo cùng Trần Thành Vũ khi nhìn thấy có người bởi vì lừa gạt nhiều người mà được khen thưởng, cũng đã hoàn toàn vứt bỏ lương tri của mình. Hai người bọn họ bộ dáng nghiêm túc làm việc, nếu như không phải biết bọn họ cũng là bị lừa tới, ta đại khái sẽ cảm thấy bọn họ vốn chính là một thành viên trong nhóm lừa đảo. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của bọn họ vì thành công lừa gạt được người khác, ta khinh bị bọn họ từ tận đáy lòng. Nhưng ta cũng biết, cuộc sống kế tiếp của bọn họ khẳng định sẽ tốt hơn nhiều so với chúng ta. Ta không thể nói họ sai, nhưng ta cảm thấy con người vẫn nên có lương tri của mình. Cùng lúc đó, Lý Thúc cũng không nhanh không chậm hoàn thành chỉ tiêu, bị vây ở điểm cân bằng sẽ không bị trừng phạt, cũng sẽ không được khen thưởng. Cứ như vậy, những ngày yên tĩnh trôi qua vài ngày. Quyên Thị liền mang đến cho ta một tin tức ngoài ý muốn, cùng mấy chị gái trong ký túc xá với nàng, thương nghị muốn chạy trốn, còn hỏi nàng có muốn đi cùng hay không. Quyên Thị cũng không trả lời ngay, mà là trước tiên tìm ta đến thương lượng. Sau khi ta suy tư một phen, loại cảm xúc kinh hỉ này rất nhanh liền tiêu tán. So với mấy Quyên Thị vừa mới quen biết, ta tự nhiên càng thêm tin tưởng Lý Thúc đã có chút quen thuộc. Bởi vậy ta nói với Quyên Thị, không cần đáp ứng các nàng, nhưng ta lại lo lắng nếu Quyên Tỷ không đồng ý đi cùng các nàng có thể sẽ bởi vì lo lắng Quyên Tỷ tiết lộ tin tức mà đối với Quyên Tỷ làm ra chuyện bất lợi. Suy nghĩ một phen, ta vẫn không nghĩ ra phương thức xử lý nào tốt hơn. Cuối cùng, ta vẫn quyết định đi hỏi Lý Thúc một chút. Lý Thúc suy tư thêm một chút, liền đưa ra một biện pháp, thúc bảo Quyên Tỷ đáp ứng mấy chị kia trước, mấy ngày kế tiếp liền làm bộ sinh bệnh, như vậy sẽ bị đưa đi chẩn đoán bệnh, tự nhiên cũng tách ra kế hoạch chạy trốn của mấy người kia. Trong lòng ta cảm thán sự thông minh tài trí của Lý Thúc, lập tức dặn dò Quyên Tỷ nhất định phải làm theo lời Lý Thúc nói. Chuyện tiếp theo phát triển quả thật đúng như Lý Thúc dự liệu. Đêm Quyên Tỷ được đưa đi trị liệu, mấy đại tỷ kia quả nhiên chạy trốn. Sau đó, toàn bộ khu vườn đều bị phong tỏa. Bảo vệ thành đàn bật đèn tin, tìm kiếm mấy đại tỷ cả khắp nơi trong khuôn viên. Ta nằm ở trên giường ký túc xá, cũng có thể nghe được tiếng kêu mắng của đám bảo vệ bên ngoài. Trong lòng ta cầu nguyện, mấy đại tỷ kia có thể thành công chạy thoát. Nhưng ngay khi ta vừa mới ngủ không bao lâu, chúng ta đã bị gọi dậy. Dưới sự dẫn dắt của Trương Sơn, mấy người chúng ta được đưa đến một mảnh đất trống trong khuôn viên. Có thể nhìn thấy gần như toàn bộ người trong công ty đều tụ tập ở đây. Trong lòng ta suy đoán, có thể là đã xảy ra chuyện gì không tốt. Ngay khi ta đang muốn mở miệng hỏi, Lý Thúc cũng đã lặng lẽ nói cho ta biết, mấy người kia hẳn là bị bắt được rồi. Thanh âm Lý Thúc rất là bình thản, cũng giống như thường ngày, nghe không ra bất kỳ tình cảm nào. Cũng đúng lúc này, Trương Sơn nghe răng cười quay đầu lại nói, coi như mấy người các ngươi thành thật, không có chạy trốn, nếu không đây chính là kết cục của các ngươi. Theo hướng ngón tay của hắn, ta thấy trước đám đông có một giá đỡ, trên đó có một số người treo cổ. Không cần suy đoán, ta nghĩ đó hẳn là mấy chị gái cùng ký túc xá với Quyên Tỷ. Mấy ngọn đèn lớn chiếu vào trên người các nàng, ta có thể thấy rất rõ ràng quần áo trên người bọn họ đã hư hao không còn hình dáng. Các nàng cúi đầu, nhìn không ra một chút tức giận. Nhưng mấy bảo vệ bên cạnh lại không có một chút ý tứ muốn buông tha các nàng, vẫn hung hăng vung gậy đánh vào trên người các nàng. Ở bên cạnh các nàng, Từ Giang Hải hút thuốc ngồi ở trên ghế ông chủ, hai bảo vệ cầm súng kia đứng ở một bên. Từ Giang Hải dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua một vòng, tiếp theo hắn chậm rãi đứng lên, đối với chúng ta dùng thanh âm tức giận nói ra, ta dùng tiền đem các ngươi mua lại, cho các ngươi cung cấp công tác, phát tiền lương, chiếu cố các ngươi ăn ở, nhưng là các nàng mấy người không chỉ không hiểu được cảm ơn, hiện tại vậy mà còn muốn chạy trốn. Các ngươi đều cho ta nhìn, đây chính là phản bội ta kết cục, cho ta hung hăng đánh. Vâng. Mấy người bảo vệ lớn tiếng đáp lại, bọn họ càng đánh càng hưng phấn, gân xanh trên cổ nổi lên, sắc mặt đỏ bừng. Ta không quá muốn nhìn một màn tàn nhẫn này, vì thế yên lặng cúi đầu. Thế nhưng Trương Sơn rất nhanh liền tát một cái lên đầu ta, sau đó nhỏ giọng quát lớn với ta, mẹ nó, ngẩng đầu lên, cho lão tử nhìn cho kỹ. Nghe hắn trong giọng nói hưng phấn, ta lần nữa nhận thức được nơi này người đến tuột cùng là cỡ nào không có nhân tính, cỡ nào biến thái. Nhìn bộ dáng đáng thương của mấy đại tỷ kia, ta rất may mắn Quyên Tỷ không có ở đây, nếu không sợ là nàng hoàn toàn chịu không nổi loại tra tấn của người bị thương tinh thần này. Một lát sau, Từ Giang Hải liền thông báo chúng ta có thể trở về. Nhưng ta nghĩ, sự tra tấn của bọn họ đối với mấy đại tỷ kia chắc chắn sẽ không kết thúc như vậy. Trên đường trở về, Lý Thúc lần nữa hiếm thấy chủ động đáp lời ta, may mắn mấy người bọn họ tướng mạo không tính là xuất chúng, bằng không kết cục của bọn họ sẽ chỉ thảm hơn hiện tại một vạn lần. Ta biết Lý Thúc đây là đang nhắc nhở ta, Quyên Tỷ ở chỗ này, thời thời khắc khắc đều rất nguy hiểm. Trở lại ký túc xá, ta thừa dịp Trịnh Hạo cùng Trần Thành Vũ hai người kết bạn ra ngoài đi về bất ngờ, lặng lẽ tìm được Lý Thúc, muốn cùng Thúc ấy thương nghị chuyện cùng nhau chạy trốn. Nhưng ta thật không ngờ ta vừa đưa ra ý nghĩ này, liền bị Lý Thúc từ chối. Lý Thúc không đồng ý, ta cũng không có biện pháp gì, đành phải thất lạc trở lại trên giường của mình. Sau đó Lý Thúc nói cho ta biết, kỳ thật lúc ấy Thúc rất do dự, thiếu chút nữa chuẩn bị cùng ta chạy trốn, nhưng chú còn có chuyện mình nhất định phải làm, cho nên mới từ chối ta. Đợi đến khi mặt trời mọc lần nữa, chúng ta lại đi ngang qua mảnh đất trống tối hôm qua. Thế nhưng trên giá đã không có bất luận kẻ nào, chỉ có trên mặt đất còn lưu lại mấy bãi máu tươi. Ta nghĩ mấy vị đại tỷ kia hẳn là đã không còn sống sót. ý định ban đầu của Từ Giang Hải là muốn xóa bỏ ý định chạy trốn của chúng ta. Nhưng hắn lại không ngờ tới, hắn càng đe dọa như vậy, ta ngược lại càng kiên định ý niệm muốn chạy trốn. Lúc đến nơi làm việc, Quyên tỷ cũng đã trở về. Lúc này nàng còn không biết, mấy vị đại tỷ trong ký túc xá của mình đã bị giết chết. Ta cũng không chuẩn bị nói cho nàng biết, bởi vì ta sợ tinh thần vốn đã căng thẳng của nàng sẽ không chịu nổi. Nhưng hai tên khốn kiếp Trịnh Hạo và Trần Thành Vũ lại làm rối loạn kế hoạch của ta. Vừa mới nhìn thấy Quyên tỷ, hai người bọn họ chính là ồn ào. Chị Quyên, vận khí của ngươi thật tốt, may mắn đêm qua ngươi không ở ký túc xá. Ngươi không biết, mấy người trong ký túc xá ngươi muốn chạy trốn, kết quả bị bắt được, bị đánh thảm bao nhiêu, đoán chừng là bị. Bọn họ vừa nói, vừa làm ra một cái thủ thế cắt đầu. Quyên tỷ nghe được lời của bọn họ, trong nháy mắt đã bị dọa đến ngây người tại chỗ. Ta nhất thời cảm giác một cỗ hỏa khí xông lên đỉnh đầu. Hai tên này cút đi bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, giống như là đã hoàn toàn quên mất lúc ấy bọn họ bị đánh gào khóc. Lý Thúc nhìn thấy bộ dáng của ta, kéo bả vai của ta, sau đó lắc đầu. Ta đành tạm thời từ bỏ ý định giáo huấn hai người, quay đầu nhỏ giọng an ủi Quyên tỷ. Hai người bọn họ đều là nói bậy, chúng ta đều là bị lao bản mua được, lao bản sẽ không dễ dàng giết người, dù sao giết một người hắn cũng phải lô rất nhiều tiền. Mấy đại tỷ kia hẳn là bị bán đến khu khác, không có việc gì. Quyên tỷ nghe được lời của ta, lúc này mới hòa hoãn lại, đối với ta gật gật đầu, khôi phục biểu tình vốn có. Nhưng mà, ta cũng sẽ không buông tha hai người bọn họ như vậy. Chương 8, đánh nhau, kế hoạch chạy trốn theo mặt trời chậm rãi xuống núi, một ngày dài đằng đẵng này rốt cục kết thúc. Trở lại ký túc xá, ta nhìn bước chân thoải mái của hai người, tựa hồ thật sự giống như coi nơi này là nhà, phẫn nộ trong lòng càng tăng gấp bội. Nói thật, ta cũng không phải là một người dễ giận, nhưng từ khi bị lừa đến nơi này, ta cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chuyện khiến ta thập phần phẫn nộ. Có lẽ là tích góp từng tí một cảm xúc thật sự quá nhiều, hôm nay vừa vặn, hành vi của hai người liền trở thành cọng rơm cuối cùng đẻ chết lạc đà. Ta thật sự chịu không nổi bộ dáng hai người ở trước mặt ta tiếp tục nói đùa. Ta mạnh mẽ nhấc chân lên, hung hăng đạp vào lưng Trịnh Hạo. Động tác của ta rất nhanh, thậm chí ngay cả Lý Thúc cũng chưa kịp phản ứng. Trịnh Hạo bị ta đạp ngã xuống đất, sau một hồi mơ hồ, liền quay đầu nhìn về phía ta. Con mẹ nó, ngươi có bệnh hay không? Trịnh Hạo phẫn nộ quát. Ta cũng không để ý đến hắn, nghe tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, ta biết bảo vệ rất nhanh sẽ tới. Vì thế ta nắm chặt thời gian lần nữa tiến lên, đối với bụng của hắn mãnh liệt đạp lên. Trịnh Hạo bị một cước này, bị đau một trận, trong nháy mắt liền kêu rên. Trần Thành Vũ lúc này cũng kịp phản ứng, chuẩn bị tiến lên ngăn cản ta. Nhưng so với ta làm việc ở công trường, hắn thật sự là quá mức gầy yếu, căn bản là ngăn không được ta. Cho dù hắn cùng Trịnh Hạo hai người liên thủ, phòng trừng cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng rất nhanh, bảo vệ đầu cầu thang liền bảo. Ta cũng lập tức dừng tay, không tiếp tục đánh nhau với Trịnh Hạo nữa. Bảo an nhìn hiện trường hỗn loạn đen mặt nói, đã có ai động thủ? Đứng ra cho lão tử. Ba người chúng ta cũng không dám nói dối, đều tự giác đi ra ngoài. Bảo vệ giơ gậy điện trong tay lên, đầu tiên là hung hăng cho chúng ta mỗi người một gậy. Sau đó nhìn thấy chúng ta cũng không có đánh ra vết thương rất nghiêm trọng. Vì vậy, sau khi đe dọa chúng ta một vài lời, điều này khiến chúng ta quay trở lại. Chẳng qua, tuy rằng chúng ta không bị trừng phạt, nhưng ngày hôm sau, Trương Sơn vẫn biết chuyện này. Hắn cũng nhắc nhở chúng ta, đây là lần đầu tiên, còn có lần thứ hai, liền để cho ta lại đi đóng thủy lao một lần nữa. Quyên tỷ sau khi biết được chuyện chúng ta đánh nhau, cũng thập phần thân thiết đi tới bên cạnh ta, kiểm tra ta có bị thương hay không. Ta không sao, chỉ có hai người bọn họ, một tay ta cũng có thể hành hung bọn họ. Tạ ạ nhỏ giọng nói với Quyên tỷ, vừa giơ cánh tay lên lộ ra cơ bắp cánh tay hùng tráng của mình. Quyên tỷ đầu tiên là dùng ánh mắt trách cứ nhìn ta, sau đó cũng nhịn không được che miệng cười trộm. Sau lần đánh nhau này, ta và Trịnh Hạo Trần Thành Vũ xem như hoàn toàn trở thành kẻ thù. Cho dù là ở trong ký túc xá, chúng ta cũng là ai cũng không nhìn ai. Rất nhanh, chúng ta bị lừa đến nơi này liền trọn vẹn một tháng. Ta thật không ngờ trong khu lừa đảo này lại còn có khảo hạch thành tích cuối tháng này. Không biết có phải bởi vì vận khí cũng không tệ lắm hay không, một tháng này thành tích của ta cùng Quyên tỷ vậy mà cũng là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Trong lòng chúng ta có chút may mắn, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Cùng lúc đó, nhìn hai người Trịnh Hạo bởi vì thành tích không tệ mà được khích lệ, bộ dáng cao hứng sắp nhảy dựng lên. Ta lại càng ngày càng cảm thấy hai người làm cho người ta chán ghét, rõ ràng mình cũng là người bị hại bị lừa gạt, hiện tại vậy mà giúp đỡ lừa gạt mình đi lừa gạt người khác, còn cao hứng bừng bừng. Phi, hạ tiện. Tựa hồ là bởi vì thành tích của tổ chúng ta coi như không tệ, tâm tình Trường Sơn vô cùng tốt, ngay cả giọng nói của hắn đối với chúng ta cũng tốt hơn rất nhiều, ít đi rất nhiều cười nhạo cùng trân trọng. Đồng thời ta cũng phát hiện trong khu vườn này dường như có rất nhiều người giống như Trịnh Hạo và Trần Thành Vũ, cũng giống như Trường Sơn, bọn họ gần như đã hoàn toàn dung nhập vào nơi này. Về phần người giống như ta và Quyên tỷ, cũng không phải là không nhìn thấy. Nhưng mà, ở nơi giống như địa ngục này, người giống như ta và Quyên tỷ sống không lâu. Và một buổi tối cách đây không lâu, ta bị một âm thanh khác thường đánh thức. Thanh âm kia là từ ngoài cửa truyền đến, thưa thớt, giống như là trên công trường bao cát bị kéo trên mặt đất thanh âm. Ta thấy ba người còn lại trong ký túc xá đều chưa tỉnh lại, liền lấy can đảm mở cửa, nhìn ra bên ngoài. Hai bảo vệ đang cố hết sức kéo một thứ, trong đó một bảo vệ chính là bảo vệ ngày đó sau khi chúng ta đánh nhau tới dạy dỗ chúng ta. Bọn họ một bên kéo, một bên ở trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Lo lắng bị camera hành lang chụp được, ta không dám ra khỏi phòng. Vì vậy, cách xa họ một chút, ta không thể nghe rõ họ đang nói gì. Nhưng theo bọn họ đi đến cuối hành lang, dưới ánh trăng sáng ngời, ta rõ ràng nhìn thấy bị bọn họ kéo đi chính là một cỗ thi thể. Hơn nữa đó còn là một người ta biết, hắn tên là Dương Chí Hảo, ở ký túc xá sát vách phòng chúng ta. Ta nhớ hôm trước, khi đi vệ sinh, ta còn hỏi hắn mượn giấy. nhưng hiện tại hắn lại biến thành một cỗ thi thể lạnh như băng, bị người tùy ý kéo đi. Ta bị dọa nhảy dựng, bóp tay bóp chân đóng cửa lại, trở lại giường của mình nằm ở trên giường, trái tim ta vẫn đập kịch liệt. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy thi thể, tuy rằng lần trước mở đại tỷ ta biết các nàng nhất định là đã chết, nhưng là dù sao ta không có tận mắt nhìn thấy thi thể của các nàng. Nhưng là lúc này đây, một cỗ chân thật thi thể liền hiện ra ở ta cách đó không xa, hắn kia nhô ra ánh mắt giống như là sắp nhảy ra. Cả đêm nay ta đều không ngủ, vừa nhắm mắt lại chính là con mắt gần như sắp nhảy ra của Lý Chí Hảo, gắt gao nhìn chằm chằm ta. Ngày hôm sau ta mới từ trong mấy người cùng ký túc xá của hắn biết được, hắn tự sát. Không biết hắn từ nơi nào trộm được dây thừng, thừa dịp nửa đêm đi vê đút cờ treo cổ ở vê đút cờ. Lúc bị phát hiện, thi thể đều đã cứng ngắc. Chuyện này xuất hiện, khiến ta không thể không đem kế hoạch chạy trốn đưa lên hàng đầu. Dù là Lý Thúc không muốn cùng chúng ta cùng nhau chạy trốn, ta hiện tại cũng muốn tự mình nghĩ biện pháp chạy trốn. Trải qua một tháng quan sát này, ta phát hiện trong thời gian ăn cơm trưa, cường độ bảo vệ của toàn bộ khu vườn là thả lỏng nhất. Hơn nữa Lý Thúc tuy rằng vẫn không muốn cùng chúng ta cùng nhau chạy trốn, nhưng cũng buông lòng miệng, nguyện ý giúp ta cùng nhau chế định kế hoạch chạy trốn. Vì thế, ta bắt đầu nhân khoảng thời gian này tìm kiếm khắp nơi trong khuôn viên thích hợp để chạy trốn. Trong lúc đó ta cũng thấy được địa phương mấy đại tỷ kia chạy trốn. Ở nơi đó, lưới sắt trên tường vây có chút dấu vết tu bổ rõ ràng, nhưng rất rõ ràng, các nàng đánh giá thấp độ cao 4-5 mét. Nghe Trương Sơn nói, lúc bắt được các nàng, một người ở trên mặt đất bên ngoài tường đây, đã ngã gãy chân, bốn người khác khi phát hiện nhảy tường không được, cũng đã bị dọa vỡ mật, rụt ở chân tường nơi đó run lẩy bẩy. Ta tự nhiên cũng liền bài trừ một chỗ này. Không nói đến ta nhảy xuống phòng trừng cũng sẽ ngã gần chết, nói đến cường độ điều tra bên này, ta cũng căn bản là không có cách nào tới gần tường. Cứ như vậy, ta dùng thời gian đại khái một tuần, đi lòng vòng toàn bộ khu vườn. Cuối cùng cùng Lý Thúc cùng nhau sàng lọc ra mấy cái tương đối thích hợp chạy trốn địa điểm, bắt đầu tự hỏi như thế nào chạy trốn. Nhưng bởi vì ta thường xuyên giữa trưa không đi ăn cơm trưa, cũng dần dần khiến cho Trương Sơn hoài nghi. Sau đó, dưới sự chỉ điểm của Lý Thúc, ta phát hiện Trịnh Hạo và Trần Thành Vũ dường như được Trương Sơn an bài, mỗi ngày đều giám thị ta. Mặc dù ta đã phát hiện ra sự giám sát của hai tên khốn này, nhưng điều này vẫn khiến kế hoạch chạy trốn của ta trở nên càng thêm khó hoàn thành. Sau khi Quyên Tỷ biết chuyện này, đưa ra kế hoạch kế tiếp liền do nàng hoàn thiện. Ta trước tiên đã từ chối nàng, nhưng nàng lại không vui. "Ai, ta mới là tỷ tỷ, ngươi phải nghe ta." Quyên Tỷ có chút tức giận nói. Lời của Quyên Tỷ làm cho ta không biết nên trả lời như thế nào. Ta cũng không muốn Quyên Tỷ đi mạo hiểm, dù sao bản thân nàng ở chỗ này cũng đã rất nguy hiểm. Nhưng theo tình huống hiện tại mà nói, dựa vào một mình ta, phòng trường cần thật lâu mới có thể đem kế hoạch hoàn thiện tốt. Xuất phát từ nhiều cân nhắc, ta đáp ứng yêu cầu của Quyên Tỷ, để cho nàng thử tìm hiểu một ít tin tức. Bất ngờ, dựa vào ưu thế của Quyên Tỷ ở ký túc xá nữ sinh, thật đúng là nhanh chóng tìm hiểu được một ít tin tức. Điều này làm cho chúng ta đều vui mừng dị thường. Nhưng ngay khi hai chúng ta đều cảm thấy chạy trốn trong tầm mắt, một chuyện ngoài dự liệu lại quấy rầy tất cả kế hoạch của chúng ta, khiến Quyên Tỷ lâm vào nguy hiểm đáng sợ, cũng khiến ta cả đời này đều thống hận tiểu nhân như Trịnh Hạo và Trần Thành Vũ. Chương 9, Quyên Tỷ xảy ra chuyện. Mắt thấy kế hoạch chạy trốn từng bước hoàn thiện, tâm tình của ta và Quyên Tỷ cũng dần dần tốt lên. Hiện tại, cho dù là đối mặt Trương Sơn nhục mạ, trong lòng ta cũng không có một chút cảm giác. Dù sao, ta lập tức có thể chạy trốn, ai còn quan tâm những thứ này chứ? Khoảng thời gian đó, cuộc sống mỗi ngày ngoại trừ công việc, chính là cùng Quyên Tỷ, Lý Thúc bàn bạc kế hoạch chạy trốn, ta cơ hồ đều nhanh quên mình hiện tại đang ở địa phương như thế nào. Quan hệ của ta và Quyên Tỷ Lý Thúc cũng trở nên càng ngày càng tốt, trong thời gian rảnh rỗi ít ỏi, chúng ta liền tụ cùng một chỗ, kể lại quá khứ của mình. Quyên Tỷ cũng giống như ta, sinh ra trong một gia đình nông thôn. Chẳng qua so với ta, tuổi thơ của nàng còn bi thảm hơn nhiều. Điều kiện trong nhà Quyên Tỷ cũng không tốt, khi còn bé ngay cả kẹo cơ hồ cũng chưa từng ăn qua. Cho nên, hiện tại nàng thích ăn đường nhất. Chẳng qua, cũng may mắn, cha mẹ Quyên Tỷ tuy rằng không có văn hóa gì, nhưng đối với những lời tri thức thay đổi vận mệnh này tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên cho dù là đập nồi bán sắt, vay tiền khắp nơi, hai vị lão nhân vẫn kiên trì muốn cung cấp cho Quyên đệ hai người đọc sách. Mà Quyên Tỷ cũng không phụ kỳ vọng của bọn họ, thành công thi đậu đại học. Nhưng theo trình độ học vấn của Quyên Tỷ tăng lên, trong nhà dù gom tiền thế nào, cũng không cung cấp nổi cho hai con theo học. Quyên Tỷ nói, em trai cô kỳ thật thông minh hơn cô nhiều, nếu như còn có thể đi học, khẳng định thi tốt hơn cô. Lúc nói lời này, ánh mắt Quyên Tỷ lộ ra tự tin hiếm có, thần thái sáng láng, giống như là đầm nước trong suốt nhất quê hương ta. Nhưng em trai cô nói, mình là con trai, bất luận như thế nào cũng có thể tìm được công việc thích hợp, nhưng chị gái là con gái, nếu như không đi học, cả đời này cô cũng chỉ có thể ở chỗ này. Quyên Tỷ nói, đây là nguyên văn lời em trai chị, lúc nghe được mấy câu này, ngay cả Lý Thúc cũng có chút động dung. Sau đó, cậu liền đem cơ hội đi học tặng cho chị gái, bắt đầu ra ngoài làm công, trợ cấp cho gia đình. Nói đến đây, biểu tình của Quyên Tỷ có chút đau thương, đại khái là nghĩ tới em trai mình còn ở quê nhà. Chẳng qua rất nhanh nàng liền mỉm cười, nói với ta, Tiểu Nghị cũng rất thông minh, nếu chịu học tập thật tốt, khẳng định cũng tốt hơn Tỷ Tỷ. Ta rõ ràng mình cũng không phải là người đọc sách gì, đành phải xấu hổ gãi đầu. Lý Thúc vẫn không nói cho chúng ta biết thân phận của mình, nhưng ta tin chắc, trong lòng Lý Thúc khẳng định có một đoạn quá khứ làm cho người ta thán phục, tựa như cao nhân ẩn thế trong tiểu thuyết Kim Dung vậy. Trong khoảng thời gian này, bởi vì ta cũng không làm ra hành vi khiến người ta hoài nghi, Trương Sơn dần dần không còn lòng nghi ngờ đối với ta, cũng không tiếp tục để cho đám người Trịnh Hạo giám thị ta nữa. Tình huống đang từng chút chuyển biến tốt đẹp, ta thậm chí đã bắt đầu đảo tưởng cuộc sống sau khi chạy trốn. Đến lúc đó, ta nhất định phải đem hết thảy nơi này toàn bộ đều phơi bày ra ngoài, để cho đám xuất sinh này rốt cuộc lửa không được người. Trong lòng ta đoán hận nghĩ, Còn nữa, ta phải về nhà ăn một bát sủi cảo mẹ làm. Nghĩ tới đây, ta không khỏi có chút chảy nước miếng. Sau đó, ta còn phải tìm một công việc thật tốt, kiếm tiền mua quà cho bố mẹ, mua kẹo cho quên tỷ ăn. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, ta cũng không có vận cất chó như Hải ca. Ngay ngày chúng ta sắp xác định ngày chạy trốn, quên tỷ đã xảy ra chuyện. Đây là ngày đen tối nhất trong đời ta. Cho dù là trong mấy năm sau đó, ta ở cái địa phương giống như địa ngục nhân gian này nhìn thấy cũng đã trải qua vô số chuyện như vậy. Nhưng chúng cộng lại, vẫn không bằng lúc này đây mang đến cho ta thống khổ cùng bi thương nhiều hơn nhiều. Đã ở chỗ này thời gian 2 tháng, cho dù không cần lý thuốc giảng giải, ta cũng đã thập phần rõ ràng, nữ hài tướng mạo xuất chúng ở chỗ này đến tột cùng sẽ gặp cha tấn phi nhân tính như vậy. Ta vốn tưởng rằng dưới sự sắp xếp của lý thuốc và ta, quên tỷ có thể bình an sống tiếp, cho đến khi cùng ta chạy đi. Nhưng sự tình phát sinh chính là đột nhiên như vậy, làm cho người ta không có một chút dự liệu. Buổi sáng hôm nay không có gì khác thường. Lúc trời còn tờ mờ sáng, ta và Lý Thúc liền rời giường rửa mặt một phen, sau đó chuẩn bị cùng nhau đi căn tin ăn điểm tâm. Duy nhất bất đồng chính là, Chính Hạo cùng Trần Thành Vũ ngày thường đều dậy rất muộn cũng đã không ở trên giường. Chẳng qua ta cũng không thèm để ý, dù sao sau sự kiện đánh nhau lần trước, quan hệ giữa chúng ta vẫn rất mâu thuẫn. Cho dù là ở một ký túc xá ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, chúng ta cũng sẽ tận lực tránh đồng hành. Cho nên thấy bọn họ đã sớm không ở ký túc xá, ta cũng chỉ coi đây là bọn họ không muốn nhìn thấy ta, thay đổi thời gian làm việc và nghỉ ngơi mà thôi. Cho đến khi ta và Lý Thúc đến nơi làm việc, nhìn thấy Quyên tỷ cũng không có ở chỗ này chờ chúng ta, lòng của ta đột nhiên một loại không rõ dự cảm xuất hiện. Rất nhanh, theo Trương Sơn đến, cùng với lời nói từ miệng hắn truyền ra, dự cảm của ta trở thành sự thật, Quyên tỷ bị đổi sang một tổ chuyên môn ứng đối video khác. Ở đây giải thích cho các anh em một chút, công việc phân tổ này chủ yếu là để đối phó với lừa đảo, khi đối phương đưa ra yêu cầu video, dùng để lừa gạt đối phương. Cho nên mọi người cũng không nên bởi vì mở video liền tin tưởng đối diện nhất định là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Ở chỗ này thời gian dài như vậy, ta tự nhiên cũng rõ ràng phân tổ này cần là dạng người gì đủ loại cô nương xinh đẹp. Chính vì vậy, khi nghe được tin tức này, ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Theo lý mà nói, dưới sự đóng gói của ta và chú Triệu, Quyên tỷ cố ý giả xấu, hơn nữa vẫn mặc quần áo vô cùng quê mùa, hẳn là sẽ không có người chú ý tới Quyên tỷ mới đúng. Thẳng đến khi nhìn thấy Trương Sơn phía sau đang nhìn chằm chằm ta bật cười Trịnh Hạo hai người, ta lúc này mới kịp phản ứng. Chết tiệt, là hai tên xuất sinh này để cử Quyên tỷ cho Trương Sơn. Nhưng ta cũng không tức giận, hoặc là nói ta chỉ không biểu hiện ra ngoài, ta đem cơn tức giận kia giấu ở trong lòng, để cho nó chậm rãi nổi lên, thẳng đến bộc phát. Sau đó, ta vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống vị trí công tác, bắt đầu làm việc. Nhìn biểu hiện dị thường này của ta, Trịnh Hạo cười nhạo một tiếng, nói với Trần Thành Vũ bên cạnh, ta còn tưởng rằng tiểu tử này trâu bò lắm chứ, nguyên lai cũng là một tên hèn nhát. Nhìn xem, hiện tại bị chúng ta bán vợ, còn không phải chỉ có thể nhận sao nghe lời nói gần như khiêu khích này của Trịnh Hạo, ta vẫn không tức giận, để nén lửa giận trong lòng. Thấy ta không có phản ứng, bọn họ tựa hồ cũng cảm thấy không thú vị, trở lại vị trí làm việc bắt đầu làm việc. Thế nhưng, Lý Thúc đã rất quen thuộc với ta, lại yên lặng ở dưới bàn tách ra nắm đấm đã đem móng tay ấn vào trong thịt của ta. Một ngày sau đó, Lý Thúc nói cho ta biết, bộ dáng ngày đó của ta cực kỳ giống một con sư tử sắp nổi giận, ánh mắt phệ nhân kia, đem lão giang hồ này đều dọa nhảy dựng. Lúc này ta rất muốn trực tiếp rời khỏi nơi này đi tìm Quyên tỷ, nhưng ta còn không có hoàn toàn mất đi lý trí. Ta biết, lúc này nếu như ta thử đi ra ngoài, chỉ có một khả năng, đó chính là bị bọn họ đưa đi trừng phạt. Nếu như ta bị đưa đi trừng phạt, vậy thật sự có thể không gặp được Quyên tỷ. Vì thế, ta đè nén lo lắng cùng lửa giận trong lòng, kiên trì đến lúc ăn cơm trưa, ta mới cất bước nặng nề đi về phía ký túc xá của Quyên tỷ. Dọc theo đường đi, tâm tình của ta vô cùng thấp vọng, ta vô cùng hy vọng khi ta mở cửa ký túc xá, nhìn thấy Quyên tỷ liền bình yên vô sự ngồi ở trong ký túc xá. Nhưng chờ ta mở cửa ký túc xá, hy vọng lại một lần nữa thất bại. Quyên tỷ cũng không ở trong ký túc xá, ta hỏi mấy đại tỷ khác trong ký túc xá bọn họ. Tuy rằng các nàng cũng không có chính miệng nói cho ta biết, thế nhưng đáp án liền biết ở trên mặt các nàng. Cái loại biểu tình tràn ngập thương hại, đáng tiếc này, làm cho ta nhất thời có chút không thở nổi. Ta giống như bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống đất, đầu óc trống rỗng. Cuối cùng vẫn là Lý Thúc tới, dẫn ta trở về. Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của ta, Lý Thúc thở dài, sau đó vô vô bả vai ta. Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc sau khi bị lừa đến đây. Không biết qua bao lâu, nghe được trong hành lang lại truyền ra tiếng bước chân, ta ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt đã bị nước mắt che kín hướng Lý Thúc hỏi, rõ ràng tất cả mọi người là bị lừa tới, vì sao bọn họ có thể nhanh như vậy biến thành cùng đám xuất sinh kia giống nhau người? Lý Thúc cũng không trả lời vấn đề của ta, chỉ dùng một loại ánh mắt ân cần nhìn ta. Vấn đề này, thẳng đến trước khi Lý Thúc chết, hắn mới nói cho ta đáp án. Chương 10, Quyên tỷ chồng chất vết thương mấy ngày kế tiếp, ta cũng không gặp được Quyên tỷ. Kỳ thật vào buổi tối ngày đầu tiên nàng không trở lại ký túc xá, trong lòng ta cũng đã có kết quả đại khái. Chỉ là ta không muốn tiếp nhận mà thôi. Quyên tỷ rõ ràng là một người thiện lương như vậy, nàng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, sao lại rơi vào kết cục như vậy? Ta không thể tưởng tượng tại sao thế giới này lại bất công như vậy. Liên tiếp vài ngày, ta đều ngây ngốc, hoàn toàn không biết là vượt qua như thế nào. Lần thứ hai nhìn thấy Quyên tỷ là vào một trạm vào tối. Lý Thúc mang theo ta đi về phía ký túc xá, vừa vặn đụng phải Quyên tỷ được một bảo vệ khiêng đưa về. Trong khoảng thời gian này cảm xúc đè nén đột nhiên bộc phát, ta lo lắng xông lên phía trước, đoạt lấy Quyên tỷ ôm vào trong lòng mình. Bảo vệ kia sửng sốt, sau đó như là nghĩ tới cái gì, há miệng rộng, lộ ra hàm răng vàng nóng của hắn cười dâm đãng nói, đây là bạn gái ngươi à, không nghĩ tới còn là một trinh nữ. Tiểu nương tử này, tính tình rất mãnh liệt, vài huynh đệ chúng ta mới đem nàng chế phục. Trên mặt lao tử còn bị cào vài vết. Chẳng qua tư bị kia, thật sự là chậc chậc. Hai mắt ta đỏ bừng, cảm giác phẫn nộ trong đáy lòng đã sắp không áp chế được, ta hận không thể hiện tại liền đem đám xuất sinh này tất cả đều đánh chết, sau đó từng bước đem cầu vật trong đũng quân bọn họ toàn bộ chém. Lý Thúc cũng là vẻ mặt phẫn nộ, nhưng là hắn vẫn giữ lại lý trí, vì phòng ngừa ta làm ra chuyện xúc động, vội vàng lôi kéo ta đi vào ký túc xá. Trở lại ký túc xá, ta đặt quên tỷ lên giường của nàng. Nhìn mái tóc rối bù của nàng, còn có vết bầm tím xuyên thấu qua quần áo rách nát, tim của ta giống như là bị túm lấy. Đám xuất sinh này căn bản không phải là người. Bọn họ đều đáng chết, nên xuống địa ngục bị thiên đao vặt quả. Ta đắm chìm trong bi thương, không biết nên làm thế nào cho phải. Cho đến khi nhìn thấy một giọt nước mắt từ khỏe mắt đóng chặt của Quyên tỷ chảy xuống. Ta nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Quyên tỷ, nhẹ giọng an ủi, "Không sao, Quyên tỷ, không sao." Nghe được sự an ủi của ta, Quyên tỷ gian nan ngồi dậy, sau đó vùi đầu vào vai ta, nước nở. Ta vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Quyên tỷ, vừa tiếp tục an ủi nàng. Sau khi phát tiết cảm xúc trong chốc lát, Quyên tỷ cũng dần dần ngừng nước nở, cúi đầu không nói một lời. Thật lâu sau, Quyên tỷ mới run rẩy mở miệng nói, "Tiểu Nghị, tỷ không sao, ngươi cũng mau về nghỉ ngơi đi." Nhưng mà ta làm sao có thể trở về? Nhìn nàng rõ ràng chính mình đã phi thường thống khổ còn đang cố gắng chống đỡ muốn cho ta yên tâm, ta cảm giác có loại tâm tình nói không nên lời. Cứ như vậy, ta ngồi xổm bên giường Quyên tỷ, vẫn ở bên cạnh nàng. Mãi đến khuya, ta mới đi theo Lý Thúc ở một bên về ký túc xá. Vừa về đến ký túc xá, nhìn hai tên xuất sinh Trịnh Hạo và Trần Thành Vũ đã nằm trên giường ngủ bù bù, ta cơ hồ không chế không được chính mình, liền muốn xông lên giết chết bọn họ. Nhưng nghĩ đến Quyên tỷ, ta vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Ta nhất định phải mang theo Quyên tỷ chạy ra khỏi nơi này, bởi vậy ta nhất định phải cẩn thận, không thể lỗ mãng. Sau đó, ta nằm ở trên giường thật lâu không thể ngủ, giống như là ngày đầu tiên bị lửa tới. Làm ta kinh ngạc chính là, Lý Thúc vậy mà cũng không có ngủ, vẫn ngồi ở bên giường, sắc mặt có chút trầm trọng. Không biết nằm trên giường bao lâu, trong mơ màng màng, ta cảm giác được một bàn tay đang nhẹ nhàng đẩy ta. Ta mở mắt ra, liền thấy Lý Thúc đang đứng bên giường ta. Lý Thúc nhỏ giọng nói cho ta không nên nói chuyện, sau đó, ý bảo ta đi theo hắn. Thấy Lý Thúc chuẩn bị đi ra khỏi ký túc xá, ta đang muốn nhắc nhở Lý Thúc cẩn thận theo dõi hành lang, nhưng Lý Thúc lại trực tiếp từ cửa đi ra ngoài. Ta có chút do dự, nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Lý Thúc, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, đi theo ra ngoài. Lý Thúc dẫn ta cẩn thận vòng qua bảo vệ đang ngủ khò khè ở đầu cầu thang, sau đó xuống lầu. Sau khi xuống lầu, Lý Thúc lại quen đường vòng qua nhân viên tuần tra các nơi. Cứ như vậy, hai chúng ta đi vòng quanh khu vườn. Đại khái 20 phút sau, mới đến mục tiêu cuối cùng. Trong phòng tập thể thao phủ đầy bụi bặm, ta không khỏi cảm thán Lý Thúc thật sự là tài cao gan lớn. Phòng gym nằm ngay trên nơi chúng ta làm việc. Lý Thúc, chúng ta bị camera theo dõi chụp được rồi, không có việc gì chứ? Ta hỏi trước vấn đề khiến ta lo lắng này. Lý Thúc đang ngồi xổm bên cạnh một cái máy chạy bộ bận rộn, cũng không quay đầu lại khoát tay áo, tỏ vẻ không có việc gì. Sau đó hắn liền từ phía dưới lấy ra một bao thuốc lá cùng một hộp diêm. Mở ra châm cho mình một điếu thuốc, hắn liền tìm một tờ giấy lót dưới đất, ngồi xuống. Ta cũng học theo dáng vẻ của thuốc ấy, tìm một tờ giấy ngồi dưới đất. Lý Thúc nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi hút thuốc, cũng không vội vã nói cho ta biết nguyên nhân gọi ta tới đây. Mà ta cũng không sốt ruột, cứ như vậy chờ Lý Thúc mở miệng. Khụ khụ, ngươi biết ta vì cái gì muốn chủ động bị lừa đến nơi này sao? Tựa hồ hút được điếu thuốc nông, Lý Thúc bị sặc một ngụm, sau đó hắn nhìn về phía ta dò hỏi. Ta lắc đầu, ta chỉ là đoán được Lý Thúc nhất định là chủ động bị lừa đến nơi này, về phần nguyên nhân, ta quả thật đoán không được. Sau đó, Lý Thúc liền nói cho ta biết nguyên nhân của tất cả những chuyện này. Đồng thời, ta đối với sự tò mò Lý Thúc từng trải qua, rốt cục cũng chiếm được thỏa mãn. Lý Thúc là người Phúc Châu, từ nhỏ đã là cô nhi, ăn cơm trong nhà lớn lên. Tự nhiên mà vậy, Lý Thúc cũng chưa từng đi học, nhưng Lý Thúc đầu óc vốn thông minh, lại thích cân nhắc một ít đồ vật mới lạ. Lúc còn rất nhỏ đã có thể dựa vào một ít đồ chơi nhỏ trong tay mình, kiếm được tiền ăn cơm. Ngay sau đó, vào năm 80 ấy, Lý Thúc lại vượt qua làn sóng phát triển kinh tế. Móc sạch của cải, được ăn cả ngã về không, muốn phát tài. Kết quả thật đúng là để cho Lý Thúc đánh cuộc thắng, sau đó không chỉ trở thành một vị đại phú hào nổi danh trong nước, còn cưới một thê tử xinh đẹp. Kết hôn chưa được mấy năm, vợ lại sinh cho anh một đứa con trai. Thời gian mấy năm nay của Lý Thúc đại khái là hạnh phúc nhất trong đời chú, khi kể cho ta nghe, ta đều có thể cảm nhận được rõ ràng sự vui vẻ và sung sướng của Thúc. Thế nhưng, cuộc sống vui vẻ còn chưa qua mấy ngày, vợ Lý Thúc cũng bởi vì một hồi tai nạn xe cộ ngoài ý muốn mà mất đi sinh mệnh. Sau đó, Lý Thúc một mình chiếu cố con trai và công ty, cũng coi như miễn cưỡng mạnh mẽ, có thể chống đỡ được. Thế nhưng, không biết có phải vận khí của Lý Thúc trong mấy năm đó cũng đã bị dùng hết hay không. Vào ngày sinh nhật con trai 18 tuổi, hắn cùng bạn học đi Vân Nam du lịch. Kết quả, hắn liền bị lừa đến nơi này. Đám người kia căn bản không biết thân phận của con trai Lý Thúc, cũng không tra được thân phận của Lý Thúc, chỉ là trùng hợp mua con trai Lý Thúc từ chỗ bọn buôn người. Nếu tra được thân phận không phải người có tiền gì, đơn giản, bọn họ liền đem con trai Lý Thúc trở thành người bình thường bị tùy ý mua được tùy ý xử trí. Vì thế, bọn họ tựa như đối với ta bây giờ, đối đãi với con trai Lý Thúc như vậy. Mà Lý Thúc sau khi phát hiện con trai mình mất tích, liền bắt đầu điều tra chung quanh. Cuối cùng, thật đúng là để cho Lý Thúc tra được tung tích của nhi tử. Trong cơn phẫn nộ, Lý Thúc treo giải thưởng 100 vạn, bắt được đầu rắn đã bán con trai mình sang Myanmar. Kết cục cuối cùng của người kia Lý Thúc không nói cho ta biết, nhưng ta đoán hẳn không phải chết giả. Chẳng qua ta cũng sẽ không thương hại hắn, bởi vì đây là kết cục hắn nên có. Loại người như bọn họ đáng chết. Sau đó, Lý Thúc thử tìm người, nghĩ biện pháp, muốn đem con trai của mình từ đám xuất sinh này trong tay cứu trở về. Nhưng nhận được hồi âm vĩnh viễn đều là, người tới nơi này, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Lý Thúc thật sự không có cách nào, tác dụng cả nắm. Cho đến khi nghe được tin nhi tử chết, Lý Thúc không có cách nào tiếp nhận, liền nhốt mình vào thư phòng, dòng ra 2 ngày 2 đêm. Sau đó lúc đi ra, Lý Thúc giống như là thay đổi thành một người khác. Trong một đêm, hắn bán hết tài sản của mình với giá thấp. Sau đó tìm người mưu đồ 1 tháng, tiếp theo mới ngồi lên chiếc xe tải ra kia, cùng chúng ta đến nơi này. Nghe Lý Thúc mặt không chút thay đổi đem nguyên nhân sự tình nói xong, ta biết, Lý Thúc nhất định có một kế hoạch báo thù đáng sợ. Lý Thúc nói cho ta biết, Thúc ấy không phải người tốt gì, khi còn bé sợ đói, sau khi lớn lên, chỉ cần có thể kiếm tiền, chuyện gì cũng dám làm. Cho nên, coi như là bị người giết, hắn cũng không có một câu oán hận. Nhưng con trai hắn, đời này chuyện xấu gì cũng chưa từng làm, tâm địa thiện lương giống như ta và Quyên tỷ. Nó không nên có kết cục như vậy. Nghe Lý Thúc nói, ta nghĩ tới Quyên tỷ đang ở ký túc xá, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Chương 11, súng thật nhìn mấy khẩu súng thật lóe sáng trong góc, á rèn lìn của ta tăng gọn. Không nghĩ tới Lý Thúc ngay cả súng cũng lấy tới, trong lòng ta một trận kích động. Tin tưởng không có một người đàn ông nào có thể không có hứng thú với mấy thứ này, hai mắt ta tỏa sáng, hận không thể lập tức bắt đầu sờ sờ. Lý Thúc cũng nhìn ra khát vọng của ta, cầm lấy một thanh AK liền đưa cho ta. Đang trong trạng thái hưng phấn, ta cũng không chú ý tới động tác nhỏ của Lý Thúc, lúc Thúc ngồi xổm xuống thuận tiện lén lút giấu súng vào thắt lưng. Sau khi xác nhận bên trong không có đạn, ta kích động nhận lấy súng trong tay Lý Thúc, bắt đầu thưởng thức. Nói thật, nếu so với tưởng tượng của ta nặng hơn nhiều, đại khái tương tự như ôm mười mấy viên gạch. Xúc cảm lạnh lẽo kia, còn có thân súng xinh đẹp đều làm cho ta yêu thích không buông tay, ta cầm nó ngắm chung quanh, giống như một đứa trẻ cầm được súng đồ chơi. Lý Thúc đơn giản dạy cho ta một ít kỹ xảo dùng súng, liền mang theo ta trở về. Dọc theo đường đi, ta tin chắc, hiểu biết của Lý Thúc đối với khu vườn này, có thể so với chủ khu vườn biết còn nhiều hơn. Nhưng khi chúng ta trở lại ký túc xá, lại phát hiện, bảo vệ vốn nên ngủ ở đầu cầu thang đã biến mất. Ta nhất thời có chút hoảng hốt, Lý Thúc ngược lại vẫn thập phần bình tĩnh. Hẳn là đi về nước cờ, không có việc gì, không cần khẩn trương. Lý Thúc nhỏ giọng nói với ta. Hắn chỉ huy ta không cần khẩn trương, sau đó chúng ta nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh. Quả nhiên, ngay khi chúng ta vừa đi tới cửa nhà vệ sinh, liền đụng phải bảo vệ đi ra. Đi làm gì? Người bảo vệ kia thấy chúng ta lập tức lên tiếng chất vấn. Tiểu tử này muốn đi về nước cờ, một mình sợ hãi, bảo ta đi cùng hắn. Lý Thúc thập phần ung dung đáp. Ta còn lại là ở một bên lộ ra nụ cười xấu hổ. Trong lòng ta có chút khẩn trương, không biết hắn có nhìn thấy chúng ta từ đầu cầu thang đi tới hay không. Dù sao ký túc xá của chúng ta là ở bên kia toilet. May mắn tên bảo vệ kia tựa hồ cũng không có đầu óc, dùng ánh mắt cười nhạo nhìn ta hai mắt, sau đó nói, sao giống như đàn bà vậy, mau đi tiểu sòng cút về ngủ đi. Nghe vậy, ta và Lý Thúc đội vàng đi vào nhà vệ sinh. Sau đó bấm thời gian chờ ước chừng 2 phút sau, chúng ta mới đi ra ngoài. Thấy người bảo vệ kia đã trở lại đầu cầu thang tiếp tục ngủ, lúc này chúng ta mới hoàn toàn yên tâm, về tới ký túc xá. Trong ký túc xá vẫn rất yên tĩnh, Trình Hạo và Trần Thành Vũ còn đang ngủ say, ta và Lý Thúc cẩn thận trở lại giường. Tuy nhiên, điều chúng ta không biết là thực ra Trần Thành Vũ đã tỉnh và hắn cũng phát hiện ra chuyện chúng ta không ở trong ký túc xá. Sáng hôm sau, ta dậy giường sớm, ở trước ký túc xá Quyên tỷ chờ nàng. Chờ một lát, Quyên tỷ liền đi ra. Nhìn đôi mắt đỏ bừng của nàng, ta biết tối hôm qua nàng nhất định lại khóc thật lâu. Nhưng Quyên tỷ vẫn rất miễn cưỡng nặn ra nụ cười, ý bảo em không cần lo lắng. Nhìn bộ dáng hiện tại của Quyên tỷ, ta cũng không có biện pháp gì. Chẳng qua tối hôm qua gặp được Lý Thúc đối với nơi này hiểu rõ, còn có dấu ở lầu 2 phòng tập thể thao mấy cây súng thật về sau, ta nghĩ chúng ta rất nhanh có thể chạy ra nơi này. Đến lúc đó chờ trở về nước, ta nghĩ Quyên tỷ hẳn là rất nhanh sẽ khôi phục lại. Không nghĩ tới việc này nữa, ta vội vàng tiến lên đỡ Quyên tỷ bắt đầu đi về phía canteen. Phát hiện Quyên tỷ khi nhìn thấy đám bảo vệ kia đáy mắt sợ hãi, còn có thân thể không ngừng run rẩy, ta không khỏi đối với nơi này càng thêm vài phần cừu hận. Ta không dám tưởng tượng trong mấy ngày đó, Quyên tỷ đến tột cùng gặp phải ngược đãi như thế nào, mới có thể làm cho nàng khi nhìn thấy tùy tiện một bảo vệ sẽ có phản ứng như vậy. Vừa nghĩ tới kế tiếp Quyên tỷ còn phải ở lại tiểu tổ kia, ta liền cảm thấy trong lòng vặn đau một trận. Ta nhẹ nhàng ghé vào bên tai Quyên tỷ, dùng giọng điệu kiên định nói, "Tỷ Tỷ yên tâm, chúng ta rất nhanh có thể chạy đi." Quyên tỷ cảm nhận được sự tự tin trong giọng nói của ta, tuy rằng vẫn rất sợ hãi, nhưng vẫn dùng sức gật đầu. Nhìn ánh mắt ảm đạm kia của Quyên tỷ rốt cục nhiều hơn một chút quan mang, ta cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Quyên tỷ còn không có buông tha, vậy thì còn có hy vọng. Vừa nghĩ tới chuyện Dương Chí Hào tự sát, ta thật sự vô cùng lo lắng Quyên tỷ cũng sẽ nghĩ không ra. Chẳng qua hiện tại xem ra, Quyên tỷ hẳn là sẽ không xuất hiện loại ý nghĩ này. Sau khi ăn cơm xong, ta và Quyên tỷ lại tách ra, tuy rằng thập phần lo lắng, nhưng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Vừa đến nơi làm việc, ta liền phát hiện, vẻ mặt Trương Sơn nghiền ngẫm nhìn ta, mà Lý Thúc cũng không thấy bóng dáng. Không thể nào. Trong lòng ta thầm nghĩ không ổn. Ta vốn có chút chột dạ, trong nháy mắt cũng cảm giác đầu đầy mồ hôi. Biểu hiện của ta làm cho Trương Sơn có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn lại chỉ là cảm thấy ta hiện tại sợ hai hắn mới có thể như vậy, cho nên cũng không có để ý. Ngược lại là Trần Thành Vũ, hắn nhìn bộ dạng chột dạ này của ta, trong lòng càng chắc chắn ta và Lý Thúc đêm qua không ở ký túc xá, tuyệt đối là đang mưu đồ cái gì đó. "Tiểu tử, lần này ngươi gặp bận cứ chó rồi." Trương Sơn cười như hoa nói với ta. Ta nghe không hiểu ra sao, ta còn bận cướp chó. Nếu ta thật sự có bận cướp chó còn có thể bị lừa đến đây. Sau đó dưới sự giải thích của Trương Sơn ta mới hiểu được, sở dĩ hắn nói như vậy là bởi vì trong danh sách ta đệ trình mấy ngày hôm trước, có một người bị lừa một lượng lớn tiền tài. Hắn nói xong nguyên nhân ta càng thêm không hiểu ra sao, mấy ngày nay bởi vì lo lắng cho Quyết tỷ, ta nhớ rõ ta căn bản là không có cẩn thận làm việc qua. Về phần danh sách, ta căn bản cũng không nhớ rõ ta đã đệ trình qua danh sách. Ngay tại ta còn ở vào mê hoặc trạng thái, Trương Sơn lại là đột nhiên đứng lên chạy đến trung ương đại sảnh, lớn tiếng mà đối với trung quanh gian phòng hô: chúng ta tiểu tổ Trương Nghị thành công cầm xuống một cái đại đơn, dòng giá 87 vạn NDT. Khiến ta cảm thấy bất ngờ chính là, tất cả cửa phòng đều mở ra, bọn họ dĩ nhiên thật sự đang vỗ tay hoan hô. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn những người đó trong ánh mắt lộ ra vui sướng cùng ghen tị, ta cảm thấy đám người này sợ không phải điên rồi chứ. Ta không thể không bội phục đám người lừa đảo này, vậy mà đem nhiều người bình thường như vậy đều tẩy não thành cái dạng này. Cho nên nói, các huynh đệ ngàn vạn lần không nên coi thường kẻ lừa đảo. Ta nghĩ nếu như ta lúc ấy không phải có Lý Thúc nhắc nhở, có thể cũng sẽ biến thành bộ dáng bọn họ bây giờ. Cứ như vậy, ta mơ mơ màng màng đứng lên, lại mơ mơ màng màng bị Trương Sơn mang về vị trí làm việc. Hắn thậm chí còn chuẩn bị cho ta một túi táo, ta cũng không khách khí, cầm táo lên bắt đầu ăn. Chẳng qua ta cũng không có ăn xong, mà là để lại mấy cái chuẩn bị cho Lý Thúc cùng Quyên Tị ăn. Về phần Trịnh Hạo và Trần Thành Vũ, bọn họ chỉ cần quan sát. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, Lý Thúc đi đâu rồi? Ta vừa cầm táo, một lần suy nghĩ. Suy nghĩ nửa ngày, ta cũng không có đầu mối, dù sao ta cũng không có đầu óc thông minh như Lý Thúc. Chẳng qua Lý Thúc hẳn là cũng không có nguy hiểm, bằng không Trương Sơn cũng sẽ không đến bây giờ còn vui vẻ ngồi ở bên kia. Sau giờ làm việc, ta lại được đưa đến văn phòng của ông chủ. Lúc này đây Từ Giang Hải biểu hiện so với hai lần trước đều nhiệt tình hơn nhiều. Ta vừa bước vào cửa, hắn liền cười lớn đứng dậy, sau đó đi tới bên cạnh ta. Ta đã nói rồi, Trương tiểu huynh đệ quả nhiên là một người tài ba. Lúc này mới tới bao lâu, đã kiếm cho lão ca ta nhiều tiền như vậy. Nói đi, ngươi có phần thưởng gì muốn, ta đều tận lực thỏa mãn ngươi. Từ Giang Hải phi thường cao hứng nói với ta. Trong nháy mắt ta có chút động tâm, muốn đề nghị Từ Giang Hải thả ta ra ngoài. Thế nhưng, không nói đến hắn khẳng định sẽ không đáp ứng, cho dù hắn thật đáp ứng, Quyên tỷ cùng Lý Thúc làm sao bây giờ? Lão bản, ta muốn làm tiểu tổ trưởng, ta cảm thấy chỉ có như vậy, ta mới có thể cho ngươi kiếm càng nhiều tiền. Ta thử mở miệng dò hỏi. Ta vốn tưởng rằng Từ Giang Hải cho dù từ chối cũng sẽ làm bộ suy nghĩ một phen, sau đó mới từ chối. Nhưng thật không ngờ, ta vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền dứt khoát nói cho ta biết, không có khả năng. Chẳng qua ta cũng có thể hiểu được, dù sao muốn ở chỗ này làm tiểu tổ trưởng cũng không dễ dàng. Cho dù là người như Trương Sơn mới lên làm, cũng đã làm việc 2 năm mới đạt được cơ hội này. Vì vậy, ta không cảm thấy mất mát. Vốn chính là một lần nếm thử, hắn cho tốt nhất, không cho ta cũng không có tổn thất gì. Vậy cái gì, ông chủ, ông cũng biết, lúc trước ta chạy đến công trường, 3 ngày 2 bữa đều chạy ở bên ngoài, hiện tại mỗi ngày đều bị nhốt trong ký túc xá. Ta nghẹn đến phát hoảng, có thể cho ta một lúc đi dạo không? Ta vốn tưởng rằng Từ Giang Hải còn có thể tiếp tục từ chối ta, không nghĩ tới lần này hắn vậy mà quyết đoán đáp ứng. Tuy rằng, hắn yêu cầu ta mỗi lần đi ra ngoài dạo chơi, đều phải an bài 2 bảo vệ đi theo ta. Chẳng qua, chỉ cần có thể đi ra ngoài, cũng đã đủ rồi. Chương 12, khuyên không được Lý Thúc lần nữa trở lại ký túc xá, Lý Thúc đã ngồi ở trên giường của hắn. Ta cũng không có gấp gáp hỏi hắn cả ngày nay đã chạy đi nơi nào, mà là đem quả táo trong tay đưa qua. Cũng không quan tâm rửa hay không rửa, Lý Thúc đặt táo lên miệng liền cắn. Sau đó ta cầm táo đi tới ký túc xá của Quyên tỷ, nhìn thấy Quyên tỷ an vị ở trên giường, ta như chút được gánh nặng. Tỷ, hôm nay bọn họ không có khi dễ tỷ chứ? Ta ngồi bên cạnh Quyên tỷ dò hỏi. Thấy Quyên tỷ lắc đầu, lúc này ta mới yên lòng. Sau đó ta lấy từ trong túi ra quả táo đã giấu kỹ trước đó. Lúc Quyên tỷ nhìn thấy quả táo rõ ràng sửng sốt, sau đó lại nói, tỷ tỷ không ăn, Tiểu Nghị, ngươi ăn đi. Ta đã sớm đoán được Quyên tỷ sẽ nói như vậy, giống như lúc ở nhà mẹ ta vậy. Cái gì tốt đều muốn để lại cho ta ăn. Vì thế ta vô vô bụng của mình nói, tỷ, ta đã ăn mấy cái rồi, đã ăn chán rồi, đây là đặc biệt để lại cho ngươi, nếu ngươi không ăn, ta có thể ném đi. Dứt lời, ta còn giả bộ như Quyên tỷ không ăn, ta thật sự muốn ném tiếng táo đi. Quyên tỷ lúc này mới ngoan ngoãn cầm lấy quả táo trong tay ta, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, ánh mắt híp lại, cong thành trăng lưỡi liềm nho nhỏ. Ta vẫn nhìn Quyên tỷ ăn xong quả táo trong tay, sau đó mới về tới ký túc xá. Thấy Trịnh Hạo và Trần Thành Vũ không ở ký túc xá, ta lập tức chạy tới bên cạnh Lý Thúc hỏi thăm chuyện hôm nay. Nhưng Lý Thúc chỉ khẽ lắc đầu, cũng không nói cho ta biết. Rất xấu, cả ngày thần thần bí bí, cái gì cũng không nói. Thấy Lý Thúc vẫn không muốn nói cho ta biết, ta xoay người nhỏ giọng nói thầm. Lý Thúc đương nhiên cũng nghe được lời châm chọc của ta, bất quá hắn vẫn không định nói cho ta biết. Điều này làm cho ta có cảm giác một quyền đánh vào đông vải, vô cùng khó chịu. Nhưng Lý Thúc không định nói, ta cũng một chút biện pháp cũng không có. Bởi vì mấy ngày hôm trước vẫn luôn không có nghỉ ngơi nguyên nhân, hôm nay buổi tối không có ta nằm ở trên giường, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Trong mơ mơ màng màng, ta dường như nghe thấy tiếng ai đó thì thầm. Nhưng là bởi vì là tại là quá buồn ngủ, cho nên ta cũng không có nghe rõ nói là cái gì, cũng không biết là ai đang nói chuyện. Ngày hôm sau, rốt cục ngủ một giấc thật ngon, ta đã sớm tỉnh lại. Nhưng vừa tỉnh lại, ta liền phát hiện, Lý Thúc đã không còn ở trong ký túc xá. Điều này làm cho ta có chút không quá thích ứng, dù sao trước đó, Lý Thúc đều là chờ ta, sau đó cùng đi ăn cơm. Hiện tại đột nhiên chỉ còn lại mình, luôn cảm giác là lạ, chẳng qua Lý Thúc cũng không cần ta đi thay hắn quan tâm, hắn thay ta quan tâm còn kém không nhiều lắm. Cho nên ta vẫn là nhanh chóng rửa mặt một phen, sau đó liền đi tìm Quyên tỷ cùng đi ăn cơm. Quyên tỷ vẫn như cũ bộ dáng tiểu tùy kia, ta nhìn có chút đau lòng, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm quyết định, phải mau chóng cùng Lý Thúc thương nghị tốt kế hoạch, sau đó chạy ra ngoài. Nhờ danh sách không giải thích được kia, hôm nay thái độ của Trương Sơn đối với ta vẫn rất tốt. Điều này làm cho lúc làm việc ta vô cùng thoải mái, không hề giống như lúc trước, thỉnh thoảng còn phải ứng đối với sự quan sát của Trương Sơn, giả bộ nghiêm túc làm việc. Mặc dù ta biết, thời gian như vậy sẽ không kéo dài, cáo thể tháng sau bọn họ phát hiện ta không có thành tích tốt, sẽ đem ưu đãi đối với ta tất cả đều thu hồi lại. Thế nhưng hiện tại, ta khẳng định là có thể lười biếng liền lười biếng, tuyệt đối không đi nghiêm túc làm việc. Cho đến giờ tan ca, ta đã sớm chờ không kịp. Đến căn tin tùy tiện đối phó hai người, ta liền vội vã tìm được bảo vệ mà Từ Giang Hải sắp xếp cho ta. Sau đó, dưới sự đi theo của bọn họ, ta bắt đầu đi lòng vòng trong khuôn viên. Lúc trước điều tra địa điểm chạy trốn, bởi vì lo lắng bị theo dõi hoặc là người tuần tra phát hiện, có rất nhiều địa phương đều không có đi xem qua. Hiện tại, rốt cục có thể đi cẩn thận xem xét một phen. Cho đến khi đi tới một nơi, bảo vệ đi theo ta ngăn ta lại. Ta khuyên can mãi bọn họ mới đồng ý cho ta đến gần một chút, nhưng cũng không thể đi vào. Ta vốn tưởng rằng hai người bọn họ kiên trì không cho ta đi, nơi này sẽ có cái gì thích hợp chạy trốn điểm, nhưng là để cho ta không nghĩ tới chính là, đây kỳ thật chính là một đám bảo an dùng để tiết dục nơi. Còn chưa đi tới bên cạnh, ta cũng đã nghe được từ bên trong truyền ra thanh âm. Trong thanh âm vui vẻ của đám xuất sinh kia, xen lẫn tiếng kêu khóc của nữ nhân. Ta nghe thanh âm này, đang hối hận không nên tới đây. Đoàn người xuất hiện, lại làm cho ta thay đổi ý nghĩ này. Người dẫn đầu là một người trung niên cường tráng, xem tướng mạo, hẳn cũng là người trong nước, bất quá lúc trước ở trong khuôn viên ta cũng chưa từng gặp qua hắn. Mà người ở phía sau hắn, chính là Từ Giang Hải. Ta có chút nghi hoặc, Từ Giang Hải không phải là chủ khu vườn sao? Làm sao còn có người cần hắn tôn kính như vậy? Ta đang muốn nhìn kỹ lại, nhưng hai bảo vệ kia lại ngăn cản ta, lập tức mang theo ta rời xa nơi đó. Chẳng qua ta một chuyến này cũng coi như không hưởng công chạy, cũng nhận được một tin tức hữu dụng. Sau đó, ta cũng không có tâm tình tiếp tục chuyển đi, một lòng muốn nhanh chóng chạy về ký túc xá đem tin tức này nói cho Lý Thúc. Vì thế ta liền tùy ý tìm một cái cớ, liền về tới ký túc xá. Sau khi đem chuyện này nói cho Lý Thúc lại không cảm thấy kỳ quái, mà là vẻ mặt bình thường. Sau đó, dưới sự giảng giải của Lý Thúc, ta mới biết được. Thì ra, ở chỗ này, địa vị của chủ vườn lừa đảo kỳ thật không tính là cao, mà đại lao chân chính lại là lực lượng vũ trang cùng quân phiệt bản địa. Bọn họ mới là người chân chính thống trị nơi này, cũng là đầu sỏ gây nên nơi này sẽ có nhiều khu lừa đảo như vậy. Thậm chí có khu lừa đảo được thành lập dưới sự sắp xếp của bọn họ, mục đích chính là cung cấp tiền cho bọn họ. Kế tiếp, liên tiếp vài ngày cũng không có phát sinh chuyện gì đặc thù, ta cũng tiếp tục sử dụng quyền tùy ý đi dạo trong khu vườn. Mỗi buổi chiều vừa ăn xong cơm tối, ta liền tìm được hai bảo vệ mà Từ Giang Hải sắp xếp cho ta, bắt đầu đi dạo khắp nơi trong khuôn viên. Chẳng qua tuy rằng hắn đáp ứng để cho ta tùy tiện đi lại trong khu vườn, thế nhưng đối với ta trông coi cũng càng thêm nghiêm mật. Ta có thể nhận thấy rõ ràng rằng trong khoảng thời gian ta đi bộ xung quanh, những người bảo vệ tuần tra mà ta gặp rõ ràng đã thay đổi nhiều hơn. Nói rõ, dưới sự sắp xếp cố ý của Từ Giang Hải, bảo vệ tuần tra trong khoảng thời gian này bắt đầu chú trọng nhìn chằm chằm ta. Nhưng ta cũng không thèm để ý, dù sao ta cũng không có ý định chạy trốn trong khoảng thời gian này. Điều ta không biết là, đồng thời ta thu hút sự chú ý của bảo vệ, cũng làm cho một người khác có cơ hội lợi dụng đi dạo khắp nơi trong quân viên. Nhưng Lý Thúc thần bí cũng không mang theo ta, không biết đang làm gì. Mấy ngày nay, Lý Thúc luôn buổi sáng rất sớm đã không ở trên giường, buổi tối lại một mình đi ra ngoài. Điều này làm cho ta có chút kinh ngạc, đồng thời trong lòng có loại cảm giác bất an khó hiểu. Cuối cùng, một tuần sau, Lý Thúc chủ động tìm đến ta. Lý Thúc lại thừa dịp đêm khuya, mang theo ta đi tới phòng tập thể thao. Đã vào phòng tập thể thao, ta liền hỏi Lý Thúc gần đây đang làm gì, vì sao không dẫn ta theo. Lý Thúc há to miệng hút thuốc, thoạt nhìn có chút ưu sầu, sau đó chú mới chậm rãi mở miệng, giải thích với ta. Tiểu Nghị, ngươi cũng đừng oán giận Thúc, không phải Thúc không muốn mang theo ngươi. Ta hiện tại muốn làm chuyện rất nguy hiểm, mặc kệ đến cuối cùng có hoàn thành hay không, Lý Thúc ta cái mạng này đều sẽ giao phó ở chỗ này, cho nên không thể mang theo ngươi. Ta rất muốn quật cường nói cho Lý Thúc, ta không sợ chết nhờ nên lời đến bên miệng, ta làm sao cũng nói không nên lời. Cuối cùng rối rắm nửa ngày, ta cũng chỉ thốt ra mấy chữ, không xứng đáng, Lý Thúc. Lý Thúc nghe được lời của ta không nhịn được nở nụ cười, tiếp theo liền bị khói trong miệng sặc. Sau khi ho khan vài tiếng, lại nhìn ta hỏi, ngươi có gì không xứng đáng với ta? Nói cho ta nghe một chút. Bởi vì Lý Thúc đối với cháu rất tốt, luôn giúp đỡ cháu và quyết thị, nhưng hiện tại chú có việc, cháu lại không thể giúp chú. Ta thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Được rồi, ta nói ngươi là một đại lão gia, như thế nào mẹ chồng nương nương? Lý Kiến Quốc ta muốn giúp ai thì giúp người đó, cần ngươi cảm tạ sao? Ở đâu ra nhiều chuyện bức bách như vậy? Lý Thúc nghe xong ta nghiêm trang trả lời, khinh thường nói. Ta nhất thời bị Lý Thúc nói không biết làm sao, vài lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đều không nói ra miệng. Cuối cùng, ta cúi đầu nhỏ giọng nói, ta chính là không muốn thúc ngươi gặp chuyện không may, ta muốn mang theo ngươi cùng quên tỷ cùng nhau trở về. Lý Thúc chỉ thở dài một tiếng, nhưng không nói gì thêm. Ta biết, ta khuyên không được Lý Thúc. Chương 13, lại bị trừng phạt Lý Thúc có chuyện hắn không thể không hoàn thành, mà ta thì nhất định phải mang theo quên tỷ chạy ra khỏi nơi tụ tập ma quỷ này. Ta cũng ủng hộ quyết định của Lý Thúc. Tuy rằng Lý Thúc cũng không có nói cho ta biết hắn chuẩn bị làm gì, nhưng là từ sau khi nhìn thấy Lý Thúc làm tới súng, ta liền biết, đây không phải là một chuyện hài hòa. Ta nghĩ, hẳn là sẽ có người chết ở chỗ này, nhưng ta không thèm để ý những người khác, ta chỉ hy vọng Lý Thúc chúng ta có thể là được. Nhưng Lý Thúc mà ta không hy vọng chết nhất, hiện tại lại chính miệng nói cho ta biết, bất luận kế hoạch của hắn thành công hay thất bại, hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Khi đó ta không cách nào hiểu được, vì sao kế hoạch thành công cũng phải chết. Sau này ta mới hiểu được, Lý Thúc đã sớm chết ở ngày đem mình nhốt vào thư phòng. hắn chưa từng nghĩ sẽ sống sót trở về, hắn chỉ muốn cùng đám xuất sinh này đồng quy vu tận. Nhưng ta không thể chấp nhận, ta quật cường hy vọng Lý Thúc đi cùng chúng ta. Nhưng Lý Thúc lại vĩnh viễn dùng giọng điệu bình tĩnh từ chối ta, điều này làm cho ta cũng có chút tức giận. Cuối cùng nháo ta cùng Lý Thúc tan rã trong không vui, ta đùa giỡn tính tình tiểu hải tử, đi theo phía sau Lý Thúc, không nói một lời. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, ta và Lý Thúc rất thuận lợi trở về ký túc xá. Bởi vì ta đối với hành vi sống chết không muốn đi cùng chúng ta của Lý Thúc cảm thấy hết sức không vui, hai ngày sau đó, chúng ta đều không nói gì. Bây giờ nhớ lại tính tình nhỏ nhen lúc đó, ta luôn cảm thấy vô cùng hối hận. Ta không nên để cho Lý Thúc ở thời gian cuối cùng cũng không tìm được một người có thể hiểu được hắn đùng hộ hắn. Thế nhưng, trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Mỗi một lần sinh hoạt mang đến không hài lòng, đều là khảo nghiệm đối với chúng ta. Đáng tiếc, mãi đến khi trơ mắt nhìn Lý Thúc chết trước mặt ta, ta mới biết hối hận. Nhưng rất nhanh, một người đột nhiên xuất hiện phá vỡ trạng thái lãnh đạo giữa ta và Lý Thúc. Đó chính là Trần Thành Vũ, có một ngày, hắn đột nhiên tìm tới chúng ta. Lúc ấy, ta đã trấn an quên tỷ xong, giống như Lý Thúc, im lặng ngồi ở trên giường. Trần Thành Vũ cố ý tránh Trình Hạo, muốn nói chuyện riêng với chúng ta. Các người đang lên kế hoạch chạy trốn đi, dẫn ta đi, ta không nói cho Trình Hạo. Trần Thành Vũ nói như đinh đóng cột. Ta có chút bối rối, không thể tưởng được hắn làm sao biết được, nhưng trên mặt lại là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Ngươi cũng đừng ở chỗ này nói lung tung, ta nếu có thể chạy sớm đã chạy, ta làm bộ như bị Vu Hàm nói. Nhưng Trần Thành Vũ lại không ăn bộ dạng này của ta. Hắn cũng không để ý ta phản bác, tiếp tục nhìn Lý Thúc nói, ta biết đêm hôm đó các ngươi đi ra ngoài, các ngươi nếu không mang theo ta sẽ tố cáo các ngươi. Lý Thúc vẫn là một bộ dáng bình tĩnh, thản nhiên nói, chúng ta có thể mang theo ngươi, nhưng là ngươi có giá trị gì đâu. Chú Lý không hổ là Lý Thúc, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đã nắm giữ tâm lý của Trần Thành Vũ, từ đó nắm quyền chủ đạo. Sau đó, Lý Thúc nói cho ta biết một đạo lý, đến nay ta vẫn cảm thấy thập phần chính xác. Khi hắn đưa ra yêu cầu, sáng kiến đã nằm trong tay ngươi. Ta lúc ấy chỉ là cái hiểu cái không gật đầu. Nhưng lại không biết, những lời này, đối với cái địa phương như địa ngục Myanmar này của ta, nhiều lần chẳng chọc bị bán, vẫn có thể sống sót có trợ giúp rất lớn. Nghe được Lý Thúc chất vấn, Trần Thành Vũ cũng có chút sốt ruột, hắn bắt hết bóc, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Cuối cùng, hắn đành phải cắn chặt răng, buông xuống một câu tàn nhẫn, dù sao các ngươi không mang theo ta sẽ đi tố cáo các ngươi. Lý Thúc vẫn không có biểu tình gì, không thèm để ý lời uy hiếp của Trần Thành Vũ, ừ, đi đi, cùng lắm thì chúng ta không chạy nữa. Thật lâu sau, ta tiến hành phân tích tình huống lúc đó. Ta nghĩ Lý Thúc hẳn là kết luận trong tay Trần Thành Vũ cũng không có chứng cứ thực chất, cho nên mới có thể không chút lo lắng mà nói ra những lời này. Trần Thành Vũ bắt đầu có chút lo lắng, nhưng đối mặt với một người đã có mấy chục năm kinh nghiệm xã hội như Lý Thúc, bất kỳ uy hiếp nào của chú cũng không có cách nào làm cho Lý Thúc sợ hãi. Ngược lại, hắn càng thêm tức giận bại hoại, Lý Thúc lại càng không lo lắng hắn sẽ tố cáo chúng ta. Cuối cùng, Trần Thành Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, nói với chúng ta, "Vậy ngươi nói, ta phải làm như thế nào? Ngươi đi nói cho Trương Sơn, chúng ta đang lên kế hoạch chạy trốn." Vẫn là Lý Thúc nắm giữ quyền chủ đạo. Hắn yêu cầu Trần Thành Vũ. Lần này, không chỉ có Trần Thành Vũ trợn tròn mắt, ngay cả ta ở một bên cũng nghĩ mãi mà không rõ, Lý Thúc đây là muốn làm gì. Lý Thúc lại không có bộ dáng muốn giải thích, sau đó liền không nói nữa. Vậy được, ta đi nói suy nghĩ thật lâu, Trần Thành Vũ cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của Lý Thúc. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, rất nhanh liền dừng ở cửa. Thấy Trịnh Hạo đẩy cửa đi vào, chúng ta đều ngầm hiểu không nói gì nữa. Thế nhưng nằm ở trên giường, ta lại thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lý Thúc muốn Trần Thành Vũ nói cho Trương Sơn chuyện chúng ta muốn chạy trốn. Thế nhưng hiện tại Lý Thúc chính là hy vọng duy nhất để ta và Quyền Tỷ chạy trốn. Ta biết, nếu như không có Lý Thúc, ta có thể căn bản là không thể thoải mái ở lại đến bây giờ. Cho nên, cho dù không hiểu, ta cũng chỉ có thể tin tưởng Lý Thúc. Đợi đến ngày hôm sau lúc ăn cơm, Lý Thúc mới thừa dịp Trần Thành Vũ không có ở đây giải thích cho ta tại sao phải làm như vậy. Lý Thúc nói cho ta biết, Trương Sơn đã sớm hoài nghi ta muốn chạy trốn, cho dù sau đó để hai người Trịnh Hạo giám thị ta cũng không đạt được hiệu quả gì. Thế nhưng, hoài nghi của hắn đối với ta cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy xóa bỏ. Vì vậy, chúng ta phải thừa nhận sự thật rằng chúng ta muốn chạy trốn và chấp nhận sự trừng phạt. Sau đó lại làm cho Trương Sơn tin tưởng, chúng ta chịu đau khổ, đã buông tha chạy trốn. Chỉ có như vậy, Trương Sơn mới có thể hoàn toàn xóa bỏ hoài nghi đối với ta và Quyên Tỷ mới tiện chạy trốn. Gặp được Lý Thúc thật sự là chuyện may mắn nhất trong đời ta, nếu như không có Lý Thúc, ta nghĩ ta có thể sẽ đem mạng mình giao phó ở địa phương đáng sợ Myanmar này. Sau đó, lúc đi làm, Trương Sơn quả nhiên vẻ mặt âm trầm tìm được ta và Lý Thúc. Ta nghe nói hai người các ngươi còn muốn chạy trốn. Trương Sơn kia trương xấu xí mặt nhăn lại cùng một chỗ, âm trầm đáng sợ. Lý Thúc giống như là bị dọa không có đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất, sau đó vội vàng nói, "Hoan đường à, chúng ta ở chỗ này làm sao lại muốn chạy trốn chứ?" Ta cũng nhanh chóng đi theo Lý Thúc cùng nhau giải thích. Nhưng Trương Sơn sao có thể tin lời giải thích của chúng ta, hắn vây tay một cái, lại gọi bảo vệ trước đó áp giải ta đến thủy lao tới. "Ta thấy hai người các ngươi không chịu chút đau khổ sẽ không nói thật. Vậy cho ngươi nếm thử tư vị thủy lao." Trương Sơn lạnh lùng nhìn ta nói. Hết thảy quả nhiên giống như Lý Thúc dự liệu, chúng ta thành công bị nhốt vào thủy lao. Ở trong thủy lao, mấy bảo vệ chết tiệt kia vẫn hung hăng tra tấn ta và Lý Thúc như trước. Nhưng so với lần trước bị nhốt vào, lần này có Lý Thúc là người, trong lòng ta an tâm hơn rất nhiều. Hai bảo vệ mang theo chúng ta, sau đó nhốt ta và Lý Thúc vào trong lồng giam. Bởi vậy, lúc người trông coi nghỉ ngơi, ta và Lý Thúc còn có thể lặng lẽ nói vài câu. Buổi tối ngày đầu tiên chúng ta bị nhốt, Trương Sơn đã tìm đến, hắn vẫn chất vấn chúng ta như cũ. Nhưng ta và Lý Thúc vẫn không thừa nhận. Nhưng trừng phạt lần này lại không đơn giản như trong tưởng tượng của ta, sau khi bị nhốt 2 ngày, bọn họ vẫn không có ý thả chúng ta ra ngoài. Thân thể của ta còn có thể kiên trì, thế nhưng Lý Thúc tuổi đã không nhỏ, tố chất thân thể tự nhiên cũng không bằng tuổi trẻ. Hắn đã mắt thường có thể thấy được sắp kiên trì không nổi. Điều này làm cho ta có chút lo lắng, không biết Lý Thúc còn có thể kiên trì bao lâu bài thế. Khi Trương Sơn tìm đến lần nữa, ta và Lý Thúc vẫn thừa nhận chuyện muốn chạy trốn. Trương Sơn nghe được lời của chúng ta, trên mặt nổi lên kích động ửng hồng, có vẻ hết sức kích động. Ta nghĩ hắn đại khái là cảm thấy mình rất thông minh, cảm thấy đã sớm phát hiện chuyện chúng ta muốn chạy trốn. Cho nên Trương Sơn cuối cùng vẫn thả chúng ta ra khỏi thủy lao. Chẳng qua, tuy rằng không cần tiếp tục tiến hành trừng phạt thủy lao, nhưng Trương Sơn tra tấn chúng ta vẫn chưa kết thúc. Sau đó, chúng ta lại bị nhốt vào phòng tối. Lý Thúc coi như là chiếm được một tia cơ hội thở dốc, chẳng qua chúng ta đều biết, trừng phạt đáng sợ hơn còn đang chờ chúng ta phía sau. Tuy rằng ta cùng Lý Thúc chỉ là muốn chạy trốn, còn không có thật sự chạy trốn, nhưng vẫn sẽ bị tra tấn tàn nhẫn bờ giờ đủ sao? Ở trong khu vườn, muốn chạy trốn chính là chuyện không thể dễ dàng tha thứ nhất. Chương 14, hình phạt tàn nhẫn. May mắn chính là trong phòng nhỏ này chỉ có ta và Lý Thúc. Tựa hồ gần đây cũng không có ai bị nhốt vào, điều này làm cho ta cùng Lý Thúc có càng nhiều cơ hội yên tâm nói chuyện với nhau. Cũng là trong căn phòng tối đen này, ta và Lý Thúc tiến hành một cuộc nói chuyện dài. Lúc này ta còn không biết, đây chính là lần thứ 2 ta cùng Lý Thúc đếm ngược nói chuyện, mà lần tiếp theo chính là lúc Lý Thúc sắp qua đời. Nhưng chúng ta cũng không bị nhốt ở đây lâu lắm, vào ngày hôm sau, ta và Lý Thúc liền thả ra. Nên đón chúng ta chính là trừng phạt càng thêm nghiêm khắc, nhưng ta cùng Lý Thúc đều không có sợ hãi. Nhưng là, ngoài miệng nói không sợ hãi, nhưng là khi ta chân chính chứng kiến những này đáng sợ hình phạt, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Ta cùng Lý Thúc bị bọn họ từ trong phòng tối nhỏ mang ra sau, liền lại bị dẫn tới một cái càng thêm đáng sợ địa phương. Bình chưa đi vào nơi này, ta cũng đã ngửi thấy một cỗ mùi tanh nồng nặc. Đó là một loại huyết dịch đông lại sau tản mát ra nồng đậm mùi, ở cái mùi vị này hấp dẫn dưới, rất nhiều con rùa đầu xanh ở trong phòng khắp nơi bay múa. Đây là địa ngục nhân gian như thế nào? Ta nhìn máu tươi còn chưa khô cạn trên đủ loại công cụ trừng phạt, trong lòng không khỏi có chút phát run. Một tiếng hét kéo ta ra khỏi suy nghĩ của mình, tiếng hét của một người đàn ông bị trừng phạt giống như chúng ta. Lúc này đang bị tra tấn tàn nhẫn là một nam sinh, nhìn không lớn hơn ta mấy tuổi. Ta không biết hắn phạm phải chuyện gì, mới có thể bị đám xuất sinh này ngược đãi như vậy. Đám xuất sinh kia đem hắn ấn ở trên ghế, đó là một loại đặc chế ghế dựa, giống như là trong phim truyền hình loại kia thẩm vấn gián điệp lúc hình cụ. Trên tay bị ghế, có khóa buộc, có thể giữ chặt tay người đó. Bọn họ đem nam hải cột ở phía trên về sau, liền mang theo vẻ mặt biến thái tươi cười bắt đầu đem nam hải móng tay từng mảnh rút xuống. Mỗi lần nổ ra một mảnh, ta đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cậu bé. Khi hắn bởi vì kịch liệt đau đớn ngất đi về sau, đám xuất sinh này còn có thể cầm lấy một chậu nước lạnh đem hắn dội tỉnh lại. Tiếng kêu thảm thiết của cậu bé càng lớn, đám xuất sinh này lại càng thêm hưng phấn. Bọn họ tựa hồ coi đây là niềm vui, thậm chí thay đổi phương pháp thay phiên nhau đi nổ móng tay cậu bé. Ngươi tưởng tượng được không? Mục đích của họ chỉ đơn giản là để so sánh xem ai đã khiến cậu bé hét lên. Nhưng hình phạt đến đây còn lâu mới kết thúc. Sau khi nổ móng tay, bọn họ sẽ rắc muối hoặc rượu lên vết thương đã đẫm máu của cậu bé. Thậm chí, trong bọn họ có người còn đặc chế một chai nước ớt, ấn ngón tay cậu bé bảo. Nhưng ta cũng không có thời gian thương hại cậu bé, bởi vì rất nhanh bảo vệ phía sau liền dẫn ta và Lý Thúc tới trước công cụ trừng phạt chúng ta. Nhìn chậu nước và tấm ván gỗ trước mắt, ta sợ hãi đồng thời cũng thở phào một hơi. So sánh với các phương thức trừng phạt khác ở chỗ này, thoạt nhìn có thể nói là ôn nhu hơn nhiều. Sau đó, ta và Lý Thúc đã bị bọn họ cố định ở trên tấm ván gỗ. Đây là một tấm ván gỗ nghiêng, vị trí chân cao hơn đầu một chút. Tiếp theo, bọn họ lấy ra khăn mặt đã ngâm trong chậu nước thật lâu, đem khăn mặt đắp lên mặt chúng ta. Đó là một loại khăn lông dày chất liệu rất tốt, nói thật, bởi vì nguyên nhân giá cả, lúc đó ta còn chưa từng dùng qua loại khăn lông này. Không nghĩ tới lần đầu tiên dùng tới loại khăn mặt này, lại là dưới tình huống như vậy. Loại khăn mặt này có tính hút nước rất mạnh, khi hút nước thậm chí có thể nặng 2-3 cân. Vài giây đầu tiên không có cảm giác gì, nhưng rất nhanh, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt đó, kèm theo mỗi lần hít thở miệng mũi đều bị nước vào, khiến ta khó có thể chịu đựng được. Ta bắt đầu ho dữ dội và đấu tranh. Nhưng tay chân của ta đã bị gắt gao cố định, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Khi ta cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, họ lại lấy khăn tắm ra, để ta có được thời gian hít thở ngắn ngủi, đồng thời ho ra nước trong miệng mũi. Chẳng qua rất nhanh, bọn họ sẽ lại nhúng khăn mặt đầy nước, tiếp tục đắp lên mặt ta. Cứ như vậy lặp lại bước này, nửa giờ sau, bọn họ mới cởi trói cho ta và Lý Thúc. Thế nhưng lúc này ta cùng Lý Thúc đã bị tra tấn cơ hồ sắp hỏng mất. Sau đó, chúng ta lại bị đưa về căn phòng tối. Ở trong phòng nhỏ, ta cùng Lý Thúc nằm trên mặt đất, ngay cả một tia tinh thần cũng không nhấc lên được, đã lâu cũng không có tỉnh lại. Cái bóng đối mặt với cái chết đó khiến ta vô cùng sợ hãi, thậm chí chảy nước mắt. Lần lượt trải qua không ngừng đổi mới nhận thức của ta đối với nơi này, càng hiểu rõ càng nhiều, ta lại càng sợ hãi đối với nơi này. Không biết qua bao lâu, sau khi người đưa cơm tới, ta mới rốt cục dưới sự cổ vũ của Lý Thúc, một lần nữa tinh thần lên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến ta nhiều lần nhắc tới Lý Thúc trong quyển sách này, nếu như không gặp được Lý Thúc, không có Lý Thúc trợ giúp, ta nghĩ mọi người cũng sẽ không nhìn thấy quyển sách này. Trong mấy ngày kế tiếp, bọn họ mỗi ngày đều mang ta cùng Lý Thúc đi tra tấn một phen, sau đó lại mang về. Không chỉ như thế, bọn họ còn thay đổi phương thức tra tấn chúng ta tàn nhẫn hơn. Đầu tiên là buộc chúng ta chạy bộ xung quanh, sau đó chờ chúng ta không ngừng thở, lập tức ấn chúng ta lên tấm ván gỗ tiến hành trừng phạt. Trừng phạt như vậy kéo dài đại khái một tuần sau, Trương Sơn mới tìm được chúng ta lần nữa. Nhìn ta hữu khí vô lực đang nằm trên mặt đất, Trương Sơn dùng chiêu bài cười đê tiện dò hỏi, thế nào? Được lợi từ mấy ngày nay tra tấn phi nhân, lúc này ta căn bản không cần ngụy trang, nước mắt cũng đã ào ào rơi xuống. Sơn ca, ta biết sai rồi, van cầu ngươi buông tha cho ta đi. Trương Sơn nhìn bộ dáng than thở khóc lóc của ta, cười ha ha. Sau đó, hắn lại đi tới bên cạnh Lý Thúc đang nằm bất động trên mặt đất, ghét bỏ dùng chân đá Lý Thúc. Này, chưa chết chứ? Chưa chết thì mau đứng lên. Lý Thúc gian nan mở mắt, cố sức dùng cánh tay chống mặt đất, muốn đứng dậy, cuối cùng lại nặng nề rơi trên mặt đất, há to miệng thở hổn hển. Nhìn bộ dáng Lý Thúc, ta ở trong lòng cảm thán Lý Thúc thật sự là diễn xuất tốt. Nếu như không phải bởi vì ta biết Lý Thúc kỳ thật không có vấn đề quá lớn, chỉ sợ nhìn bộ dáng này của Lý Thúc cũng sẽ tin tưởng hắn đã chống đỡ không nổi. Thấy Lý Thúc còn chưa chết, Trương Sơn lúc này mới yên tâm, sau đó gọi mấy bảo vệ đưa ta và Lý Thúc ra ngoài. Sau đó, ta và Lý Thúc được đưa về ký túc xá. Chúng ta đã có một ngày để nghỉ ngơi. Tuy rằng gặp phải tra tấn cực kỳ vô nhân đạo, nhưng đợi đến khi mấy người Trường Sơn đi xa, ta và Lý Thúc liếc nhau, cũng gian nan nhếch miệng nở nụ cười. Đến buổi tối, Quyên tỷ vừa về tới ký túc xá, thừa dịp Trần Thành Vũ và Trịnh Hạo không có ở đây, liền nhanh chóng đi tới bên cạnh ta và Lý Thúc. Nhìn ta và Lý Thúc bị tra tấn không ra người, Quyên tỷ vẻ mặt đau lòng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta. Sau đó, cô như là nhớ tới cái gì, từ trong túi lấy ra một túi bánh bích quy nhỏ. Sau khi mở ra chia làm hai phần đút cho ta và Lý Thúc. Nhưng khi nàng vươn tay muốn giúp ta sửa sang lại chăn, ta lại thấy được trên cánh tay nàng có vết thương mới. Ta cố gắng hết sức bắt lấy cổ tay Quyên tỷ, sán tay áo nàng lên. Nhìn thấy chính là trên cánh tay trắng như tuyết của Quyên tỷ xuất hiện rất nhiều vết bầm tím và vết thương. Nhưng hiện giờ khí lực của ta làm sao so được với Quyên tỷ? Quyên tỷ kịp phản ứng, lập tức rút cánh tay về. Ta có chút đau lòng, ngồi dậy liền muốn đi tìm đám xuất sinh kia liều mạng. Lúc này ta mới biết được, lúc trước Quyên tỷ một mực gạt ta, nói đám xuất sinh kia không có khi dễ nàng nữa, chỉ là vì để cho ta không cần lo lắng. Quyên tỷ lại đè ta lên giường, sau đó nhẹ giọng nói với ta, tỷ không có việc gì, tỷ yên tâm là tốt rồi. Ngươi bây giờ phải dưỡng tốt thân thể, tỷ còn chờ ngươi mang theo ta chạy đi. Nhưng nói xong, giọng Quyên tỷ lại có chút nghẹn ngào, hốc mắt cũng trở nên đỏ bừng. Ta đang muốn nói gì đó, Lý Thúc lại lên tiếng cắt đứt ta, ý bảo Quyên tỷ nên đi, bởi vì bọn Trịnh Hạo cũng sắp trở lại. Quyên tỷ lau nước mắt còn chưa chảy ra, giúp ta và Lý Thúc đắp chăn xong, sau đó mới không nỡ trở về. Nhưng ta lại nghĩ đến vết thương trên cánh tay Quyên tỷ, thật lâu không thể bình tĩnh, ở trong lòng càng không ngừng nguyền rủa đám xuất sinh kia. Chương 15, Trương Sơn bị bán không biết có phải lời nguyền của ta thật sự ứng nghiệm hay không, hay là báo ứng do đám xuất sinh này định ra. Ngày hôm sau, ta và Lý Thúc đang kéo thân thể vô lực đi làm việc trên đường thì nghe được một tin tức tốt. Ngay tại đêm qua, đám kia uống say xuất sinh, lại một lần nữa cưỡng gian cô nương. Đáng tiếc lần này bọn họ chọn sai mục tiêu, cũng bởi vậy đưa tới họa sát thân. Cô gái kia là vừa bị lừa tới, nghe nói bộ dạng phi thường xinh đẹp, vừa mới đến đã bị ông chủ coi trọng. Sau khi biết cô gái kia còn là một chính nữ, ông chủ lại càng cao hứng vô cùng, lập tức liên hệ với quân phiệt sau lưng mình, chuẩn bị đưa cô gái này đến chỗ hắn. Nhưng bởi vì lúc ấy thời gian đã không còn sớm, ông chủ liền chuẩn bị chờ ngày mai lại đưa qua. Kết quả không nghĩ tới, chỉ trong một đêm, cô nương này đã bị mấy tên khốn kiếp này trả đạp. Sau đó, khi Từ Giang Hải kể chuyện với quân phiệt kia, lại càng bị mắng một trận. Dưới phẫn nộ, Từ Giang Hải liền trực tiếp đem mấy cái xuất sinh trong đúng quần đồ vật toàn bộ cho chặn, cuối cùng đem bọn họ tươi sống cho đào chết. Nghe được tin tức này, ta mặc dù vì cô nương kia cảm thấy tức hận, nhưng đối với cái chết của mấy xuất sinh này, ta cao hứng cơ hồ đều muốn cười ra tiếng. Mẹ nó, mấy tên xuất sinh chết tiệt này rốt cục đã chết. Chết tốt lắm. Chết tốt lắm. Trong lòng ta một trận thư sướng, ngay cả cảm giác trên người cũng có khí lực. Lúc đi làm, ta và Lý Thúc cũng tiến hành theo kế hoạch, thành thật làm việc, một chút chuyện dư thừa cũng không làm. Thậm chí dưới sự trợ giúp của Lý Thúc, danh sách ta đệ trình hôm nay so với danh sách trước đó còn nhiều hơn một chút. Điều này càng làm cho Trương Sơn tin chắc, hai người chúng ta đã hoàn toàn sợ bọn họ sẽ không có tâm tư chạy trốn nữa. Nhưng tạm thời hắn vẫn sẽ không buông xuống cảnh giác đối với chúng ta, vẫn đang quan sát chúng ta. Mà Trần Thành Vũ cũng len lén quan sát ta và Lý Thúc, ta nghĩ Thúc ấy đại khái làm thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao Lý Thúc lại chủ động để Thúc ấy tố cáo chúng ta. Chẳng qua hắn cũng không muốn suy nghĩ mấy thứ này, hắn chỉ muốn nhanh chóng theo chúng ta chạy ra ngoài. Bởi vì trong khoảng thời gian này hắn đã không lừa được người, mỗi lần đều chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành chỉ tiêu. Một khi đợi đến sau đó hắn bắt đầu không hoàn thành chỉ tiêu, như vậy kế tiếp sẽ có tao ngộ như thế nào, hắn không dám tưởng tượng. Cho nên, hắn hiện tại phi thường sốt ruột. Vì thế, buổi tối hôm đó, hắn liền nghĩ biện pháp ngăn cản Trịnh Hạo. Sau đó, tìm được ta và Lý Thúc lo lắng hỏi chúng ta chuẩn bị khi nào chạy trốn. Lý Thúc lại quát lớn hắn, gấp cái gì, còn chưa tới lúc. Nhưng mà, Trần Thành Vũ còn muốn nói gì nữa, lại bị Lý Thúc trực tiếp cắt ngang. Chẳng lẽ ngươi muốn giống như mấy người bị bắt trở về bị tra tấn chết? Những lời này của Lý Thúc rất có lực uy hiếp, vừa nghĩ tới chạy trốn thất bại bị bắt trở về, sau đó mấy đại tỷ vẫn bị tra tấn đến chết kia, Trần Thành Vũ liền không nói nữa. Ta đứng ở một bên nhìn, đợi đến khi Trần Thành Vũ đi rồi, ta mới mở miệng dò hỏi Lý Thúc, "Thúc, chúng ta thật sự muốn dẫn hắn đi cùng sao?" "Mang, đương nhiên phải mang, nếu không ngươi làm sao chạy?" Lý Thúc đầu tiên là cười cười, sau đó khẳng định vấn đề của ta. Ta có chút không hiểu lắm, từ tận đáy lòng ta không muốn mang theo Trần Thành Vũ, chỉ bằng chuyện xúc sinh hắn và Trịnh Hạo làm, ta muốn giết hắn cũng không kịp, càng miễn bàn bây giờ còn muốn mang theo hắn chạy trốn. Cho nên sắc mặt của ta có chút khó coi. Lý Thúc tựa hồ nhìn ra nghi hoặc cùng bất mãn của ta, kiên nhẫn giải thích với ta, sau khi các ngươi chạy ra ngoài, nếu như còn muốn về nước, phải đi tìm địa đầu xà. Nhưng trong tay các ngươi không có tiền, hắn sẽ không mang các ngươi đi. Mang theo hắn, đến lúc đó ngươi trực tiếp đem hắn bán cho địa đầu xà là được. Sau khi ta nghe xong, không khỏi cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Hiện tại Trần Thành Vũ không chỉ bị Lý Thúc bán, hơn nữa còn cảm kích Lý Thúc không thôi. Tuy rằng ta đối với làm bọn buôn người loại chuyện này vẫn là có chút mâu thuẫn, nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng hiện giờ của Quyên tỷ, ta cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Đồng thời, ta cũng cảm thán Lý Thúc tâm ngoan thủ lạn. Đương nhiên, ta cũng không cảm thấy Lý Thúc là người xấu, đối với ta mà nói, hắn là một người tốt. Sau đó, hết thảy đều đang tiến hành theo kế hoạch của chúng ta. Lòng cảnh giác của Trương Sơn đối với chúng ta càng ngày càng thấp, đến cuối cùng cơ hồ cũng không chú ý đến chúng ta nữa. Bởi vì thành tích của ta và Lý Thúc vẫn bảo trì không tệ, tâm tình Trương Sơn rất tốt, mà kế hoạch của chúng ta tiến hành cũng càng ngày càng thuận lợi. Thế nhưng lúc này đây, cho dù kế hoạch chạy trốn đã vạn vô nhất thất, ta vẫn không dám buông lòng một chút nào. Dù sao đạo lý vui quá hóa buồn này, trải qua chuyện lần trước của Quyên tỷ, ta cũng đã hoàn toàn hiểu được. Nhưng ta thật không ngờ chính là, chúng ta bên này không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trương Sơn bên này ngược lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước, thế cho nên lúc ta nghe được tin tức, đầu óc đều có chút không xoay chuyển được. Ta vốn tưởng rằng, người già như Trương Sơn đã làm rất lâu, có thể nói là người một nhà thuộc về ông chủ. Nhưng cho đến hôm nay, ta mới hiểu được. Bất luận ngươi ở chỗ này làm bao lâu, cùng đám xuất sinh này học có bao nhiêu giống, vì bọn họ kiếm được bao nhiêu tiền, lừa gạt bao nhiêu người, ngươi thủy chung cũng chỉ là công cụ kiếm tiền của bọn họ. Đám xuất sinh bọn họ vĩnh viễn sẽ không coi ngươi là người một nhà, một khi có cơ hội lấy ngươi đổi tiền, bọn họ lập tức sẽ không chút do dự đem ngươi bán đi. Về phần Trương Sơn vì sao lại bị bán? Kỳ thật cũng rất đơn giản, ở chỗ này, lúc chúng ta vừa tới đều sẽ tiến hành một lần rút máu. Chẳng qua đây cũng không phải là vì cho chúng ta kiểm tra sức khỏe, mà là đám xuất sinh này muốn cầm máu của ngươi đi tìm những phú hào cần khí quan kia tiến hành ghép đôi, một khi ghép đôi thành công, như vậy ngươi rất nhanh sẽ bị bán đi. Điều đáng mừng duy nhất là, trước khi bị bán ngươi có thể ăn vài bữa cơm ngon, phòng ngừa dinh dưỡng của ngươi không đủ dẫn đến vấn đề nội tạng, làm hại họ không kiếm được tiền. Trương Sơn đã ở đây gần 3 năm rồi, có lẽ chính hắn cũng đã quên chuyện bị rút máu rồi. Nhưng ông trời chính là thích nói đùa như vậy, ngay tại ngày hôm qua, cũng chính là ta bị lừa tới tháng thứ tư. Báo ứng của Trương Sơn rốt cục đã tới. Thân của hắn phù hợp với một phú hào nước ngoài. Vì vậy, hắn sẽ sớm bị bán bởi ông chủ. Có lẽ ta sẽ rất vui nếu tin tức này đến sau khi ta chạy ra ngoài. Nhưng giờ phút này, ta nghe được tin tức này cũng không cảm thấy một chút cao hứng. Bởi vì một khi Trương Sơn bị bán đi, vậy có nghĩa là kế hoạch của ta và Lý Thúc sẽ xuất hiện sai lầm. Cơ mờ nờ, Trương Sơn chết tiệt, ngươi làm sao sớm không bị bán muộn không bị bán, hết lần này tới lần khác hiện tại bị bán. Ta ở trong lòng hung hăng mắng Trương Sơn, gia hỏa chết tiệt này, sao lại làm cho người ta chán ghét như vậy. Nhưng ta và Lý Thúc cũng biết, hiện tại kế hoạch nhất định phải thay đổi. Dù sao, chúng ta không thể thay đổi sự thật Trương Sơn sắp bị bán đi. Chẳng qua, so với sự thật chúng ta đã nhận định Trương Sơn đã chết chắc. Bản thân Trương Sơn cũng không chịu nhận mệnh, nói ra cũng đúng, đổi lại là ta chỉ sợ cũng sẽ không nhận mệnh chờ chết. Đương nhiên, lúc này chúng ta còn không biết Trương Sơn đến tột cùng sẽ gây ra bao nhiêu động tĩnh. Ta và Lý Thúc còn đang đau đầu vì chuyện thay đổi kế hoạch chạy trốn như thế nào. Thế nhưng, chúng ta cũng suy tư thật lâu, ngay cả Lý Thúc cũng không có biện pháp khác. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người tiểu tổ trưởng mới đổi, hy vọng hắn sẽ không hoài nghi chúng ta. Nếu như hắn đối với chúng ta quá cảnh giác, vậy chúng ta thật sự chỉ có thể ở chỗ này thật lâu. Trên thực tế, Lý Thúc kỳ thật còn có một biện pháp, nhưng là hắn cũng không có nói ra. Bởi vì hắn biết, biện pháp này ta nhất định sẽ từ chối. Mà biện pháp này, trên thực tế cũng là biện pháp cuối cùng ta thành công chạy ra ngoài. So với việc ta đau đầu và thay đổi kế hoạch như thế nào, Trần Thành Vũ cũng đã sắp đau đầu muốn chết. Hắn cả ngày đều thất thần, ngay cả Trịnh Hạo bên cạnh cũng nhận ra hắn không thích hợp. Nhưng bất luận Trịnh Hạo hỏi thế nào, Trần Thành Vũ cũng không nói là bởi vì cái gì. Điều này làm cho Trịnh Hạo bắt đầu sinh ra một tia hoài nghi, hắn cảm thấy Trần Thành Vũ nhất định là sau lưng hắn làm chuyện gì đó. Nhưng Trần Thành Vũ cái gì cũng không chịu nói, hắn cũng không có biện pháp gì. Nhưng kế tiếp, hắn đối với Trần Thành Vũ lại để lại một cái tâm nhãn. Mà đây cũng trở thành nguyên nhân lớn nhất cuối cùng chúng ta chỉ có thể vận dụng phương pháp Lý Thúc không có nói cho ta biết chạy ra ngoài. Cứ như vậy, dưới tình huống Trương Sơn đã bị nhốt lại, tiểu tổ trưởng mới còn chưa an bài được. Bốn người chúng ta ngồi ở vị trí làm việc, mỗi người đều có tâm tư của mình. Chương 16, Trương Sơn chạy trốn bị bắt. Về chuyện Trương Sơn chạy trốn, chúng ta mới biết vào ngày hôm sau. Nghe nói khi biết mình sắp bị bán, Trương Sơn đã bắt đầu mưu đồ chạy trốn. Được lợi từ nguyên nhân ngày thường có thể tùy ý hoạt động trong quân biên, Trương Sơn đối với rất nhiều địa điểm thích hợp chạy trốn đều hiểu rõ trong lòng. Bởi vậy, đối với hắn mà nói, chạy trốn dễ dàng hơn nhiều so với chúng ta. Vì vậy, ngay đêm qua, Trương Sơn bị nhốt một ngày, lấy cớ bảo vệ muốn ra ngoài hút điếu thuốc hồng gió. Bởi vì Trương Sơn rất am hiểu giao tiếp với người khác, bảo vệ trong khuôn viên phần lớn cũng có quan hệ coi như không tệ với hắn. Suy nghĩ một chút, cảm thấy dù sao cũng là ở trong khuôn viên, Trương Sơn hẳn là cũng chạy không thoát, vì thế liền đồng ý thỉnh cầu của hắn. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Trương Sơn ngày thường nhìn rất gầy yếu ở thời khắc sinh mệnh nguy cấp vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Hắn mang theo tên bảo vệ kia đi đến chỗ bóng tối, sau đó cố ý đánh rơi bật lửa trên mặt đất. Tiếp theo thừa dịp đối phương khom lưng nhặt bật lửa, dùng tảng đá đập vào gáy người nọ lập tức ngã xuống đất, không còn hô hấp tại chỗ. Sau đó Trương Sơn lại dựa vào ưu thế quen thuộc với cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của ông chủ, thậm chí đến phòng làm việc của ông chủ trước, trộm đi một khẩu súng trong ngăn kéo, sau đó mới bắt đầu chạy trốn. Kỳ thật nếu như lúc ấy hắn không trở về trộm khẩu súng kia, ta nghĩ hắn thật sự có thể chạy mất. Nhưng là xấu liền xấu ở hắn trở về trộm súng không cẩn thận kích phát báo động. Ông chủ bên kia trước tiên liền nhận được tin tức, sau đó, từ Giang Hải bắt đầu tổ chức bảo vệ khu vườn bắt đầu vây bắt hắn xung quanh. Nhắc tới Trương Sơn cũng là lợi hại, không chỉ có dắt bảo vệ đi dạo khắp nơi, cuối cùng còn nổ súng đả thương một bảo vệ. Đáng tiếc sau khi hắn nổ súng, hai bảo vệ vẫn đi theo bên cạnh Từ Giang Hải cũng ra tay. So sánh với hai người, Trương Sơn lần đầu tiên cầm súng khẳng định là kém xa. Sau khi bị chặn đến một góc tường trong quân viên, Trương Sơn đành phải bắt đầu liều mạng. Cuối cùng lại bị một phát súng đánh gãy chân, Trương Sơn thật sự không có cách nào, cũng biết chuyện của mình chạy không thoát, liền nhận mệnh. Nghe nói hắn muốn nổ súng tự sát, nhưng bởi vì sợ hãi, cuối cùng vẫn không thể bóp cò súng. Sau khi ta nghe nói, cảm thấy hắn còn không bằng nổ súng tự sát. Dù sao đều là chết, tại sao còn muốn cho Từ Giang Hải khoác ra người ác ma kiếm được tiền? Vốn sau khi nghe nói chuyện này, ta cho rằng không còn cơ hội gặp lại Trương Sơn nữa. Nhưng không nghĩ tới, buổi chiều hôm đó, ta lại gặp lại hắn. Đứng ở ngoài cửa phòng làm việc của Từ Giang Hải, ta có chút khẩn trương, có chút lo lắng hắn có phải bởi vì chuyện lần trước ta muốn chạy trốn muốn tìm ta hay không. Nhưng mà, ta suy nghĩ một chút, cứ như vậy đứng ở cửa cũng không phải là chuyện tốt. Sau đó, ta hạ quyết tâm, vẫn sải bước đi vào. Vừa mới vào cửa, ta liền phát hiện trong phòng làm việc của hắn có thêm một thứ bị vải đen che khuất, xem ra là một cái dương rất lớn. Chẳng qua ta cũng không để ý, cứ như vậy lặng lặng chờ Từ Giang Hải mở miệng. "Lão đệ, không biết ngươi tối hôm qua có hay không nghe được thanh âm gì?" Từ Giang Hải loay hoay trên bàn làm việc bốn hoa, thật lâu sau mới quay đầu lại dò hỏi. "Ông chủ, ta ngủ đến chết, cũng không nghe được âm thanh gì." Ta có chút ngượng ngùng nói. "Tối hôm qua ta thật sự buồn ngủ, vừa nằm lên giường liền ngủ chết, căn bản cái gì cũng không nghe thấy." "Như vậy a, kia lão đệ ngươi có hay không nghe nói các ngươi tổ trưởng Trương Sơn chuyện?" Lần này ta gật đầu, sau đó nói, "Nghe nói." "Vậy là được, lần này gọi cậu tới đây, chính là muốn cậu gặp tổ trưởng lần cuối cùng." Nói xong, Từ Giang Hải liền đi qua một bên, kéo tấm vải đen che chắn kia ra. Nương theo vải đen trượt xuống, một cái lồng sắt cỡ lớn cùng với Trương Sơn cuộn mình ở bên trong, liền xuất hiện ở trước mặt ta. Nhìn kỹ lại, ta phát hiện trên bàn tay hắn còn cuốn băng vải, đại khái là bởi vì Từ Giang Hải vừa muốn cho hắn sống, lại muốn trừng phạt hắn, cho nên chém ngón tay hắn. Vốn là an bài cho hắn ăn ngon uống ngon hầu hạ, nhưng là chính hắn nhất định muốn tìm đường chết, làm cho ta cũng rất khó làm, chỉ có thể cầm lồng chó trước nút lại, chứ tiểu huynh đệ ngươi hẳn là có thể hiểu được đi. Từ Giang Hải chỉ vào nằm ở trong lồng sắt đã nhận mệnh Trương Sơn, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Có thể hiểu, có thể hiểu." Ta tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại điên cuồng trân trọng. Chẳng qua nhìn kết cục Trương Sơn rơi xuống đất như vậy, ta ngược lại không có tâm lý khó chịu gì, hắn cũng đã cùng một bộ dáng với đám xuất sinh này, cũng đáng bị bán. Nhìn Trương Sơn bị nhốt trong lồng sắt, ta không biết hắn có nghĩ tới hắn đã từng đem chúng ta nhốt ở trong lồng sắt như vậy hay không, hiện giờ rốt cục đến phiên hắn bị nhốt ở trong lồng sắt. Ta cứ như vậy nhìn chằm chằm Trương Sơn hai mắt vô thần, trong lòng có chút cảm giác sung sướng. Muốn nói trong những người này, ta hận nhất chính là Trương Sơn. Rốt cuộc, không chỉ hắn đưa ta đến đây, trước đó còn nhiều lần khiến ta bị trừng phạt, thậm chí còn phá hỏng kế hoạch chạy trốn của ta. Ngay khi ta cho rằng Từ Giang Hải chính là gọi ta đến thăm Trương Sơn, câu nói kế tiếp của hắn lại trực tiếp dọa ta sợ. Từ Giang Hải đứng ở một bên đột nhiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ta, sau đó mở miệng hỏi, "Hình như ta nghe nói, khoảng thời gian trước, lão đệ cũng muốn phản bội ta." Ta có chút bối rối, nhưng vẫn cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, quỳ phịch xuống đất, nói với Từ Giang Hải, "Ông chủ, khi đó ta bị quỷ ám, mới muốn chạy trốn. Hiện tại ta đã suy nghĩ cẩn thận, sau này chỉ muốn kiếm tiền cho ông chủ như thế nào sao, tuyệt đối sẽ không có loại ý nghĩ này nữa." "A, là thật sự suy nghĩ cẩn thận, hay là sợ ta giết ngươi a?" Từ Giang Hải thưởng thức đồ trang trí trên bàn, tiếp tục ngữ khí lạnh như băng truy vấn. Ta nhất thời cảm giác trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng tiếp tục nói, "Là suy nghĩ cẩn thận. Nhưng ngươi dù sao vẫn là động tâm tư phản bội ta, nếu không trừng phạt ngươi, khó có thể phục chúng a." Từ Giang Hải nói tiếp, "Mời lão bản trách phạt. Ta biết nên tới cuối cùng vẫn là tới, xem ra một kiếp này ta là tránh không thoát." Chẳng qua xem ra Trương Sơn cũng không có đem lý thúc cũng báo lên, đơn giản ta liền một mình gánh vác cho xong. "Lão đệ, ngươi lời này nói, ta liền không thích nghe. Chỉ là cùng ngươi nói đùa, như thế nào còn cho là thật? Mau đứng lên đi, trên mặt đất rất lạnh." Ngay tại ta cho là mình sắp bị trừng phạt, Từ Giang Hải lại chuyển đề tài, cười nói. Ngữ khí của hắn đột nhiên chuyển biến, làm cho ta thập phần không hiểu. "Em gái ngươi, muốn giết muốn dốc thịt ngươi cứ nói thẳng đi, nhất định phải ở bên này vòng vo." "Được rồi, ngươi về đi." Từ Giang Hải thấy vẻ mặt ta mơ hồ, cũng không nói thêm gì, khoát tay ý bảo ta có thể đi. Nhưng ngay khi ta đi tới cửa, giọng nói của Từ Giang Hải lại chuyển đến. "Lão đệ à, lão ca có thể bỏ qua cho ngươi, dù sao Trương Sơn tiểu tử thúi này đã trừng phạt ngươi. Nhưng nếu tái phạm, ta nghĩ lao đệ ngươi cũng biết kết cục là gì. Sẽ không có lần sau đâu, ông chủ yên tâm." Ta vội vàng quay đầu lại, vẻ mặt kiên định nói. Đợi đến khi bước ra khỏi văn phòng, sau lưng ta đã ướt đẫm mồ hôi. Chết tiệt, lão hồ ly này. Nơi này ta một giây cũng không muốn ở lâu, nhanh chóng trở lại vị trí làm việc. Lý Thúc thấy ta bình yên vô sự trở về, cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trong kế hoạch của hắn, chúng ta chỉ là kế hoạch chạy trốn cũng không có thật sự chạy trốn, cho nên Từ Giang Hải hẳn là sẽ không đối với chúng ta quá ác độc. Nhưng thứ này kỳ thật phần lớn thời gian vẫn phải xem tâm tình của Từ Giang Hải, có thành phần vận khí rất lớn. Ta cũng không nghĩ tới, ta xui xẻo lâu như vậy, lần này xem như may mắn một hồi. Cái này cũng coi như là nhân họa đắc phúc, tuy rằng kế hoạch chạy trốn xuất hiện biến cố, nhưng là ít nhất ba người chúng ta kế tiếp đều sẽ không còn có chuyện gì nữa. Ngay cả quên tỷ bên kia, theo mấy bảo vệ kia bị giết, tình huống hiện tại cũng tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng tiểu tổ trưởng mới vẫn không có an bài xuống, lòng của ta vẫn treo không buông xuống được. Cả ngày đều chờ đợi có thể phân đến một tiểu tổ trưởng không nhiều lòng hoài nghi như vậy. Ta đã đánh giá thấp sự xui xẻo của mình. Chương 17, tiểu tổ trưởng mới vài ngày sau, Trương Sơn rốt cục vẫn bị bắn đi. cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn nào. Mà dưới sự chờ đợi lo lắng của ta, tiểu tổ trưởng mới cũng đã đến. Nhưng trên thực tế, thay vì nói là thay đổi tiểu tổ trưởng mới, không bằng nói là chúng ta bị đổi đến tiểu tổ khác. Tiểu tổ trưởng mới là một bà lão trung niên, tên là Từ Yến, nghe nói là thân thích của ông chủ, bà có loại khí chất làm cho người ta nhìn thấy đầu tiên đã cảm thấy khó chịu. Sự thật cũng đúng là như thế, trong ngày đầu tiên nàng đến đã mang đến cho chúng ta rất nhiều phiền toái, hơn nữa còn hung hăng ra vai phủ đầu chúng ta. Vừa tới nơi này, nàng liền bắt đầu xem xét thành tích mấy ngày nay của chúng ta. Bởi vì mấy ngày nay không có tiểu tổ trưởng, thành tích của mấy người chúng ta cũng không tính là tốt lắm. Gần như cả ngày đều đục nước béo cỏ, căn bản là chưa từng nghiêm túc làm việc. Cho dù vẫn còn danh sách đệ trình lên, nhưng trên thực tế, ta và Lý Thúc đệ trình đều là danh sách căn bản không lừa được tiền. Nói cách khác, mặc dù nhìn chúng ta đệ trình rất nhiều danh sách, nhưng trên thực tế, nếu bọn họ lấy danh sách này đi lừa gạt chỉ là lãng phí thời gian. Chẳng qua chúng ta dù sao cũng đã hoàn thành chỉ tiêu, cho nên ta vốn tưởng rằng nàng cũng sẽ không nói gì với chúng ta. Nhưng ta thật không ngờ chính là, sau khi nàng phát hiện thành tích mấy ngày nay của chúng ta phi thường kém, trực tiếp liền giống như nội điên, đem chúng ta đưa tới địa phương phạt thể xác. Lúc này còn chưa tới giờ tan tầm, cả bãi đất trống cũng không có ai khác, chỉ có mấy người chúng ta lẻ loi đứng đó. Sau đó, nàng bắt đầu trừng phạt chúng ta vì ngồi xổm lộ. Trừng phạt thể xác này nhìn như không đáng sợ như trừng phạt ta gặp phải lúc trước, nhưng trên thực tế cũng phi thường tra tấn người. Chính xác mà nói, trong những khu lừa đảo này, căn bản cũng không có trừng phạt nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là ngồi xổm lên cũng đã khiến chúng ta mệt mỏi thở hổn hển. Nhưng nàng cũng sẽ không đơn giản buông tha chúng ta như vậy, mỗi lần thấy chúng ta kiên trì không được, muốn ngồi xổm, nàng sẽ lấy thanh trúc trong tay dùng sức quất chúng ta. Tin tưởng mọi người nếu có người lớn lên ở nông thôn hẳn là sẽ biết, cái loại thanh trúc gảy quất vào trên người rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn, cái loại đau đớn này là nóng bỏng, so với gậy gỗ gõ, thời gian đau đớn kéo dài lâu hơn, cũng càng thêm khó có thể chịu đựng. Dưới hình phạt thể xác như vậy, ta rất nhanh liền cảm giác bắp chân của mình bắt đầu run rẩy bợ mị lần ngồi xổm xuống đứng lên, đều cảm giác như là đeo một túi xi măng trên lưng. Toàn bộ cơ bắp đùi đều đau nhức, cảm giác cơ bắp bị kéo bị thương phi thường rõ ràng. Tinh thần cộng thêm hai tầng tra tấn trên thân thể làm cho ta khổ không thể tả, ta không ngừng ở trong lòng mắng chửi, lao yêu bà chết tiệt này. Vẹn vẹn chỉ là một hồi ta cũng đã ở trong lòng đem nữ nhân cả nhà nàng đều ân cần thăm hỏi một lần. Nhưng đây còn chưa phải là đau đầu nhất, loại chuyện phạt thể xác này, kiên trì cũng đã qua. Càng làm cho ta đau đầu chính là, lão yêu bà này vừa nhìn cũng không phải là một cái đèn cạn dầu. Điều này làm cho ta hoàn toàn có một nhận thức mới về mức độ xui xẻo của mình. Ta chẳng lẽ là tạo bà tinh chuyển thế? Như thế nào ta hy vọng cái gì, hoặc là muốn làm cái gì, lập tức sẽ xuất hiện tình huống hoàn toàn trái ngược với dự đoán của ta. Hơn nữa loại hiện tượng này đã không phải một hai lần xuất hiện, mà là mỗi lần đều sẽ như vậy. Đối mặt với sự tra tấn của lão yêu bà, mấy người chúng ta rất nhanh đã bại trận. Cả đám ngồi phịch xuống đất, cả người một chút khí lực cũng không có. Ngay cả một người từng làm việc ở công trường như ta cũng không chịu nổi, chứ đừng nói chi là Trịnh Hạo và Trần Thành Vũ, hai người bọn họ đã sớm từ bỏ dãy rủa. Liền tê liệt trên mặt đất, mặc cho lão yêu bà quật, sống chết không chịu đứng lên. Cứ như vậy, cho đến khi những người khác tan ca, chúng ta mới kết thúc trừng phạt thân thể. Trên đường đến nhà ăn, ai nấy đều khập khiễng. Sau đó, dưới sự hỏi thăm của chúng ta mới biết được, tiểu tổ của lão nữ nhân này vậy mà là tiểu tổ có thành tích tốt nhất mỗi tháng ở chỗ chúng ta. Lần này đáy lòng chúng ta đều thập phần rõ ràng, những ngày kế tiếp sợ là không dễ chịu. Thẳng đến ngày hôm sau, ta như cũ có thể cảm nhận được bắp đùi cơ bắp thập phần đau nhức, liền ngay cả lên xuống cầu thang đều thập phần gian nan. Nhưng chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi nơi làm việc. Đến vị trí làm việc, bà lão không giống Trương Sơn, đại đa số thời gian đều đến muộn hơn chúng ta một chút. Nàng đã sớm ở chỗ làm. Mấy người các ngươi như thế nào đến muộn? Thấy mấy người chúng ta khập khiễng đi tới, nàng mang một bộ đã chết mẹ biểu tình chất vấn chúng ta nói. Tuy rằng căn cứ vào thời gian quy định mà nói, mấy người chúng ta cũng không có đến muộn. Nhưng là, đối mặt lão nữ nhân, chúng ta cũng không dám phản bác, dù sao ai biết lão nữ nhân có thể hay không lại nổi điên, lần nữa trừng phạt chúng ta. Được rồi, xem lại các ngươi vừa đến ta tổ nguyên nhân, lần này coi như xong. Nhưng là các ngươi cho ta nhớ kỹ, chúng ta tổ là toàn bộ công ty ưu tú nhất tổ. Cho nên, chúng ta phải là trong công ty cái thứ nhất bắt đầu công tác, ngày mai nếu như ta tới không có nhìn thấy các ngươi, vậy mấy người các ngươi liền trở cho ta đi. Mấy người chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể liên tục gật đầu, sau đó nhanh chóng ngồi xuống vị trí làm việc. Nhưng mà trong thời gian làm việc, cô cũng không nói thả lỏng. Vẫn như cũ phi thường nghiêm túc, cả một buổi sáng thời gian, nàng đều không ngừng ở phía sau chúng ta chuyển động. Thỉnh thoảng còn phải kiểm tra xem nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành như thế nào. Điều này làm cho ta căn bản không có cơ hội lười biếng hoặc là qua loa, chỉ có thể nhìn chằm chằm máy tính, làm ra bộ dáng nghiêm túc làm việc. Nhưng bởi vì chỉ tiêu lúc trước đều là Lý Thúc giúp ta hoàn thành, cho nên nói, chính ta tự mình lên, kỳ thật căn bản cũng sẽ không gạt người, cũng căn bản là không lừa được mấy người. Vì vậy, suốt buổi sáng, ta gần như luôn thất bại. Biểu hiện của ta như vậy, rất nhanh cũng khiến cho nàng bất mãn. Vào buổi chiều, trước khi bắt đầu làm việc, nàng đã gọi ta ra ngoài. Nếu buổi chiều biểu hiện của ngươi vẫn như vậy, anh cứ chờ bị phạt đi. Bà lao vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo ta. Nhưng trước hết không nói ta căn bản là không muốn lừa gạt, cho dù ta muốn, kỳ thật cũng căn bản là lừa không được người. Cho nên, vào buổi chiều, ta quả nhiên vẫn để cho nàng hoàn toàn bộc phát. Ngươi là đồ ngốc sao? Người dễ lừa như vậy cũng không lừa được. Lão nữ nhân đỡ chán quá ta. Nàng có chút hoài nghi nhân sinh, dù sao trước khi được phân tới, Từ Giang Hải đã nói cho cô biết, ta mới đến không bao lâu đã hoàn thành một đơn hàng lớn. Nhưng điều cô ấy không biết là, đơn hàng lớn kia căn bản không phải do ta hoàn thành, ngay cả chính ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, biểu hiện thực tế của ta là làm cho nàng không có cách nào tiếp nhận. Điều này làm cho trên mặt Lý Thúc có thêm một tia lo lắng, mà Trịnh Hạo lại là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Những người khác tiếp tục làm việc, Trương Nghị, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Trước khi phân ngươi vào nhóm chúng ta, ta vẫn nghe ông chủ nói cậu là người tài ba, cho nên ta mới đồng ý cho ngươi vào nhóm chúng ta. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi căn bản là một tên phế vật. Ta không thể nhìn ngươi kéo thấp thành tích của nhóm chúng ta. Cho nên, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, nếu như ngươi vẫn biểu hiện như bây giờ, vậy ta sẽ tìm ông chủ xin phân ngươi ra khỏi nhóm chúng ta. Từ Yến vẻ mặt nghiêm túc nói, sau đó nàng cũng không quan tâm ta trả lời thế nào, trực tiếp trở về. Ta đứng ở cửa, có chút không biết làm sao, ta không biết Từ Yến là thật tâm nghĩ như vậy, hay là nói chính là vì để cho ta cảm thấy áy náy. Nhưng nàng thật sự làm được, ta dĩ nhiên thật sự có một tia áy náy. May mắn rất nhờ hắn liền phản ứng lại, mẹ nó, đây cũng không phải là công ty chính quy gì. Đây là khu lừa đảo A, làm chính là chuyện trái pháp luật, ta không muốn làm mới là đúng. Nghĩ như vậy, ta rốt cục vẫn kiên định ý nghĩ của mình. Nhưng mà, nên đối mặt với vấn đề hiện tại như thế nào đây? Ta có chút đau đầu, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng mà, ta cũng chỉ có thể trở lại vị trí làm việc tiếp tục làm việc. Đợi đến buổi tối, vừa về đến ký túc xá, ta liền tìm được Lý Thúc. Sau đó nguyên bản đem lời Từ Yến cùng ta nói cho Lý Thúc, hỏi Lý Thúc có biện pháp gì hay không. Lý Thúc nghe xong cũng có chút đau đầu, suy tư nửa ngày cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Xem ra chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, kỳ thật ta cũng không lo lắng bị phân đến tổ khác. Nhưng điều ta lo lắng là, ta đã ở đây được vài ngày rồi. Một khi Từ Giang Hải biết, thật ra ta không thể lừa được tiền cho hắn, chỉ sợ hắn sẽ bắt đầu nghĩ đến việc bán ta đi. Chương 18, Trịnh Hạo hai người bị trừng phạt không biết có phải Từ Yến nói cho mấy nhân viên kỳ cựu trong tổ nguyên nhân biểu hiện của ta hay không, lúc đi làm việc lần nữa, ta có thể cảm giác được rõ ràng, ánh mắt mấy nhân viên vốn ở tổ này nhìn ta không phải rất thân thiện. Chẳng qua ta cũng không thèm để ý, đám người này đã bị tẩy não quá nghiêm trọng. Không chỉ có mình thập phần coi trọng thành tích, mà ngay cả người khác không muốn làm loại chuyện mất lương tâm này, không muốn làm thật tốt, bọn họ cũng phải căm thù. Hôm nay, biểu hiện của ta vẫn không được tốt lắm. Chủ yếu là bởi vì dưới sự giám thị của Từ Yến, Lý Túc cũng không có cơ hội trợ giúp ta. Chỉ có thể một mình ta làm, tự nhiên vẫn không hoàn thành được chỉ tiêu. Hơn nữa ta thật sự là không muốn giống như đám Trịnh Hạo, biến thành giống như đám xuất sinh này. Nhưng ta cũng biết, nếu tiếp tục như vậy, không nói mỗi ngày đều phải bị phạt thể sát. Chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ bán đi nơi khác. Cho dù không đến mức giống Trương Sơn như vậy bị vét sạch, trên người khí quan toàn bộ đều bị đổi thành tiền, nhưng là hẳn là cũng sẽ không khá giả. Dù sao ở Lý Thúc trong miệng, ta cũng biết, chúng ta bây giờ chỗ khu vườn, đã xem như tương đối thân thiện. Một lần nữa phổ biến khoa học với các anh em một chút, tin rằng hiện nay mọi người đã nhìn thấy rất nhiều tin tức trên mạng, cũng đã có một số hiểu biết về phân bố khu vui chơi lừa đảo ở miền Bắc Myanmar. Mà khu vườn lần đầu tiên ta bị lừa thuộc về khu vườn lừa đảo của 1 tỷ, là nơi bắt đầu lừa đảo sớm nhất ở khu vực phía Bắc Myanmar, nhưng bởi vì bên này còn có nguyên nhân chính phủ trông coi, cũng không tính là vô cùng đáng sợ. Tương tự như tập đoàn Vinh Thịnh còn có khu công viên cờ, những khu công viên này mới thật sự đáng sợ. Bởi vì những khu vườn này gần như hoàn toàn không có chính phủ, cho nên so với nơi này thì hùng tàn hơn nhiều. Cho nên, mọi người nhất định không nên tùy tiện ra nước ngoài, đặc biệt là Thái Lan và Myanmar. Vì phòng ngừa mình bị bọn họ bán vào những khu vườn này, trong mắt Lý Thúc đều phi thường đáng sợ, ta biết, ta nhất định phải làm chút gì đó. Thế nhưng, ta còn chưa nghĩ tới nên tự cứu mình như thế nào, Trịnh Hạo cùng Trần Thành Vũ lại nháo ra thiêu thân. Không biết vì nguyên nhân gì, hai người lại đánh nhau với đám nhân viên kỳ cựu trong tổ. Lúc ấy khi ta nghe được tin tức này thì vô cùng khiếp sợ, bởi vì trong nhận thức của ta, Trịnh Hạo và Trần Thành Vũ hai người hoàn toàn kinh sợ, nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy liền thành thật dung nhập vào trong đám xuất sinh này. Ngươi để cho bọn họ ở sau lưng đùa giỡn âm chiêu còn được, thật muốn đánh nhau, chỉ sợ tựa như lần trước, căn bản cũng không dám cũng đánh không lại người khác. Nhưng hiện tại sự thật đang ở trước mắt, bọn họ đúng là cùng người khác đánh nhau. Nghe nói lần này mấy người đánh rất dữ, trong đó một nhân viên kỳ cựu mắt đều bị Trịnh Hạo chụp mù. Tự nhiên, chuyện này cũng rơi vào trong tai Từ Giang Hải. Sau đó, bọn họ liền bị mang đi trừng phạt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nơi làm việc đúng là chỉ còn lại có Từ Yến, ta, còn có Lý Thúc ba người, có vẻ trống trải hơn rất nhiều. Sắc mặt Từ Yến không được tốt lắm, vẻ mặt oán hận nhìn ta và Lý Thúc, dường như cảm thấy chúng ta chính là đầu sỏ gây hại cho nhân viên kỳ cựu bị thương của nàng. Nhưng nàng cũng không có cách nào trừng phạt chúng ta, dù sao hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta ở chỗ này, bệ nghĩa hai chúng ta cũng không ở đây, tiểu tổ trưởng như nàng sẽ thật sự trở thành tư lệnh không quân. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không quan tâm đến biểu hiện của ta, ngược lại, nàng càng bức thiết muốn ta biểu hiện tốt hơn một chút. Nhưng dù thế nào ta cũng sẽ không đi lừa gạt người khác. Bởi vậy, ta vẫn duy trì trạng thái lúc trước. Nên lười biếng thì lười biếng, nên bắt cá thì bắt cá. Điều này làm cho Từ Yến nhất thời đối với ta cũng là hoàn toàn không có cách nào. Ta cũng biết nhẫn mại của nàng hẳn là sắp đạt tới cực hạn, thế nhưng ta cũng không có cách nào, muốn cho ta để cao thành tích là không có khả năng. Lý Thúc nhìn có chút sốt ruột, hắn rất muốn nói dứt khoát lừa gạt vài người, nhưng hắn cũng biết ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trong khi đó, vì lý do hai người kia bị bắt đi để trừng phạt, Quyên tỷ rốt cục có thể không cần đặc biệt chọn thời điểm để tới đây tìm chúng ta. Dưới sự giải thích của Lý Thúc, nàng cũng hiểu được tình cảnh hiện giờ của ta. Quyên tỷ vô cùng sốt ruột, nàng cũng bắt đầu cùng Lý Thúc khuyên bảo ta gạt người thật tốt, dù sao nếu không biểu hiện thật tốt, ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cho dù là Quyên tỷ tới khuyên bảo, ta cũng như trước không chịu nhả ra. Điều này làm cho Quyên tỷ rất là sốt ruột, thậm chí đều muốn mắng ta một trận. Nhưng ta không nghe, nàng cũng không có cách nào. Ta cũng không phải thật sự mơ hồ lắm tình cảnh hiện tại của ta, nhưng ta chính là không qua được đạo cảm trong lòng kia. Nếu như giống như lúc trước, dưới sự giúp đỡ của Lý Thúc, mỗi lần chúng ta đều chỉ là đem danh sách những người không dễ dàng bị lừa ra tiền giao lên. Những người này cho dù bị lừa nhiều nhất cũng chỉ là bị lừa chút tiền lẻ, ta tạm thời còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu ngươi thật sự để cho ta đi đem tiền người khác vất vả cả đời đều lừa ra, ta đây cảm thấy ta còn không bằng chết ở chỗ này cho xong. Cho dù sau này ta thành công chạy ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ cả đời khinh bỉ chính mình. Nhưng những suy nghĩ này của ta sẽ không bị đám xuất sinh này lý giải, bọn họ chỉ để ý ta có thể giúp bọn họ lừa được tiền hay không. Dù sao, nếu như bọn họ thật sự để ý lương tâm thứ này, cũng sẽ không đem chúng ta lừa gạt lại đây nốt ở chỗ này. Một đám xuất sinh. Nhưng mặc kệ ta nghĩ như thế nào, thái độ của Từ Yến đối với ta mấy ngày nay quả thật càng ngày càng kém. Động một chút là muốn phạt thể sát ta, nhưng sau khi phạt thể sát xong, ta vẫn như cũ. Tuy rằng có thể hoàn thành chỉ tiêu, nhưng vẫn là một ít danh sách có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với thành tích tiểu tổ của Từ Yến, hoàn toàn không có bất kỳ tăng lên nào. Chẳng qua rất nhanh, đám người Trịnh Hạo đã được thả về. Ta không biết Từ Giang Hải trừng phạt bọn họ như thế nào, nhưng nhìn Trịnh Hạo mất đi con mắt, còn có Trần Thành Vũ mất đi hai ngón tay, ta nghĩ bọn họ hẳn là không dễ chịu lắm. Nhưng không biết vì sao, nhìn bộ dáng Trịnh Hạo và nhân viên kia đeo bịt mắt, ta lại không hiểu sao muốn cười. Ta đang suy nghĩ, không biết hai người Trịnh Hạo hiện tại có hối hận hay không ban đầu muốn gia nhập đám xuất sinh này cùng nhau hãm hại ta và Quyết Tỷ. Đồng thời, theo bọn họ trở về, hiện tại trong phòng không khí nhất thời liền trở nên có chút vi diệu. Trịnh Hạo và Trần Thành Vũ cùng đi, những nhân viên kỳ cựu cùng đi, hai nhóm người là ai cũng không quen nhìn ai. Thường xuyên sẽ triển khai xung đột, bất quá bọn họ nhận được giáo huấn, cũng không dám động thủ nữa, chỉ là đối kháng ngoài miệng. Chẳng qua, chỉ là tranh cãi trên miệng cũng đã đủ để cho Từ Yến đau đầu. Nhưng điều này cũng vừa vặn giúp được ta, Từ Yến một lòng nghĩ làm sao giải quyết mâu thuẫn này. Cũng tạm thời không có thời gian chú ý chuyện của ta, không nghĩ tới ta vậy mà là dựa vào Trịnh Hạo cùng Trần Thành Vũ hai người ta hận thấu xương tạm thời tránh được một kiếp. Ta có chút thổn thức, lao tặc thiên này thật đúng là làm cho người ta bất ngờ a, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, một khi đợi đến khi Từ Yến ra tay, ta vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị bán. Trong ngày chờ đợi này, ta dần dần cảm thấy có chút dày vò. Không được, ta nhất định phải tìm được một biện pháp giải quyết, không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Từ Giang Hải đại phát từ bi như vậy. Mà Trần Thành Vũ cũng lo lắng như ta, thậm chí hắn còn sốt ruột hơn ta nhiều. Sau khi bị chặt đứt ba ngón tay, hắn liền cảm thấy nơi này một giây cũng không ở nổi nữa. Còn ở lại đây nữa, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết. Trần Thành Vũ sụp đổ nói với Lý Thúc và ta. Nhưng chúng ta cũng không có cách nào, dù sao hiện tại bởi vì Trương Sơn, tuần tra trong khuôn viên so với lúc trước nghiêm mật hơn rất nhiều. Cho dù Lý Thúc chẳng biết tại sao, vẫn rất quen thuộc lộ tuyến và thời gian tuần tra của bọn họ. Nhưng bởi vì nhân số tuần tra đông đảo, cho dù chiếm được những tin tức này, chúng ta cũng không có khả năng cam đoan sẽ hoàn toàn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời đem chuyện chạy trốn tiếp tục kéo dài. Suốt thời gian đó, ta luôn mong chờ một cơ hội. Chúng ta hiện tại chạy trốn kế hoạch đã thập phần hoàn thiện, chỉ chờ một cái bảo an lơi lòng thời cơ, chúng ta có thể xuất phát chạy trốn. Trần Thành Vũ cũng biết không thể gấp gáp, hiện tại chỉ là bởi vì bị trừng phạt đáng sợ nơi này hù dọa. Cho nên, sau khi Lý Thúc giải thích với hắn, hắn cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Thế nhưng, hắn vẫn biểu hiện hết sức sốt ruột. Ta nghĩ, xem ra lần trừng phạt này thật sự khiến hắn nếm mùi đau khổ. Nhưng ta đối với hắn không có một chút thương hại, ta cảm thấy so với Quyên Tỷ bị thương tổn, hai người bọn họ hiện tại bị tra tấn căn bản không đủ. Phải tàn nhẫn hơn với họ mới đúng. Ý nghĩ này của ta rất nhanh liền linh nghiệm, chỉ sợ hắn làm sao cũng không nghĩ tới, không lâu sau, hắn sẽ bởi vì một câu nói của Trịnh Hạo mà chết đi. Chương 19, gặp Lý Thúc lần cuối tiếp theo ta phát hiện, Lý Thúc lại bắt đầu len lén đi ra ngoài vào buổi tối, điều này làm cho ta phi thường lo lắng. Ta muốn đi theo Lý Thúc, nhưng Lý Thúc lại không chịu mang theo ta. Ta không biết vì sao Lý Thúc muốn vào lúc này, còn muốn mạo hiểm. Nhưng ta luôn có một loại cảm giác, sắp có đại sự xảy ra, hơn nữa chuyện này phát sinh khẳng định có liên quan đến Lý Thúc. Đồng thời, ta cũng dự cảm, cơ hội ta cùng Quyên Tỷ chạy trốn hẳn là cũng sắp tới. Kỳ thật ta hẳn là sau khi phát hiện hành vi của Lý Thúc liền ngăn cản thúc ấy, nhưng ta cũng không có, cho tới bây giờ ta cũng vì thế mà hối hận. Sau khi Lý Thúc lại bắt đầu lén lút đi ra ngoài vài ngày, Lý Thúc đã bị một bảo vệ bắt được, nghe nói thúc ấy còn bị thương. Sau khi biết được chuyện này, ta lo lắng muốn đi cứu Lý Thúc, nhưng lại bị Quyên Tỷ ngăn lại. Sau đó ta mới tỉnh táo lại, ta biết, mình hiện tại nếu như nhất thời xúc động chạy tới, không chỉ không cứu được Lý Thúc, còn có thể đem chính mình cũng góp vào. Bây giờ ta phải bình tĩnh và không thể hành động bốc đồng. Bởi vì không chỉ có Lý Thúc trông cậy vào ta đi cứu, Quyên Tỷ cũng cần ta mang nàng chạy trốn, hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa vào ta. Nhưng mà ta không biết chính là, đây kỳ thật là an bài của Lý Thúc. Lý Thúc đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình càng tàn nhẫn. Vì hoàn thành kế hoạch của mình, Lý Thúc mở một lỗ hổng lớn trên đùi mình, sau đó cố ý bị bảo vệ tuần tra bắt được. Mà Lý Thúc làm như vậy mục đích, vẹn vẹn chỉ là vì có thể tiến vào phòng chữa bệnh cùng một cái đặc biệt phòng giam. Ta đoán Lý Thúc hẳn là trước khi tiến vào đã cùng lính đánh thuê bản địa bàn bạc xong kế hoạch. Họ gặp nhau trong phòng y tế, thành công tránh được sự giám sát trong khuôn viên, tiến hành giao dịch. Sau đó, Lý Thúc lại ở trong phòng giam đặc biệt lưu lại ám đạo, thông qua những ám đạo này bắt đầu từng bước một thực thi kế hoạch của mình. Nhưng những thứ này đều chỉ là suy đoán sau đó của ta, cũng không nhất định là chân thật. Trước kia nghi hoặc của ta, Lý Thúc đều sẽ giải thích cặn kẽ cho ta. Nhưng lần này, ta lại không đợi được lời giải thích của hắn. Lý Thúc ở trong phòng y tế, đợi thật lâu. Trong khoảng thời gian này ta cũng không có nhàn rỗi, ta bắt đầu thử dựa theo suy nghĩ của Lý Thúc giải quyết vấn đề. Thời gian trước, ta vẫn sống dưới sự bảo vệ của Lý Thúc. Hiện giờ, đưa vào góc nhìn của Lý Thúc ta mới biết được, rốt cuộc Thúc ấy vất vả đến mức nào. Chẳng qua điều này đối với sự trưởng thành của ta cũng là nhanh chóng, dĩ vãng Lý Thúc đối với ta mỗi một câu dạy bảo đều ở trong mấy ngày này đạt được thực tiễn. Trong lúc Trần Thành Vũ lo lắng hỏi nên làm cái gì bây giờ, ta cũng có thể bình tĩnh trấn an tâm tình của hắn. Ngay cả Quyên tỷ cũng nói ta giống như là thay đổi thành một người khác. Chẳng qua ta biết, ta cùng Lý Thúc chênh lệch còn rất lớn, dưới tình huống rời khỏi Lý Thúc, kế hoạch chạy trốn hiện tại của chúng ta cơ hồ không có tỷ lệ thành công. Nhưng những chuyện này ta đều không để cho Quyên tỷ và Trần Thành Vũ biết. Ta sợ Trần Thành Vũ sau khi biết sẽ không chút do dự rời khỏi chúng ta, sau đó tố cáo chúng ta, ta càng sợ Quyên tỷ mất đi hy vọng. Cho đến khi những trọng trách này từ trên người Lý Thúc chuyển tới trên người ta, ta mới biết được những trọng trách này rốt cuộc nặng bao nhiêu. Ta không đợi Lý Thúc được thả ra, nhưng lại nhận được tin tức Lý Thúc chuyển đến. Lý Thúc không biết thông qua thủ đoạn gì, dĩ nhiên thu mua người trong canteen, hoặc là nói người này vốn là được Lý Thúc an bài bảo. Hắn thông qua lúc mua cơm cho ta, đem thư vụ trộm giấu ở trong bánh bao giao cho ta. Trong canteen nhiều người mắt lộn xộn, ta đành phải giấu thư trên người, đợi đến tối về ký túc xá, sau khi đóng cửa lại, ta mới cẩn thận lấy ra. Ta vốn tưởng rằng Lý Thúc sẽ nói cho ta biết khi nào hắn có thể đi ra, hoặc là an bài nhiệm vụ gì cho ta. Thế nhưng sau khi mở phong thư nho nhỏ này ra, Lý Thúc lại cũng không có nói cho ta biết an bài của hắn. Bức thư chỉ có một dòng ngắn, chàng trai, có một khẩu súng ngắn giấu dưới gạch dưới giường ta, hãy sẵn sàng và chạy ngay khi ngươi nghe thấy tiếng súng nửa tháng sau. Trần Thành Vũ sau khi biết được là Lý Thúc truyền đến tin tức, tiến lên cũng muốn xem nhờ hiện ta cũng không cho hắn cơ hội này, trực tiếp ăn tờ giấy trong ly nước này. Trần Thành Vũ nhìn thấy hành động của ta cũng không có cách nào, hắn biết ta không muốn gặp hắn, thậm chí là cựu hận hắn. Nếu không phải vì hắn phát hiện ra kế hoạch chạy trốn của chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không cân nhắc mang theo hắn. Cho nên, hắn cũng không dám chọc giận ta. Đành phải mang theo nụ cười giả tạo ngồi trở lại giường. Sau đó, ta liền làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Cho đến tận đêm khuya, sau khi ta chắc chắn rằng hai người kia đã ngủ say mới kiếm chân, cẩn thận đi tới bên giường Lý Thúc. Sơ soạn dưới gầm giường một lúc, rất nhanh, ta đã chạm vào một viên gạch lỏng lẻo. Trong tình huống cố gắng không phát ra tiếng động, ta chậm rãi rời viên gạch đi, quả nhiên sở thấy một thứ lạnh lẽo. Sau khi xác định, ta không lấy ra, mà tiếp tục nói gạch bỏ vào. Khẩu súng lục này sẽ là chỗ dựa lớn nhất của ta và Quyên tỷ sau khi chạy trốn, cho nên ta phải cam đoan không để cho nó bị người khác phát hiện. Thế nhưng ta đại khái cũng biết Lý Thúc muốn làm gì, hắn cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục kế hoạch báo thù của mình. Ngày hôm sau, ta liền nhanh chóng đem chuyện này nói cho Quyên tỷ. Quyên tỷ đại khái cũng không rõ Lý Thúc chuẩn bị làm cái gì, ngược lại một trận vui sướng, nụ cười trên mặt cũng sáng lạn vài phần. Nhìn bộ dáng vui vẻ của Quyên tỷ, ta cũng không lựa chọn đem chân tướng nói cho nàng biết. Nếu Lý Thúc đã hạ quyết tâm, chúng ta hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp ngăn cản Lý Thúc, còn không bằng tựa như bây giờ để cho Quyên tỷ chẳng hay biết gì. Có đôi khi, cái gì cũng không biết ngược lại là một loại may mắn. Nhưng mà, ta lại không thể giống Quyên tỷ. Ta rất muốn cùng Quyên tỷ cười, nhưng ta vừa nghĩ tới ở phòng tập thể thao, ở thủy lao, ở trong phòng nhỏ, ông chú vẫn giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, nói cho ta biết đạo lý nhân sinh, chúng ta rốt cuộc không gặp mặt nữa, ta liền hoàn toàn cười không nổi, hốc mắt trở nên ướt át. Cảm xúc khác thường này của ta rất nhanh đã bị Quyên tỷ phát hiện, nàng dò hỏi, làm sao vậy? Tiểu Nghị, ngươi không vui sao? Ta đành phải miễn cưỡng lộ ra nụ cười, cố nén không cho nước mắt chảy ra, tìm cái cớ nói, không có, tỷ, ta chính là quá vui vẻ, chúng ta rốt cuộc có thể trở về. Đến buổi tối, ta nghiêng người nằm ở trên giường, cứ như vậy lăng lăng nhìn giường trống rỗng đối diện. Ta đã không ngủ cả đêm và vào ngày hôm sau, ta đã đưa ra một quyết định táo bạo. Ta muốn đi gặp lại Lý Thúc một lần, bằng không ta chỉ sợ cả đời này đều sẽ hối hận. Chính xác, ta phải đi gặp Lý Thúc một lần nữa. Đêm đó, ta từ trong ký túc xá chạy ra. Ta dựa theo tin tức Lý Thúc nói cho ta lúc trước, cẩn thận từng ly từng tí tránh qua những bảo vệ tuần tra kia. Trên đường đi, trái tim ta đập nhanh. Thành thật mà nói, ngay cả khi ta chạy trốn sau đó, ta cũng không căng thẳng như bây giờ. Cho dù có tin tức Lý Thúc cho, ta vẫn nhiều lần thiếu chút nữa bị phát hiện. Mỗi lần đèn tin trong tay những bảo vệ kia chiếu qua đỉnh đầu của ta, ta đều quanh quẩn giữa sống và chết. Cùng lúc đó, khó khăn lớn nhất chính là, ta cũng không biết Lý Thúc bị nhốt phòng giam ở nơi nào, chỉ có thể dựa vào suy đoán của ta tìm kiếm. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, ngay lúc đó ta ngay cả Lý Thúc bị nhốt ở nơi nào cũng không biết, liền xúc động quyết định đi tìm hắn. Thế nhưng, ta nghĩ, con người cả đời này luôn có một hai chuyện không suy nghĩ hậu quả liền đi làm. Cũng may mắn, trong khuôn viên tuy rằng rất vòng, nhưng coi như gọn gàng ngăn nắp. Vị trí của phòng giam đại khái đều ở cùng một chỗ, hơn nữa, phòng giam của Lý Thúc không có giám sát bảo vệ chuyên môn, cho nên ta đại khái còn có thể có một phương hướng. Cuối cùng, sau khi trải qua hơn nửa giờ sinh tử, ta đã tìm được nơi Lý Thúc bị nhốt. Tuy nhiên, bây giờ có một câu hỏi khác đặt ra trước mặt ta. Đó chính là, ở phía trước nhà Lý Thúc vậy mà còn có hai bảo an tuần tra chung quanh. Ta có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ thật sự không thấy được mặt cuối cùng của Lý Thúc sao? Đại khái là ông trời trêu cợt ta lâu như vậy, để cho ta xui xẻo nhiều lần như vậy, hiện tại bắt đầu nghĩ đến bồi thường ta. Hai người bảo vệ kia cùng người đối diện bộ đàm nói vài câu, sau đó liền rời khỏi nơi này. Ta nhanh chóng nắm lấy cơ hội này, chạy vào trong phòng giam Lý Thúc. Cuối cùng ta cũng gặp được Lý Thúc. Chương 20, Lý Thúc, tạm biệt. Đối với việc ta đến, Lý Thúc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là tức giận, có chút phẫn nộ mà nói với ta, không phải bảo ngươi chuẩn bị chạy trốn, ngươi tới đây làm gì? Ta nhìn Lý Thúc một chân bị băng bó sơ lược, dựa vào tường ngồi dưới đất, vẻ mặt tức giận trách cứ ta, trong lòng lại không có một chút không vui. Ngược lại so với lúc biết mình còn có nửa tháng là có thể chạy trốn còn vui vẻ hơn nhiều. Ta cứ như vậy lặng lặng nhìn Lý Thúc, Lý Thúc nói một hồi, đại khái cũng hiểu vì sao ta lại mạo hiểm chạy tới gặp chú. Lại đây ngồi đi. Lý Thúc thở dài, sau đó nói với ta. Ta lập tức vui vẻ chạy tới bên cạnh Lý Thúc ngồi. Sau đó, Lý Thúc lục lọi từ trong túi lấy ra hai điếu thuốc lá đã nhăm đúng. Vừa bạn, còn dư lại hai điếu. Ha ha, Lý Thúc nhìn vừa bạn còn dư lại hai điếu thuốc lá, cười đưa cho ta một điếu. Sau đó, Lý Thúc liền giúp ta châm thuốc lá. Đó là lần đầu tiên ta hút thuốc, ngụm đầu tiên đã bị sặc, nhưng dưới sự hướng dẫn của Lý Thúc, ta lập tức học được cách hút. Nhất là ở nơi này, bất luận là ai đưa thuốc cho ngươi, ngươi đều nói sẽ không hút, nhớ kỹ không? Lý Thúc nhìn bộ dáng vụng về của ta, đột nhiên nghiêm túc nói với ta. Lý Thúc cho cũng không thể nhận sao? Ta có chút lạnh lùng nói. Thật ra, ta chỉ muốn giảm bớt một chút bầu không khí nặng nề này. Xú tiểu tử, ngươi có tin thúc đánh chết ngươi hay không? Lý Thúc thấy ta còn có tâm tình nói giỡn, cũng cười nói. Sau đó, chúng ta đều không nói chuyện nữa, lặng lặng hút thuốc. Đợi đến khi một điếu thuốc sắp hút xong, Lý Thúc đột nhiên mở miệng hỏi, còn nhớ lần đó cháu hỏi chú có phải cháu sai rồi không? Ta gật gật đầu, đó là buổi tối hôm quên tỷ bị thương tổn ta hỏi Lý Thúc, nhưng lúc ấy Lý Thúc không trả lời ta. Lý Thúc dùng sức phun ra điếu thuốc cuối cùng, sau đó dập tắt tàn thuốc, tiếp tục nói với ta, lúc đó thúc không nói cho cháu đáp án, bây giờ nói cho cháu biết. Biểu tình của Lý Thúc có chút trầm trọng, ta cứ như vậy lặng lặng chờ đợi hắn tiếp tục mở miệng. Ngươi hỏi ta ngươi sai rồi không, kỳ thật bất luận là ở nơi nào, ta đều sẽ nói cho ngươi biết, ngươi không sai. Trầm mặc trong chốc lát, Lý Thúc mới mở miệng nói lần nữa. Ngươi không cần bởi vì người khác sai lầm không bị trừng phạt, liền cảm thấy thiện lương của mình là sai. Thúc ta đời này có thể ra tài bạc triệu, dựa vào chính là nhẫn tâm, đối với người khác tàn nhẫn, đối với chính mình càng tàn nhẫn. Nhưng kết quả là, lại rơi vào một hoàn cảnh cửa nát nhà tan, lập tức sẽ chết ở chỗ này, cũng không ai biết. Lý Thúc khi nói đến tàn nhẫn, dùng sức cắn chặt răng, bộ dáng kia giống như là muốn đem thứ gì đó cắn nát. Có thể nói về sau, Lý Thúc lại là vẻ mặt cô đơn, thẳng đến lúc này, Lý Thúc mới chính thức giống như là một cái cửa nát nhà tan người. Cả đời ta, làm chuyện gì cũng mang theo mục đích. Lần duy nhất không ôm bất kỳ mục đích nào trợ giúp người khác, chính là giúp ngươi. Hiện tại xem ra, lão tử không nhìn lầm ngươi, tiểu tử ngươi là một người có tình có nghĩa. Lý Thúc nhìn bộ dáng khổ sở của ta vì hắn, lại đột nhiên cười mở miệng nói. Lý Thúc khen ta như vậy, làm cho ta có chút ngượng ngùng, đành phải bước đầu cười ngây ngô. Nhưng tiểu tử ngươi làm cho ta lo lắng nhất chính là điểm này, cho nên, nhớ kỹ, ở chỗ này, thiện lương cùng nghĩa khí cứu không được ngươi, hạ quyết tâm. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể sống sót trở về. Lý Thúc trịnh trọng dặn dò ta, tựa như ta cùng cha mẹ cuối cùng trong một cuộc điện thoại, cha mẹ dặn dò giống nhau. Lần này ta cũng không có tiếp tục qua loa, mà nặng nề gật đầu. Sau đó, Lý Thúc khoát tay, được rồi, mau trở về đi, lát nữa hai người kia sẽ trở về. Ta biết sự tình lợi hại, cho dù trong lòng có vạn phần không nỡ, ta vẫn chỉ có thể ngậm nước mắt, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trước khi đi, ta quay đầu lại dùng sức nhìn Lý Thúc, muốn định viễn nhớ kỹ bộ dáng của chú. Lý Thúc cười hướng ta phất phất tay, xem như cuối cùng chào hỏi. Ra khỏi phòng giam của Lý Thúc, ta thừa dịp bóng đêm, cẩn thận trở về ký túc xá. Dọc theo đường đi, xem như không có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Ta biết, ta sẽ không bao giờ gặp lại Lý Thúc nữa. Thế nhưng, tóm lại so với những lần ly biệt đột nhiên kia tốt hơn rất nhiều, dù sao chúng ta đã xem như nói tạm biệt. Tính toán thời gian, còn có chừng 10 ngày, Lý Thúc liền muốn bắt đầu chính mình báo thù kế hoạch. Mà khi đó, ta cũng muốn mang theo quên tỷ thoát khỏi địa ngục này. Cứ như vậy, ta bắt đầu thử quên đi bi thương sắp không còn gặp lại Lý Thúc nữa. Sau đó đem tất cả sự chú ý đều tập trung vào tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đào tẩu của chúng ta. Vì phòng ngừa sau khi chúng ta đi ra ngoài, tìm không thấy đồ ăn, ta bắt đầu cùng quên tỷ lén lút mang đồ ăn có thể bảo quản lâu hơn một chút từ trong căn tin đi. Dù sao dưới sự báo cáo của Lý Thúc, ta đã phi thường rõ ràng, ở nơi này, bất kỳ người ngoài nào cũng không thể tin tưởng. Về bản chất, người bản địa ở đây không khác gì người trong khu lừa đảo, khi họ nhìn thấy một người trong nước lạc đàn, họ sẽ nghĩ cách bắt người lại, sau đó bán cho khu lừa đảo. Cho nên, ta ở chỗ này một lần nữa cảnh cáo các vị huynh đệ ngàn vạn lần không nên nghĩ đến đi Myanmar du lịch hoặc là muốn đến nơi này phát tài, ở chỗ này, người trong nước chính là tiền tài đi lại. Nhưng khu vườn của chúng ta đang ở trong khu vực thị trấn, ở lại đây thêm một giây cũng sẽ tăng thêm nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Bởi vậy, chúng ta tại chạy đi về sau, trước tiên phải tìm được Lý Thúc theo như lời địa đầu xà, mà không thể ở trong thành trấn lưu lại thời gian quá dài. Vì vậy, ta lại bắt đầu tìm mọi cách để tìm bản đồ gần đó. Nhưng mà, loại bản đồ này, ở trong toàn bộ khu vườn người cũng sẽ không tìm được. Trên thực tế, để phòng ngừa chúng ta chạy trốn, họ vẫn chưa nói cho chúng ta biết vị trí cụ thể của khu vườn là ở đâu. Ta sở dĩ có thể biết được vị trí cụ thể của khu vườn, là từ trong miệng Lý Thúc biết được. Chẳng qua lúc này, Quyên tỷ lại mang đến cho ta kinh hỉ. Trí nhớ của cô ấy rất tốt, chỉ thông qua tình huống nhìn thấy trên xe tại lúc chúng ta đến, chỉ dựa vào trí nhớ mà vẽ ra một bản đồ lộ trình đơn giản. Lần này, a chúng ta hiện tại thật sự là xong việc, chỉ thiếu gió đông. Nhưng ta lại thật không ngờ, vào mấu chốt nhất này, Trần Thành Vũ vốn vô cùng đội vàng muốn chạy trốn lại xảy ra sự cố. Một ngày trước khi sắp đến thời gian ước định của Lý Thúc, Trần Thành Vũ lại bởi vì nhất thời kích động mà lỡ miệng. Đương nhiên, hắn rốt cuộc là cố ý hay là thật sự nói lỡ miệng, ta cũng không xác định. Bởi vì quan hệ giữa hắn và Trịnh Hạo quả thật không tệ, hai người từ khi đến nơi này vẫn cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta hoài nghi hắn có thể chính là cố ý muốn bức bách chúng ta mang theo Trịnh Hạo cùng nhau. Trong lòng ta thập phần bất mãn, nhưng nhìn Trịnh Hạo đã đi tới trước mặt ta bắt đầu chất vấn. Vì phòng ngừa kế hoạch tiết lộ, ta chỉ có thể tạm thời đáp ứng hắn. Chẳng qua, ta hạ quyết tâm dưới đáy lòng, khẳng định là sẽ không để cho bọn họ thật sự chạy đi. Lý Thúc nói ta thiện lương, kỳ thật nói cũng không hoàn toàn đúng, ta mặc dù đối với những người thân cận, vô tội biểu hiện thập phần thiện lương, nhưng đối với cựu nhân của ta cũng sẽ không nương tay chút nào. Tiếp theo, ta muốn nói vài lời ngoại ngữ với mọi người. Kỳ thật ta cũng biết, nhìn đến đây, mọi người hẳn là đối với việc cùng Lý Thúc nhất định phải một lòng cầu chết mang theo nghi hoặc. Rõ ràng có tiền như vậy, không hưởng thụ cuộc sống, làm gì nhất định phải chạy đến bên này báo thù. Ngay từ đầu ta kỳ thật cũng không hiểu, thẳng đến những năm gần đây, ta mới thật sự hiểu được Lý Thúc tại sao lại làm như vậy. Lý Thúc cũng không thoải mái như bề ngoài, kỳ thật sau khi thê tử hắn ngoại ý muốn chết đi, nhi tử cũng bị đám xuất sinh này sát hại, Lý Thúc cũng đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa sống. Tựa như ta phía trước nói, Lý Thúc đem chính mình nuốt ở thư phòng, tại đây về sau, hắn liền biến thành một người khác. Vào lúc đó, trái tim Lý Thúc cũng đã chết. Lý Thúc đại khái cũng rất sợ hãi, sợ sau khi mình trở về cô đơn một mình. Cho nên, hắn muốn chết ở chỗ này. Cho nên, cuối cùng khi ta mạo hiểm tính mạng đi gặp, Thúc vẫn không ngừng dặn dò ta phải sống thật tốt. Vì vậy, đừng sợ không ai nhớ đến ngươi, Lý Thúc.